Chương 385, Cực Lạc Sơn Trang 2, chương 385, Cực Lạc Sơn Trang 2, ngươi là Lục Đạo không?
Ta là người mới, Đại Hào Lăng Tiêu ngươi đây.
Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, không có nói chuyện.
Lăng Tiêu cũng không xấu hổ, nuốt xuống trong miệng đồ vật, cười hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là cái người mới à.
Nghe nói thiên đạo bên trong người tất cả đều là đại lao, hai ta người mới vừa vặn phối người bạn, đi vào cũng không đến mức bị bắt nạt.
Nói lấy, con hàng này trực tiếp vượt qua Lâm Nhất, tùy tiện liền muốn đi đến sông.
Đi đi, nhanh đến muộn.
Vành.
Một tiếng nặng nề nổ mạnh.
Lăng Tiêu cái kia vừa mới bước ra chân còn chưa rơi xuống đất, toàn bộ người tựa như là một quả bị đánh bay tennis, nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn bay xa mười mấy mét.
Lại cạnh.
Trong tay hắn ổ đèn bung ra một chỗ, nước canh tung tóe bốn phía.
Vãi ngoại tảo.
Lăng Tiêu đặt mông rơi xuống đất, đau đến nghe răng trợn mắt, xoa bờ mông bỏ lên.
Cái này mẹ nó cái quái gì?
Còn có không khí tưởng.
Hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt ngậm bước xem lấy cái kia trống rông sân khấu.
Lúc này, lại có một đạo thân ảnh từ phía sau đi tới. Đây là một cái mang theo thái cực mặt nạ nam nhân, toàn thân áo đen, khí tức lạnh lùng. Hắn nhìn một chút chật vật không chịu nổi Lăng Tiêu, lại nhìn lướt qua Lâm Nhất, lạnh lùng phun ra một câu.
Người mới,
lên núi, cần mang mặt nạ.
Đây là quy củ, cũng là chìa khóa.
Nói xong, hắn cũng mặc kệ hai người nghe hay chưa nghe hiểu, trực tiếp nhanh chân xuyên qua đạo kia bình chướng vô hình. Cái kia màn ánh sáng năm màu tại hắn tiếp xúc ngay mắt, tựa như là sóng nước đồng dạng tản ra, mặc cho hắn thông qua sau lại nhanh chóng khép lại.
Mặt nạ là chìa khóa.
Lăng Tiêu sửng sốt một chút, lập tức vua hót một cái, luồn cuống tay chân từ trong lực móc ra một cái trắng đen xen kẽ thái cực mặt nạ.
Hạ, ta liền nói cái này thứ đồ hư mà có cái gì dùng, nguyên lai là thẻ ra vào a.
Hắn một bên đoán trách, một bên đem mặt nạ đội lên trên mặt.
Mang hảo sau mặt nạ, con hàng này còn cố ý sửa sang lại một thoáng kiểu tóc, tiếp đó tính thăm dò duỗi ra một chân.
Lần này không có bị bắn bay.
Cả người hắn thuận lợi xuyên qua bình chướng, đứng ở bên trong.
Hắc,
còn thật đi bảo.
Lăng Tiêu hưng phấn xoay người, cách lấy tầng kia không nhìn thấy bình chướng, đối Lâm Nhất chiêu tay.
Huynh đệ,
nhanh nhanh nhanh,
đem mặt nạ mang lên, chúng ta đi vào chung.
Nơi này có chút tà môn, hai ta kết cái minh.
Lâm Nhất đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia tại bên trong khoa tay múa chân ra hỏa, mặt không biểu tình.
Mặt nạ,
hắn dường như chính xác không có cái đồ chơi này.
Phía trước Lục Đạo Vong hình như cho hắn đánh qua cái gì muốn gửi cho đồ vật gì cho hắn tin tức, để hắn điền địa chỉ. Kết quả hắn không để ý đến.
Huynh đệ,
ngươi thế nào không động a?
Không mang mặt nạ.
Bên trong Lăng Tiêu gặp Lâm Nhất chậm chạp không động, có chút nóng nảy hô.
Ngoa tảo, ngươi sẽ không thật không mang a?
Cái kia nhưng thảm, bình phong này xem xét liền.
Hắn còn chưa nói xong,
liền thấy phía ngoài Lâm Nhất chậm chậm nâng lên tay phải,
năm ngón năm quyền.
Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tại cái kia trên nắm tay điên cuồng hội tụ, áp xúc.
Lâm Nhất ánh mắt yên lặng như nước,
nhưng tại cái kia yên lặng phía dưới, là đủ để lay động núi cao tuyệt đối vũ lực.
Đã không có chìa khóa,
vậy liền đem cửa phá hủy.
Bành!
Đấm ra một quyền,
trung điệp đập vào màn ánh sáng năm màu bên trên.
Đu ạng!
Một tiếng vang trầm, ngũ thải bình chướng mặt ngoài nổi lên quyết liệt gợn sóng.
Một giây sau, bình chướng bắt đầu xuất hiện vết nứt, tiếp đó vỡ nát.
Trên mặt Lăng Tiêu biểu tình nháy mắt đọc lại,
hắn trơ mắt nhìn,
đạo kia mới vừa rồi còn không thể phá vỡ, liền hắn cấp ép nhục thân đều bị tùy tiện bắn bay ngũ thải bình chướng.
Tại nam nhân kia dưới nắm tay,
tựa như là một trương yếu ớt giấy mỏng,
nháy mắt vỡ nát,
năng lượng năm màu mảnh vụn giống như pháo hoa nổ bể ra tới, hóa thành tấu trời điểm sáng tiêu tán.
To lớn lực trùng kích thậm chí đem bình chướng phía trước mặt đất cứ thế mà lật ngược tầng một, thổ nhũ bay, đá vụn bắn tung tóe.
Hô, một trận gió đêm thổi qua,
Lâm Nhất thu về nằm đấm, thần sắc lãnh đạm.
Cái này mẹ nó.
Bên trong Lăng Tiêu đã triệt để nhìn ốc.
Miệng hắn dương thật to, thậm chí có thể nhét vào một quả trứng gà.
Người huynh đệ này là ai vậy?
Như vậy dữ dội.
Lâm Nhất không để ý đến cái này đã hóa đá đậu bỉ, mở ra chân dài, đạp trên đất đá vụn, mang theo Bạch Ti đi thẳng vào.
Lăng Tiêu vậy mới lấy lại tinh thần, vội vã hấp tấp theo sát đi lên.
Nam.
Ngoa tạo.
Huynh đệ.
Người cũng quá ngu bức a.
Lăng Tiêu một bên chạy chậm theo Lâm Nhất bên cạnh, một bên mặt mũi tràn đầy sùng bái xem lấy hắn.
Một quyền làm nát hộ sơn bình chướng.
Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lăng Tiêu, là cái tán nhân, ngươi đây.
Ngươi gọi cái gì?
Lâm Nhất mắt nhìn phía trước, căn bản không thèm để ý cái này nói nhiều.
Nhưng cái này cũng không có đả kích đến Lăng Tiêu nhiệt tình.
Gia hỏa này hiển nhiên là cái như quen thuộc, hơn nữa miệng một khi mở ra liền cực kỳ cửa ải khó bên trên.
Ai, huynh đệ, ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ cũng là cái nào ẩn tàng thế gia quái vật?
Bất quá nói thật, ngươi thực lực này tuy là mạnh, nhưng tại thiên đạo nơi này vẫn là khiêm tốn một chút tốt.
Chúng ta thiên đạo bên trong, mỗi người đều không đơn giản, tất cả đều là nhân vật hung ác.
Lăng Tiêu nói liên miên lại nhải nói lấy, đột nhiên thở dài, trên mặt biểu tình biến đến có chút tiếc hận.
Đáng tiếc,
nếu là cái kia tối cường người mới còn tại liền tốt.
Hắn lắc đầu, một mặt cảm khái.
Cái kia đem liên bang đều quấy đến long trời lở đất Lâm Nhất, nghe nói hai ngày trước bị Linh Vương làm thịt.
Nếu là cái kia minh đệ không chết, dùng thực lực của hắn cùng cố kia điên nhiệt tình, nói không chắc có thể đem những cái này ngạo đến nuôi bệnh lên trời ra hỏa toàn bộ cho làm nằm xuống.
Thậm chí đời tiếp theo thiên đạo đạo chủ, làm không tốt chính là hắn.
Trời cao đấu kỵ anh tài a.
Chính giữa đi ở phía trước Lâm Nhất bước chân có chút dừng lại.
Hắn nghiêng đầu,
dùng cặp kia thâm thúy đến như là thâm viên một dạng con người, nhàn nhạt nhìn một chút bên cạnh cái này ngay tại làm chính mình khóc lóc thảm thiết ra hỏa.
Thật sao?
Vậy thật đúng là
rất đáng tiếc.
Lăng Tiêu cũng không có nghe được trong lời nói nghiền ngẫm,
Hắn còn tại cái kia phối hợp cảm thán, một mặt tiếc hận, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc a. Cho nên ta nói a, chúng ta loại này người mới, vẫn là đến bao đoàn sưởi ấm. Lâm Nhất không có lại nói tiếp, mà là tăng nhanh tốc độ hướng về trên núi chạy như bay. Chương 386, gặp lại đa diện, 1, chương 386, gặp lại đa diện, 1, tuy là Cực Lạc Sơn trang xây ở cao mấy trăm thức cô phong đỉnh, địa thế hiểm trở. Nhưng đối với thấp nhất đều là cấp S dị năng giả mà nói, điểm ấy độ cao bất quá là vài phút cấp trình. Làm Lâm Nhất mấy người bước lên cuối cùng cấp thềm đá, đứng ở đỉnh núi bình đài lúc, cảnh tượng trước mắt cho dù là trong đêm tối cũng đầy đủ chấn động. Nơi này không có nội thành loại xí bở kia phù nê hồng, cũng không giống vệ phủ loại kia giang nam lâm viên lịch sự tao nhã. Trước mắt đứng sừng sững là một tòa thuần túy mang theo điểm tiểu dáng châu Âu phong cách cung điện. To lớn màu trắng để ý cột đá trống lên vòng trời, tinh mỹ điêu khắc tại dưới ánh đèn bắn ra ra pha tạp bóng mờ, cả tòa kiến trúc lộ ra một cố không thuộc về thời đại này xa hoa lãng phí cùng dày nặng. Cửa ra vào, lục tục ngo ngoe có mang theo thái cực mặt nạ bóng người tránh vào. Chính là vừa rồi tại chân núi mấy cái kia ngạo khí trùng thiên ra hỏa. Cái kia phía trước nhắc nhở Lâm Nhất bọn hắn muốn mang mặt nạ đỏ áo gió nam nhân, chính giữa đứng ở to lớn cổng vòm phía trước. Hắn nghe được sau lưng động tĩnh, nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất ba người một chút. Theo sau quay đầu lại đi vào phiến kia trạm trổ đại môn. Đây chính là kẻ có tiền khoái hoạt ư? Lăng Tiêu đứng ở Lâm Nhất sau lưng, ngửa đầu nhìn xem cái kia chừng mười mấy mét cao đại môn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Nhất không để ý đến, cất bước đi vào. Bạch Ti một tấc cũng không rời. Vừa mới bước vào đại môn, một cỗ ấm áp liền phả vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu cùng du dương đàn violon âm thanh. Trong đại sảnh vô cùng rộng rãi, chừng hai cái sân bóng lớn như thế. Đỉnh đầu là to lớn đèn treo thủy tinh, rũ xuống vô số óng ánh vô cờ, đem trọn cái đại sảnh chiếu đến sáng như ban ngày. Mặt đất phủ lên dày nặng màu đỏ thảm trải sàn, hai bên trưng bày thật dài bàn ăn, phía trên chất đầy đủ loại chân tu mỹ vị cùng quý báo rượu. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, đại khái có 2-30 cái. So với lục đạo cái khác nói, cái này thiên đạo nhân số muốn ít nhiều lắm. Bọn hắn đại bộ phận top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trong tay bưng ly rượu, thấp giọng nói chuyện với nhau. Làm người khác chú ý nhất là, người nơi này đều lấy xuống mặt nạ. Vô luận nam nữ già trẻ, giờ phút này đều dùng chân diện mục gặp người. Liên như là một chàng đỉnh cấp danh lưu thế tối, lại như là một chàng đại hội võ lâm, tới từ trời nam biển bắc cường giả hội tụ ở cái này, mỗi người trên mình tán phát khí tức đều như là ẩn nút hung thú. Làm Lâm Nhất ba người bước vào đại sảnh một khắc này, nguyên bản có chút ồn ào đại sảnh, không tên yên tĩnh một cái chớp mắt. Mấy chục đạo ánh mắt, như là mấy chục ly đèn pha, đồng loạt quét tới. Đó là hơn 10 vị cấp S cường giả nhìn chăm chú. Không khí biến đến có chút sền sệt, to lớn cảm giác gáp bách để theo ở phía sau Lăng Tiêu có chút khẩn trương. Ta đi, tình cảnh lớn như vậy. Lăng Tiêu rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, thế nào đều nhìn kỹ chúng ta nhìn. Lúc này, cách cửa gần nhất một cái ăn mặc đường trang trung niên nam nhân, trong tay chuyển động hai cái hạt đào, nhàn nhạt mở miệng, đã vào môn này, liền là đồng đạo. Tháo mặt nạ xuống, thẳng thắn gặp nhau, đây là thiên đạo tụ họp cơ bản nhất lễ phép. Lăng Tiêu nghe xong, đội vã thỏ tay đem trên mặt thái cực mặt nạ đem lấy xuống, lộ ra trương kia thanh tú lại mang theo định nọt nụ cười mặt. Các vị đại lão hảo, ta là người mới Lăng Tiêu, mới đến, không hiểu quy củ, nhiều thông cảm, nhiều thông cảm. Hắn vừa nói, một bên túi đầu không lưng. Nhưng mà, cái kia mấy chục đạo ánh mắt cũng không có từ cửa ra vào rời đi. Ngược lại biến đến càng sắc bén, thậm chí mang tới mấy phần nghiền ngẫm cùng không vui. Bởi vì Lâm Nhất cùng Bạch Ti, không động. Lâm Nhất vẫn như cũ mang theo cái kia màu đen khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy lạnh lùng mắt. Bạch Ti đồng dạng mang theo màu trắng khẩu trang. Hai người liền như vậy thẳng tắp đứng đấy, trọn vẹn không có gỡ xuống khẩu trang ý tứ. Trong đại sảnh tất cả mọi người lộ mặt dưới tình huống, hai cái này che đến cực kỳ chặt chẽ người, lộ ra không hợp nhau. Nói nhỏ chuyện đi, đây là không hiểu quy củ. Nói lớn chuyện ra, đây là không đem các vị ở tại đây để vào mắt. Có chút ý tứ. Trong đám người, một cái ăn mặc dạ phục màu đen, vương lấy ly rượu đỏ nữ nhân, người biếng tựa ở trên ghế sofa. Nàng có một trương cực đẹp mặt, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý chính là hoa dung. Cũng liền là trước kia tại trên xe lửa bị Lâm Nhất hù dọa đến quá sức vị kia chi kỳ đại tỷ tỷ. Làm nàng nhìn thấy cửa ra vào cái kia người mặc áo khoác đen thân ảnh, cùng bên cạnh cái kia nắm giữ một đầu tóc bạc thiếu nữ thời gian, bóp lấy ngón tay chén rượu đột nhiên nắm chặt. Hắn quả nhiên không chết. Hoa Dung nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, lập tức đem trong ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đại đa số người đều cho là gia hỏa này bị Linh Vương làm thịt. Ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ sống được thật tốt, một điểm thương đều không có, còn tới tham gia Thiên Đạo tụ hội. Lâm Nhất coi thường xung quanh những cái kia hoặc là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là khiêu khích ánh mắt. Tầm mắt của hắn trong đại sảnh quét một vòng, khóa chặt một cái góc không người, nhấc chân liền đi qua. Hắn tới nơi này chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, gặp cái kia cái gọi là đạo chủ. Thứ hai, nhìn một chút có thể hay không tìm tới mấy cái làm tiểu đệ hảo nguyên liệu. Về phần cái gì lễ phép, quy củ gì, đối với hắn tới nói, đó là kẻ yếu mới cần tuân thủ đồ vật. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Lâm Nhất mang theo Bạch Ti vừa đi ra không mấy bước, một bóng người đột nhiên từ trong đám người lung lay đi ra, vừa vặn ngăn tại đường đi của hắn bên trên. Đó là một cái ăn mặc câu phục màu trắng người trẻ tuổi, đầu tóc trải đến bóng loáng, trong tay vướt vướt một cái tinh xảo quạt xếp. Trên mặt của hắn mang theo một loại để người cực kỳ không thoải mái nụ cười, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo khí. Nhìn thấy người này xuất đầu, đám người chung quanh lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Là Tề Huyền. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một thích gia danh tiếng a. Ha ha, cái kia người mới nhìn lên so Tề Huyền còn văng, liền mặt đều không lộ, đây không phải rõ ràng khiêu khích ư? Lần này có trò hay để nhìn. Tề Huyền tiểu tử kia tuy là cuồng, nhưng trong tay chính xác có chút tài năng, nghe nói đã là chuẩn cấp SS. Tề Huyền căn bản không để ý xung quanh nghị luận, ngược lại cực kỳ hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn tại Thiên Đạo bên trong đại hào gọi Tề Thiên bình thường tại trong nhóm cũng là sôi nổi nhất, kiêu ngạo nhất cái kia. Mấy ngày trước Lâm Nhất cái kia tối cường người mới tên tuổi áp đến hắn khó chịu rất lâu. Phía trước nghe nói Lâm Nhất chết, hắn đang lo không địa phương chút giận, kết quả lại xuất hiện như vậy cái không hiểu quy củ người mới. Vừa vặn lấy ra lập uy. Tề Huyền bột một tiếng khép lại quạt xếp, dùng nan quạt chỉ vào Lâm Nhất lỗ mũi, cảm khẽ nâng, người mới, ngươi. Ba. Một tiếng vô cùng thanh thúy, thậm chí có chút nổ tung tiếng bạc ai, không có dấu hiệu nào trong đại sảnh vang lên. Một tiếng này, so vừa mới bất kỳ thanh âm gì đều muốn vang dội, đều muốn chói tai. Chương 386, gặp lại đa diện, 2, chương 386, gặp lại đa diện, 2, tựa như là đất bằng đến kinh lôi. Tề Huyền lời nói còn chưa nói xong, cả khuôn mặt ngay tại một cỗ khủng bố cự lực phía dưới nháy mắt biến dạng. Toàn bộ người nháy mắt hóa thành một quả màu trắng đạn tháo, bay ngang ra ngoài. Xoạt lạp, ven đường đụng ngã lăn ba chương bảy đẩy mỹ thực bàn dài, đĩa ly rượu nát một chỗ. Cuối cùng, vang một tiếng nổ mạnh. Tề Huyền toàn bộ người hung hăng đâm vào đại sảnh mặt bên trên vách tường. Cứng rắn để ý tường đá mặt nháy mắt rạn nứt, giống mạng nhện vết nứt điên cuồng lan tràn. Tề Huyền toàn bộ người trực tiếp khắc vào trong tường. Hai tay mở ra, hai chân cách rộng ra, bày ra một cái vô cùng tiêu chuẩn lớn chữ. Không, nói xác thực, là cái chữ nhân. Bởi vì đầu nghiêng đến có chút lợi hại. Tĩnh mịch. Nguyên bản còn có chút ồn ào đại sảnh, nháy mắt biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người duy trì tư thế cũ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên tường cái kia còn tại hơi hơi có giật thân ảnh. Liên đứng ở Lâm Nhất sau lưng Lăng Tiêu, miệng cũng đã trương thành hình chữ O, con ngươi đều nhanh rơi trên mặt đất. Tên kia hắn nhận thức, tên là Tề Huyền. Liên là phía trước tại trong nhóm khiêu khích tối cường người mới ra hỏa. Thiên đạo bên trong thâm niên thành viên, chuẩn cấp SS cường giả. Liên như vậy, bị một bàn tay quạt bay, liên cơ hội phản ứng đều hay không? Ồn ào. Lâm Nhất thu tay lại, thậm chí còn ghét bỏ lắc lắc cũng không tồn tại cho bụi, ngữ khí bình thường đến tựa như là vừa mới chỉ là chụp chết một con rồi. Tiếp đó, hắn vòng qua trên đất vừa bụi, mang theo Bạch Ti tiếp tục hướng đi cái kia xóa sình. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị hắn đập bay người một chút. Thẳng đến Lâm Nhất ngồi xuống, trong đại sảnh mới đột nhiên bộc phát ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Ngoa tạo, cái này người mới như vậy nóng nảy, trực tiếp động thủ, mà lại là dùng tắt một phát loại phương thức này, đây cũng quá nhục nhã người a. Mấu chốt là tốc độ kia, các ngươi vừa mới thấy rõ ư? Ta mẹ nó đều không thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Mấy cái ngày bình thường cùng Tề Huyền không hợp nhau người, lúc này mặc dù chấn kinh, nhưng đáy mắt càng nhiều hơn là nhìn có chút hả hê. Tề Huyền ngày bình thường ỷ vào thực lực cùng tư lịch, không thiếu tại trong nhóm âm dương bài khí. Hôm nay xem như đã trúng thiết bản. Ta nhìn kỹ người mới này. Trong góc, Hoa Dung cơ cơ trong tay ly rượu không, đối bên người mấy người nhọn miệng cười. Mấy cái nam nhân kia sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoa Dung, "Dung tỷ, ngươi nhận thức cái này mấy nhân?" Hoa Dung không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lâm Nhất cái kia lạnh lùng bóng lưng, chậm chậm lắc đầu. "A." Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập án độc cùng cuồng nộ tiếng gào thét theo vách tường bên kia truyền đến. Hai cái cùng Tề Huyền giáo hảo thành viên mới tốn sức đem Tề Huyền theo trong tường chụp đi ra. Lúc này Tề Huyền đâu còn có vừa mới phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nửa bên mặt sưng giống như cái bột lên men màn đầu, ngũ quan vật mèo, âu phục màu trắng bên trên tất cả đều là nước canh cùng cho bụi, chật vật đến cực điểm. "Ta muốn giết ngươi." Tề Huyền hai mắt tứ máu, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo dị năng lượng, đẩy ra vịn hắn người liền muốn xông đi qua liều mạng. Trước mặt nhiều người như vậy bị một bàn tay đập bay, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngay tại Tề Huyền gần bạo phát mấy mắt, "Các vị," một đạo giản mua lại vô cùng thanh âm hùng hậu, đột ngột tại vùng trời đại sảnh vang lên. Thanh âm không lớn, lại như là một chôi trọng truy, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người, đem Tề Huyền vừa mới ngưng tụ lại dị năng lượng cứ thế mà đánh tan. Trong lòng tất cả mọi người run lên, cùng nhau nhìn về phía đại sảnh phía trước nhất. Nơi đó nguyên bản không hề có thứ gì trên đài cao, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ghế bành. Một cái ăn mặc màu xám kiểu lão tôn trung sơn lão giả, chính như quỷ mị ngồi tại nơi đó, trong tay bưng lấy một chén trà, nhẹ nhàng thổi nổi bọn. Lão giả kia nhìn qua bình thường, tựa như là công viên bên trong đánh cờ đại gia. Nhưng tất cả mọi người ở đây, khi nhìn đến hắn nháy mắt, đều theo bản năng thu lại khí tức, hơi hơi cúi đầu bày ra kính. Bởi vì đây là Thiên Đạo đạo chủ người đại diện, một vị thực lực sâu không lường được lão tiền bối. Tiền bối? Tề Huyền che lấy mặt sừng, chỉ vào trong góc Lâm Nhất, cắn răng nghiến lợi quát, là hắn ra tay trước. Hắn không tuân quy củ. Lão giả chậm chậm dương mí mắt. Trong nháy mắt đó, Lâm Nhất cảm giác có một cỗ cực kỳ mịt mờ tinh thần lực từ trên người chính mình đảo qua. Theo sau, ánh mắt kia tại Bạch Ti trên mình dừng lại 2 giây. Lão giả cũng không có nhìn Tề Huyền, cũng không có trách cứ Lâm Nhất, chỉ là lạnh nhạt nói, không được khơi mào tranh chấp, sau đó tự có các ngươi xuất thủ thời điểm. Nghe nói như thế, Tề Huyền sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt. Hắn nắm đấm bóp đến vang lên ken két, nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ánh mắt toán độc đến phảng phất có thể chảy ra nước. Nhưng hắn không dám phản bác. Trong hội này, thực lực liền là hết thảy, mà vị lão giả này thực lực xa ở trên hắn. Xem như ngươi lợi hại. Tề Huyền từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, tại đồng bạn nâng đỡ ngồi xuống một bên. Lão giả buông xuống cốc trà, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chậm chậm mở miệng, "Lão phu biết, các vị tới trước tham gia cái này tụ họp, đại đa số cũng là vì tụ họp chiến người đứng đầu. Nhưng ngay tại vừa mới, Bạch Thành bên trong phát sinh một chút biến cố." Lão giả âm thanh dừng một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc mấy phần. "Cho nên, đạo chủ quyết định thay đổi lần này quy tắc tỉ thí. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Đổi quy tắc? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng vừa mới đạo kia cổ sáng màu đen có quan hệ? Đạo chủ dĩ nhiên đích thân thay đổi quy tắc. Nhìn tới chuyện này không nhỏ a. Mọi người tại bên kia nghị luận ầm ĩ, Lâm Nhất lại chọn bện không hứng thú tham gia cái gì tụ họp chiến. Hắn lười nhác dựa vào ghế, ánh mắt trong đại sảnh phân ly, tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là đạo chủ thân ảnh. Mặc dù là người đại diện truyền lời, nhưng chính chủ cũng rất có thể trà trộn tại trong những người này, cuối cùng rất nhiều đại lão liền ưa thích Trang Minh Tân. Đúng lúc này, một trận nồng đậm mùi nước hoa phiêu tới. Ngay sau đó, một đạo có chút nở nang thân ảnh ngăn lại Lâm Nhất tầm mắt. Lâm Nhất ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một cái ăn mặc sườn xám màu tím, trang dung diễm lệ thiếu phụ. Trong tay nàng cầm lấy một cái lông vũ phiến, chính giữa cười nhẹ nhàng xem lấy Lâm Nhất, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cái đã lâu không gặp tình nhân cũ. Đã lâu không gặp a. Thiếu phụ âm thanh cực kỳ ổn đẹn, lộ ra một cấu ngọt ngào. Lâm Nhất nhíu nhíu mày. Hắn không nhớ chính mình nhận thức như vậy cái vị phong trần mười phần nữ nhân. Không nhận ra được. Thiếu phụ hình như nhìn ra Lâm Nhất nghi hoặc, nàng cúi người, tiến đến Lâm Nhất bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, cho ngươi cái nhắc nhở. Minh Châu, Nam Thành, khảo hạch. Lâm Nhất con ngươi hơi hơi thu hẹp. Nam Thành khảo hạch. Cái kia bị hắn chơi chết quan khảo hạch. Có thể tên kia không phải nam nhân sao? Tuy có nghi vấn, nhưng Lâm Nhất cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn trước mắt chương này đúng trang diễm mặt, nhàn nhạt nói, ngươi là? Đa diện. Chương 387, Hoa Hồng Lam, 1, chương 387, Hoa Hồng Lam, 1, đa diện cười cười, tiện tay kéo qua một cái ghế, cũng mặc kệ Lâm Nhất có đáp ứng hay không, đĩnh đặt tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Sườn sáng màu tím xẻ tà cực cao, lộ ra trắng đến chói mắt bắt đuổi. Nàng một tay trong cằm, cặp kia vẽ lấy tinh xảo nhãn tuyến con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Nhất bên mặt, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Nghĩ tới, ta nói qua, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lâm Nhất trong tay vướt vướt một cái ly rượu không, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, phản phất ngồi bên cạnh không phải một cái phong tình bạn chủng lưu vật, mà là một đoàn không khí. Đa diện gặp Lâm Nhất bộ này khó chơi chết bộ dáng, cũng không cảm thấy mặt nóng rán mương lạnh. Nàng thân thể nghiêng về phía trước, cô kia mùi thơm nồng nặc thẳng hướng Lâm Nhất trong lỗ mũi chui. Uy, ngươi liền không hiếu kỳ, ta thế nào biến thành người nữ? Đa diện âm thanh mang theo vài phần trêu chọc, còn có mấy phần muốn xem cuộc vui ác thú vị. Lâm Nhất mặt không thay đổi đem ly rượu buông xuống, âm thanh lãnh đạm. Không hiếu kỳ. Đa diện nhếch miệng, hiển nhiên không tin. Ngươi đừng đánh trống lảng, là cá nhân đều sẽ hiếu kỳ, cuối cùng lần trước gặp mặt ta vẫn là cái thuần gia môn, lúc này liền biến thành mỹ tiểu nương, trong lòng ngươi khẳng định đang lẩm bẩm. Lâm Nhất vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, âm thanh ổn định, không có nửa điểm lên xuống. Không hiếu kỳ. Đa diện lông mày nhướng lên, hình như cùng hai chữ này trên cọc. Ngươi hiếu kỳ. Không hiếu kỳ. Ngươi tuyệt đối hiếu kỳ. Không hiếu kỳ. Ngươi. Đa diện hít sâu một hơi, lực đoàn kia không biết là thật hay giả thịt mềm kịch liệt lên xuống một thoáng. Hắn cảm giác chính mình như là một quyền đánh vào trên đông, loại kia cảm giác bất lực để hắn có chút phát điên. Tính toán, ngươi đã không hiếu kỳ, vậy ta cũng lời phải nói, không có tí sức lực nào đấu. Đa diện lật cái bỉ ạ tiểu gặng, kết thúc trận này không có chút nào dinh dưỡng máy lặp lại đối thoại. Nhưng mà, an tính vẫn chưa tới 2 giây. Miệng của người này tựa như là thuê được đồng dạng, nhàn rỗi liền sẽ mục nát. Hắn lại tiến tới, hạ giọng, ngữ khí biến đến thần thần bí bí. Tuy là ngươi không hiếu kỳ, nhưng ta ngược lại thật tò mò một chuyện khác. Đa diện ánh mắt tại Lâm Nhất trên mình quét một vòng, giống như là muốn xem thấu hắn ngụy trang. Ngươi là thế nào tại Linh Vương dưới tay sống sót? Đây chính là Linh Vương a, liên bang 7 vị vương giả một trong, trưởng quản một châu thần, thực lực của nàng nói là thông thiên triệt địa đều không quá đáng. Đa diện dừng một chút, ánh mắt biến đến nghiền ngẫm lên. Chẳng lẽ nói, phía trước tại khu hoạch tâm cùng vệ dân tên kia chiến đấu, căn bản không phải ngươi? Lâm Nhất vẫn như cũ không để ý tới hắn. Đối với loại này thăm dò, yên lặng là tốt nhất trả lời. Đa diện thấy thế, khoe miệng ý cười càng đậm. Vẫn là nói, ngươi làm cứu mạng, bán rẻ nhan sắc, hoặc là cùng Linh Vương đặt thành cái gì không thể cho ai biết ước định. Nghe nói như thế, Lâm Nhất ánh mắt hơi hơi ba động một chút. Tuy là cực kỳ mỏng manh, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn Đa diện vẫn là nhạy bén bắt được. Đa diện cười cười, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, không nói thêm gì nữa. Nhìn tới, là bị chính mình đoán trúng một thứ gì đó. Lâm Nhất không thèm để ý cái này ồn ào ra hỏa, ánh mắt của hắn rơi vào bàn ăn trước mặt bên trên. Nơi đó bày biện một bình tạo hình tinh xảo bình thủy tinh, bên trong được lấy một loại chất lỏng màu xanh thẳm, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra như mộng ảo lộng lẫy. Lâm Nhất thò tay cầm lấy bình rượu, rót cho mình một ly. Tiểu dịch vào ly, không có nửa điểm phai bích, trong suốt trong suốt. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chua cay, đây là cảm giác đầu tiên. Ngay sau đó, một cỗ ý mát mẻ theo cổ họng nháy mắt nổ tung, xuôi theo thực quản một đường hướng phía dưới, cuối cùng tại trong dạ dày hóa thành một đoàn ấm áp năng lượng, nhanh chóng khuyết tán tới toàn thân. Loại này đặc biệt cảm giác, để Lâm Nhất lông mày giãn ra. Đây chính là kẻ có tiền khoái hoạt ư? Xứng đáng là thiên đạo tụ họp, dù cho là tùy ý bày trên bàn rượu, đều không phải phàm phẩm. Cỗ kia ấm áp năng lượng tại thể nội lưu chuyển một vòng sau, lại dẫn động dị năng trong cơ thể hắn lượng, cùng sinh ra nào đó kỳ diệu cộng minh. Nguyên bản yên lặng dị năng lượng giờ phút này như là điên cuồng đồng dạng, nhộn nhịp sinh động. Lâm Nhất có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia nguyên bản kiên cố dị năng lượng hạn mức cao nhất, vậy mà tại loại này cộng minh phía dưới, hơi bung lỏng động lên một chút. Tuy là chỉ có vô cùng mỏng manh một điểm, nhưng đây chính là trực tiếp tăng lên hạn mức cao nhất. Đối với bất luận cái gì dị năng giả tới nói, loại hiệu quả này đều có thể nói mỹ tiên. Ngoa tạo, đây là cái gì rượu? Đại sảnh một bên kia, đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Chính là cái kia tên gọi Lăng Tiêu người mới. hắn vừa mới cũng học người khác bộ dáng uống một ngụm. Hiệu quả này, quả thực so trực tiếp nuốt dị ma hạch tâm còn mạnh hơn. Một cái khác người mới đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết là say vẫn là kích động. Cái đồ chơi này nếu là lấy ra đi bán, một bình đến bán bao nhiêu tiền? Nghe được những cái này, người mới gào to, bên cạnh một cái ăn mặc đường trang, trong tay cuộn lại hạch đảo thiên đạo lao luyện thành viên bật cười một tiếng. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm giác ưu việt. Hiếm thấy vô cùng. Rượu này tên là Hoa Hồng Lam, là dùng một loại vô cùng đặc thù thuốc loại dị ma, cán nguyên ma dị ma hạch tâm xem như nguyên liệu chủ yếu. Đem hạch tâm nghiền nát, trải qua mấy trăm đạo quá trình tinh luyện, lại phối hợp thâm hải ma kình cốt tùy dịch, núi cao tuyết liên thân dễ chờ mấy chục loại hiếm có quý báu ma thảo dược. Lão luyện thành viên nhấp một miếng rượu, trên mặt lộ ra một chút ngây ngất. Cuối cùng, còn đến mời một vị nắm giữ dung hợp đặc tính cấp S dị năng giả phối hợp phương pháp đặc thù tiến hành điều hòa sản xuất. Chỉ là cái này một bình rượu phí tổn, nói là giá trị vạn kim giá không quá đáng, đặt ở bên ngoài, đủ để cho những cái được gọi là phú hào táng ra bại sản. Phúc. Lăng Tiêu nghe nói như thế, mới ngậm trong miệng cái thứ hai rượu kém chút nhịn không được phun ra ngoài. Hắn gắt gao che miệng, cứ thế mà đem cái kia giá trị liên thành rượu nuốt xuống. Theo sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn bình kia rượu, trong con mắt buốc lên lục quang, ánh mắt kia không giống như là nhìn rượu, cũng như là tại nhìn một vị không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Ta là cái đâu? Lần này có thể kiếm lớn. Trong đại sảnh cái khác mấy cái người mới cũng bị lời này chấn đến không nhẹ. Tuy là bọn hắn đại bộ phận gia cảnh giàu có, tại mỗi người thành thị cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng loại cấp bậc này hàng xa xỉ, đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũng là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Quả nhiên, vẫn cùng hạn chế sức tưởng tượng. Chỉ có chân chính bước vào cái này tầng cao nhất phạm vi, mới có thể tiếp xúc đến những cái này làm người liễu lươi nhân sự vật. Một giây sau, nguyên bản vẫn tính thận trọng tụ họp hiện trường, hỏa phong đột biến. Một nhóm kia người mới như là mấy đời không say rượu quỷ chết đói, nhộn nhịp nắm lấy bình rượu trên bàn liền bắt đầu rót mạnh. Đừng cướp, bình này là ta, lưu cho ta một cái, liên một cái, cút sang một bên, bên kia không phải còn nữa không? Một bức vô cùng sinh động mọi người uống ngực đồ tại cái này vàng son lộng lây trong đại sảnh chậm chậm bày ra. Nếu không phải cố kỵ nơi này là thiên đạo tụ họp, đám người này phòng chừng có thể vì cướp rượu treo lên tới. Xung quanh những cái kia lão luyện thành viên nhìn xem một màn này, cũng không có mở miệng khiêu khích. Ánh mắt của bọn hắn biến đến có chút hoảng hốt, hình như xuyên thấu qua những người này, nhìn thấy năm đó chính mình. Lúc trước bọn hắn lần đầu tiên tham gia tụ họp lúc, không phải cũng là bộ này chưa từng thấy việc đời đức hành ư? Thời gian như tuấn mã thêm roi, nhật nguyệt như hoa rơi nước chảy. Chương 387, Hoa Hồng Lam 2, chương 387, Hoa Hồng Lam 2, loại kia làm mạnh lên liều lĩnh ngây ngô cùng cùng nhiệt, sớm đã tại tuế nguyệt mài giũa bên trong biến mất hầu như không còn, chỉ tồn tại ở ký ức trong góc. Đa diện nhìn xem đám kia làm trò hề người mới, khe khẽ lắc đầu. Nàng ưu nhã bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đong đưa lấy cái kia chất lỏng màu xanh thẳm, ngựa khí phiền muộn. Cái này Hoa Hồng Lam tuy có kỳ hiệu, nhưng cũng không phải linh đan rượu gì. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Uống ly thứ nhất, đó là quỳnh tương ngọc dịch, có thể tăng lên bản thân hạn mức cao nhất. Nhưng thứ này có tính kháng dược, uống đến càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng yếu, hiện tiểu sần đồi rất xuống. Đa diện đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem cái chén trống không đặt lên bàn. Đến đằng sau, cũng bất quá liền là một ly hương vị tốt một chút phổ thông rượu thôi. Có nhiều thứ, đến tỉ mỉ thưởng thức mới có thể phát hiện nó chân chính chỗ chân quý, như các ngươi dạng này châu gặm mẫu đơn, quả thực là phung phí của trời. Lời nói này tựa như là một chậu nước lạnh, nháy mắt tới tắt những người mới của nhiệt. Bọn hắn cảm thụ được thể nội cái kia từng bước lắng lại năng lượng ba động, quả nhiên như đa diện nói, ly thứ hai hiệu quả đã giảm hơn phân nửa. Bởi vì uống ngực, bọn hắn thậm chí chưa kịp thưởng thức tư vị trong đó, chỉ cảm thấy đến miệng đầy chua cay. Trong lúc nhất thời, ảo não tâm tình tại người mới bên trong lan tràn. Trong đại sảnh loại kia chợ ồn ào dần dần lắng lại, mọi người nhộn nhịp dừng động tắt lại, làm che giấu lung túng, bắt đầu làm bộ cùng người bên cạnh phẩm tiểu trò chuyện. Mà đối với Lâm Nhất mà nói, cái này Hoa Hồng Lam hiệu quả tại ly thứ nhất vào trong bụng lúc liền đã đạt tới đỉnh phong. Đằng sau lại uống, chính xác vô hiệu. Nhưng mùi của rượu này thuần hậu về cam, chính xác cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn. Lâm Nhất lại rót cho mình một ly, vừa muốn đưa đến bên miệng, lại cảm giác góc áo bị người nhẹ nhàng giật một thoáng. Hắn quay đầu, chỉ thấy một mực yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Bạch Ty, nhìn thẳng ba mà nhìn chằm vào chén rượu trong tay của hắn. Cặp kia tinh khiết trong con ngươi, viết đầy khát vọng. Nàng rỗi ra phấn nộ lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, rất giống một cái tham ăn mèo con. Lâm Nhất khó được cười cười, muốn uống. Bạch Ty dùng sức nhẹ gật đầu, mái tóc dài màu bạc theo lấy động tác nhẹ nhàng lay động. Lâm Nhất cũng không keo kiệt, thuận tay cầm lên một cái chén rượu mới, đem trong bình rượu còn dư lại dịch tất cả đều đổ đi vào, tiếp đó đẩy lệ Bạch Ty trước mặt. Uống đi. Bạch Ty ánh mắt sáng lên. Nàng hai tay nâng lên ly rượu, không có chút gì do dự, ngẩng đầu lên, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Từ ngực, tiểu dịch vào cổ họng. Bạch Ty đặt chén rượu xuống, vẫn chưa thỏa mãn chẹp 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 miệng, hình như còn muốn lại đến một ly. Nhưng mà, một giây sau, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ. Cặp kia nguyên bản trong suốt con người, nháy mắt bị một cỗ cuồng loạn màu bạc thay thế. Vâng. Một cỗ cực kỳ khủng bố lại bạo ngược năng lượng ba động, không có dấu hiệu nào theo cỗ kia nhỏ nhắn trong thân thể bộc phát ra. Đây không phải ôn hòa nhân loại dị năng lượng. Cỗ năng lượng này mang theo nguyên thủy gia tính, mang theo khát máu điên cuồng, càng mang theo một loại làm người linh hồn run sợ lạnh giá. Xung quanh bàn ghế nháy mắt bị cỗ khí lãng này lật tung, tên kia đắt đèn treo thủy tinh tại cỗ uy áp này phía dưới điên cuồng lung lay, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Trong đại sảnh sắc mặt của mọi người đều biến. Trên đài cao, vị lão giả kia ánh mắt khẽ biến,
nhìn về phía trong góc thiếu nữ tóc bạc kia. Ngồi tại Lâm Nhất bên cạnh Đa Diện, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, theo sau liền khôi phục bình thường. Mà cái khác đại đa số người sắc mặt đều biến đến vô cùng nghiêm trọng, bởi vì cô năng lượng này khí tức, bọn hắn quá quen thuộc. Đó là chỉ có tại hung tàn nhất, kinh khủng nhất trên chiến trường mới có thể xuất hiện hương vị. Đó là đều thuộc về cường đại dị ma dị năng lượng khí tức. Cái kia, thiếu nữ tóc bạc kia dĩ nhiên là một cái dị ma. Trong đại sảnh, có người thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Người này thật ngu bức, rõ ràng mang theo trong người một cái dị ma tham gia tụ họp. Nên nói không nói, cái này dị ma vóc dáng là thật hảo, chỉ nhìn cặp mắt kia liền có thể nhìn ra, giá trị bộ mặt tuyệt đối không thấp, dù cho mang theo khẩu trang cũng có thể cảm giác được loại kia câu nhân nhiệt tình. Mấy nam nhân tụ cùng một chỗ, ánh mắt tại Bạch Ti trên mình qua lại đảo quanh, mang theo vài phần hiếu kỳ, cũng có mấy phần khó mà che giấu hèn mọn. Lăng Tiêu sờ lên cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ Lâm Nhất phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm. Vị huynh đệ kia không chỉ chính mình thực lực mạnh, liền phương diện này yêu thích đều như vậy. Không tầm thường, quả nhiên là nhân trung long vượng, chúng ta tấm gương a. Lúc này, bên cạnh một cái người trẻ tuổi lấy tuổi trỏ cọ sát mở vai của hắn. Lăng Tiêu quay đầu qua nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi đối Lâm Nhất phương hướng ngửa ra ngửa cằm, hạ thấp giọng hỏi, "Huynh đệ, tên kia ngươi nhận thức?" Lăng Tiêu suy nghĩ một chút sau, lắc đầu. "Không tính nhận thức, chỉ là tại chân núi đụng phải, tiếp đó cùng nhau lên núi, tiện đường mà thôi." Người trẻ tuổi nghe nói như thế, ních lại gần một chút, thần sắc nghiêm túc. "Mặc kệ ngươi có biết hay không, huynh đệ ta hảo tâm khuyên ngươi hai câu. Tên kia xem như người mới, vừa tới liền bởi vì không gỡ khẩu trang, chọc phải một đám người, nhất là cái tể huyền kia." Hắn dừng một chút, ánh mắt hướng trong đại sảnh tể huyền nhìn sang. "Tể huyền người kia tâm nhãn so cây kim còn nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cùng tên kia đi đến quá gần, cẩn thận rước họa vào thân, tung tóe một thân máu." Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến cười cười, lại không nói cái gì. Cái này thiên đạo vốn là cường giả vi tôn, Lâm Nhất tại chân núi một quyền làm nát hộ sơn bình chướng, loại lực lượng kia, loại kia bá đạo, hắn liền biết người này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đầu năm nay, giả heo ăn thịt hổ nhiều người đi. Nếu là liền điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có, sớm tôi đến bị người đùa chơi chết. Nếu là sau đó có cơ hội, nhất định phải cùng vị này mãnh nhân thâm giao một phen. Người trẻ tuổi gặp Lăng Tiêu một bộ không quan tâm bộ dáng, cũng liền không còn lắm miệng, cuối cùng hảo luôn khó khuyên nên chết quỷ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tề Nguyên lần nữa từ trong đám người đi ra. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất. "Uy, cái kia mang khẩu trang, ngươi có hiểu quy củ hay không?" Tề Nguyên âm thanh nâng cao vài lần, trong đại sảnh vang vọng, mang theo khí thế hùng hổ dọa người. "Mang cái xúc sinh vào loại trường hợp này, ngươi là đem nơi này xem như nhà ngươi hậu hoa biên, vẫn là không đem chư vị ngồi ở đây đồng đạo để vào mắt?" Hắn vừa nói, một bên hướng phía trước tới gần hai bước. "Đạo chủ lão nhân ra người tổ chức tụ họp, đó là như thế nào thần thánh sự tình, ngươi làm cái bẩn thỉu dị ma đi vào, đây là đối đạo chủ lớn nhất bất kính. Thế nào? Ngươi là cảm thấy chính ngươi so đạo chủ còn lớn hơn, vẫn là cảm thấy đạo chủ quy củ không quản được trên đầu ngươi?" Một bộ này cái mũ trục xuống, quả thực là không có kẽ hở. Không chỉ đứng ở đạo đức điểm cao, còn tiện thể đem tất cả mọi người kéo đến Lâm Nhất mặt đối lập. Người bình thường đối mặt loại này thế công, đã sớm hoảng hồn, hoặc giải thích, hoặc nhận sợ. Nhưng Lâm Nhất chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó. Trong tay hắn bưng lấy chén kia còn không uống xong hoa hồng lam nhẹ nhàng đong đưa lấy, mí mắt đều không ngẩng một thoáng, phản phất trước mặt kêu gào không phải một người, mà là một cái vụ vụ kêu loạn rồi. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, thần sắc khác nhau. Có người nhìn có chút hả hê, có người nhíu mày không nói. Chương 388, ồn ào chương 388, ồn ào nhưng không có người đứng ra. Cuối cùng dám ở tụ họp trong lúc đó, nhất là đạo chủ người đại diện vừa mới hiện thân dưới tình huống náo sự, bản thân cái này liền là một loại nguy hiểm cực lớn. Bọn hắn đều tại dùng nhìn né con mới để ánh mắt nhìn xem Lâm Nhất. Lúc này, ngồi tại một bên khác Hoa Dung đột nhiên mở miệng. Nàng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc mai một tia sợi tóc, âm thanh thanh lãnh. "Tề Huyền, cái này tụ họp dường như cũng không có quy định không thể mang dị ma vào đi." Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía nàng. Hoa Dung khỏe miệng chứa được một vòng nụ cười như có như không, ánh mắt lại dị thường sắc bén. Hơn nữa nuôi một cái hóa hình dị ma ở bên người, dường như cũng không phải chuyện ly kỳ gì à. "Chúng ta thiên đạo bên trong dưỡng hóa hình dị ma đồng đạo còn thiếu ư? Thế nào đến vị này người mới nơi này, liền thành đối đạo chủ bất kính?" Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Những người mới thông qua mấy tháng này nhóm tin tức, đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu đến vị này phong bận dư âm nữ nhân nội tình. Không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, thực lực cũng là phi thường cường đại, là một tên thực sự đỉnh tiêm uy tín lâu năm cường giả. Đồng đạo bên trong, đại đa số người đều tôn xưng nàng một tiếng dung tỷ, có thể thấy được nó tại thiên đạo bên trong địa vị. Cái khác lão luyện thành viên thì là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hoa Dung nữ nhân này từ trước đến giờ là độc lai độc vãng, chưa từng thích xen vào chuyện của người khác, hôm nay thế nào đột nhiên đổi tính? Bọn hắn nhộn nhịp suy đoán cái này người mới chẳng lẽ là Hoa Dung mới tiểu nam bằng hữu? Không phải Hoa Dung vì sao sẽ ở trước mặt mọi người, không tiếp chọc giận Tề Huyền cái này chó điên, cũng muốn giữ gìn một người mới? Cái này rõ ràng là phi thường không sáng suốt cách làm. Tề Huyền nghe nói như thế, mắt nhíu lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Dung, trong mắt lộ hung quang. "Hoa Dung, ngươi cũng phải cùng lão tử đối nghịch." Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Hoa Dung cùng Lâm Nhất ở giữa qua lại liếc nhìn, ngựa khí tràn ngập ác ý, chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này là tiểu tình nhân của ngươi, để ngươi như vậy bao che? Hoa Dung theo bản năng nhìn Lâm Nhất một chút, theo sau thu về ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Không phải, không phải." Tề Huyền phảng phất nghe được cái gì chuyện cười, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy, âm thanh đột nhiên biến đến nóng nảy.
không phải ngươi cũng muốn tới đúc kết một cước, là cảm thấy lao tử dễ ước hiếp ư? Vừa mới nói xong, vâng, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức theo Tề Huyền thể nội quần quận mà ra, như là hồng thủy vỡ đê quét sạch toàn trường. Loại kia cảm giác các bách, thậm chí để không khí xung quanh đều biến đến sền sệt lên. Rất rõ ràng, đây là một vị chuẩn cấp SS cường giả khí tức. Hoa Dung, là ngươi gần nhất quá phiêu, vẫn là cảm thấy lao tử không nhấc lên được nào. Tề Huyền mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chỉ vào Hoa Dung lỗ mũi chửi ầm lên. Người khác xưng ngươi một câu dung thị, nhưng tại lao tử nơi này, ngươi chính là một kỹ nữ. Y tại lao tử trước mặt trang thành cao gì? Lời này vừa nói, nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán đại sảnh, nháy mắt biến đến an tĩnh đến đáng sợ, liên căn châm rơi trên mặt đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người là một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn dáng dấp, thậm chí có người lặng lẽ lui về sau mấy bước, cho hai người dọn ra sân bãi. Đây là muốn treo lên tới tiết tấu a? Hoa Dung ánh mắt nháy mắt biến. Loại ánh mắt ấy, không giống như là nhìn một người sống, cũng như là tại nhìn một bộ đã lạnh tấu thi thể. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại lộ ra cố lạnh leo thấu xương. Tề Huyền nhếch mép cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, không yếu thế đánh trở về. Thế nào? Muốn đánh nhau? Lao tử tùy thời phục bồi. Hoa Dung ngón tay nắm thật chặt ly rượu. Nàng rất tức giận, ngực kịch liệt lên xuống. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Nơi này là đạo chủ địa bàn, vừa mới người đại diện đã cảnh cáo qua, nếu như lúc này xuất thủ, hậu quả không phải nàng có thể tiếp nhận. Tề Huyền thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, mang theo nồng đậm khiêu khích. Sợ bức. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Hoa Dung, quay đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Nhất. Gặp Lâm Nhất vẫn như cũng là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao răng dấp, trong lòng Tề Huyền hỏa khí không chỉ không tiêu, ngược lại đốt đến càng vượng. Loại này coi thường, so trực tiếp đánh hắn mắng hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Tiểu Bạch Kiểm, trốn ở nữ nhân phía sau là không phải cực kỳ thoải mái a? Tề Huyền bước về trước một bước, khí tức trên thân bộc phát cuồng bạo, giống như là con sói đói nhìn kỹ Lâm Nhất. Vừa mới ngươi không phải rất ngông cuồng ư? Tại cửa ra vào một bàn tay đập bay ta. Tới a, có loại lại phiến lao tử một bàn tay a. Hắn chắc chắn Lâm Nhất không dám động thủ. Hiện tại trên đài cao tiền bối đi ra, vừa mới lại có cảnh cáo. Chỉ cần Lâm Nhất cái này lăng đầu thanh nếu là dám ra tay, vậy liền thật ngồi vững hắn không đem đạo chủ để vào mắt. Hơn nữa tất nhiên sẽ chịu đến vị tiền bối kia nghiêm khắc trừng phạt. Trước lúc này là có tiền lệ, dám ở tụ họp bên trên người đạo thủ, cơ bản đều không có gì kết cục tốt. Cho nên hắn giờ phút này không có sợ hãi, điên cuồng khiêu khích, chỉ muốn đem vừa mới ném mặt mũi tìm trở về. Lúc này, một mực không có động tĩnh Lâm Nhất cuối cùng có động tác. Hắn đem trong ly cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, tiện tay đem cái chén trống không đặt lên bàn. Bạch Ti giờ phút này từng bước trèo lên, khí tức cũng y nguyên bình ổn lại, khôi phục bình thường, khéo léo ngồi tại nơi đó, mắt to chớp nhìn xem Lâm Nhất. Lâm Nhất duỗi tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Bạch Ti đầu nhỏ, động tác ôn nhu giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Tề Huyền thấy thế, trong mắt xem thường càng lớn, trong miệng còn tại lại nhải. Nhìn tới, ngươi cùng Hoa Dung con kỹ nữ kia đồng dạng, cũng là không chứng sợ. Cái kia hàng chữ còn không ra khỏi miệng. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, nháy mắt phủ xuống tại trên mình Tề Huyền. Không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Liên la tuần túy đến cực hạn tinh thần cùng khí thế hai tầng nghiền ép. Đây là Lâm Nhất tại Ôn Thư Nhã trên người nữ nhân kia học được, phía trước nàng liền là dùng một chiêu này áp Lâm Nhất không có chút lực phản kháng nào. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tề Huyền toàn bộ người trực tiếp hiện đầu giảm xuống đất bộ dáng, hung hăng bị đập vào trên mặt đất. Ngạch. Phốc. Tề Huyền há to mồm muốn gầm thét, lại đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Mặt của hắn bị gắt gao đè xuống đất, ngũ quan bởi vì đè ép mà biến đến vặn vẹo biến dạng. Răng rắc. Răng rắc. Đó là xương vỡ vụn âm thanh. Dùng Tề Huyền thân thể làm trung tâm, cái kia dùng tài liệu đặc thù lót đường cứng rắn mặt đất, vậy mà bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy máu, máu đỏ tươi xuôi theo mặt đất vết nước chảy xuôi, xúc mục kinh tâm. Mà bồi dưỡng tất cả những thứ này người đang ngồi ở nơi đó, lần nữa rót cho mình một chén rượu. Lâm Nhất bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ánh mắt của hắn yên lặng đến tựa như là một đầm tĩnh mịch giếng cổ, không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất Tề Huyền nhất mắt. Loại kia lãnh đạm, để tất cả mọi người ở đây tê cả da đầu. Trong đại sảnh an tĩnh đến đáng sợ. Cổ họng của tất cả mọi người giống như là bị người bóp lấy đồng dạng, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tại cái này khiến người hít thở không thông bầu không khí bên trong, Lâm Nhất đặt chén rượu xuống, chậm chậm mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Thực sự là ồn ào. Chương 389, Triệu Khôn, 1, chương 389, Triệu Khôn, 1, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Tất cả người nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất, bộ mặt nghiêm trọng biến dạng Tề Huyền, liền cũng không dám thở mạnh. Đây chính là cái kia ngang ngược càn rỡ, thực lực mạnh mẽ Tề Huyền. Đây chính là cái kia tại thiên đạo bên trong hoành hành bá đạo uy tín lâu năm cường giả. Hắn giờ phút này, quả thực so ven đường một đầu chó chết còn muốn chật vật. Vài giây đồng hồ sau, nguyên bản yên tĩnh đại sảnh nháy mắt vỡ tổ, tiếng kia chơi kèm chút đem nóc phòng trò lật tung. Ngoa tạo, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Một người mới con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tề Huyền lại bị một ánh mắt trò chấn áp. Các ngươi mới vừa cảm giác được dị năng lượng ba đầu ư? Ta thế nào cái gì đều không có cảm giác đến. Không có. Trọn vẹn không có. Tên kia ngồi tại nơi đó động đều không động một thoáng, Tề Huyền liền quỳ. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Loại thủ đoạn này, quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Không sử dụng dị năng, chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem một tên chuẩn cấp SS cường giả áp đến không hề có lực hoàn thủ, cái này phải là quá khủng bố thực lực. Thế này sao lại là cái gì người mới, đây rõ ràng liền là một đầu khoác lên da người quái vật. Chỗ không xa, mấy tên một mực thờ ơ lạnh nhạt lão luyện thành viên liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn cách đến tuy là xa, thế nhưng loại làm người linh hồn run rẩy cảm giác áp bách lại rõ ràng chuyển đến trong lòng bọn hắn. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là hậu sinh khả úa. Một tên giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân hít thật sâu một hơi lãnh khí, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Nhìn tuổi của hắn, cũng liền 20 tuổi a. Rõ ràng có thể nghiền ép Tề Huyền, thiên phú này, quả thực khủng bố. Bên cạnh một cái ăn mặc đường trang lão giả khẽ bước cằm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ cái kia thay cái thái độ. Nhân vật như vậy, nếu như không vấn lạc, tương lai tất thành châu báu, có lẽ có thể thử lấy kết giao một phen. Kết giao? Một người khác chế nhạo một tiếng, tầm mắt rơi vào cái kia vẫn như cũ tự mình uống rượu trên bóng lưng. Ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, như là đem chúng ta để ở trong mắt chủ ư? Liên Tề Huyền đều bị xem như rác rưởi xử lý giống nhau, ngươi cảm thấy hắn sẽ phản ứng ngươi? Đường Trang lão giả lắc đầu, thần sắc ngược lại thản nhiên. Ngươi lời này liền không đúng. Nhân gia có thực lực này, tự nhiên có cường ngạo vô liếng. Ta hỏi ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy trấn áp Tề Huyền ư? Người kia ha to miệng, cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng nhắm lại. Không thể. Tuy là hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn chính xác không làm được. Tề Huyền cái kia chó điên tuy là chán ghét, nhưng thực lực là thực sự. Tại từ trường cùng hắn một trận chiến người không ít, nhưng có thể chắc thắng thậm chí như dạng này trong lúc nói cười đem nó chấn áp đến không hề có lực hoàn thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có trên đài cao vị nào đạo chủ người phát ngôn. Nói cho cùng, chúng ta lục đạo, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Đường Trang lão giả than nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm thúy. Tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng vũ lực trong hội, quy tắc ngầm lại thêm, cũng bất quá là cường giả chế định cho kẻ yếu quy tắc trò chơi. Chỉ cần quả đấm của ngươi cũng đủ lớn, ngươi chính là quy tắc. Tựa như hiện tại, tuy là Lâm Nhất phá quy củ, đánh đạo chủ mặt, nhưng chỉ cần hắn cho thấy giá trị cùng thực lực đầy đủ mạnh, liền không có người sẽ để ý hắn phải trang phá cái gọi là quy tắc. Các ngươi nói đều đúng. Lúc này, một cái nhìn lên cả lơ phất lơ, trong miệng ngậm cây tăm thanh niên tiến tới. Hắn liếc qua trên đất Tề Huyền, nhìn có chút hạ hê nhất môi. Bất quá, ta bội phục nhất vẫn là cái này người mới can đảm. Dám ở đạo chủ người phát ngôn dưới mí mắt đạo thủ, đây là thật không đem đạo chủ để vào mắt ta. Hoặc là không có sợ hãi, hoặc liền là cuồng đến không bên cạnh. Cái này Tề Huyền cũng là đen đủi, nguyên bản muốn mượn người phát ngôn tới đè người, kết quả không nghĩ tới đụng tới cái lăng đầu thành, một cước đá vào trên tấm sắt. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Dám ở đạo chủ người phát ngôn trước mặt đạo thủ, lá gan này chính xác rất lớn. Lúc này Tề Huyền cảm giác chính mình như là có một ngọn núi. Hắn muốn điều động thể nội dị năng lượng phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện, ngày bình thường như cánh tay chỉ điểm lực lượng, giờ phút này tựa như là bị triệt để phong ấn một loại, căn bản không nghe sai khiến. Cổ uy áp vô hình kia, không chỉ áp chế thân thể của hắn, càng là áp chế dị năng trong cơ thể hắn lượng, mảy may điều động không được. Đáng giận a. Hắn khó khăn dương mí mắt, ứ máu nhãn cầu gắt gao nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Nam nhân kia ngay tại cho chính mình rót rượu, động tác tao nhã mà thong dong, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Loại này cực hạn coi thường, so giết hắn còn để hắn khó chịu. Xung quanh những cái kia nguyên bản đối với hắn vâng vâng dạ dạ người mới, giờ phút này ánh mắt nhìn hắn tựa như là tại nhìn một cái thằng hề. Loại kia trêu tức, khiêu khích, nhìn có chút hả hê ánh mắt, như là từng nhát bạt ai, mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn. Phẫn nộ, khuất đủ, còn có một màn kia thế nào cũng áp không được. Sợ hãi, hắn hối hận, hắn không nên đi trêu chọc cái quái vật này. Gia hỏa này căn bản chính là cái không sợ trời không sợ đất người điên. Thật là náo nhiệt a. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập từ tính giọng nói theo cửa đại sảnh truyền đến. Thanh âm này không lớn, lại mang theo một loại vận luật đặc biệt, nháy mắt xuyên thấu đám người tiếng ồn ào. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cửa lớn, chậm chậm đi tới một cái nam nhân. Hắn ăn mặc một thân cắt xén vừa vặn màu đen khoản dài áo gió, bên trong phối một kiện tuyết trắng đồng phục quần áo trong, cổ áo hơi hơi mở rộng, lộ ra một đoạn thon dài cái cổ. Trên đầu mang theo khe đẩy màu đen mái vòm mũ dạng, vành nón áp đến rất thấp, lại che không được trường kia tuấn tú đến gần như yêu nghiệt khuôn mặt. Mũi cao thẳng, môi mỏng hơi câu, một cặp mắt đào hoa nhìn quanh rực rỡ. Toàn bộ người nhìn lên tựa như là từ thời trung cổ bức tranh bên trong đi ra tới tao nhã thân sĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ làm người mê say mị lực. Phía sau hắn, đi theo một cái thần sắc lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia bên hông mang theo một thanh trường đao, toàn thân tản ra người lạ chớ vào khí tức bén nhọn, tựa như là một cái mới ra khỏi vỏ lợi nhận. Trong đại sảnh không ít nữ tính, khi nhìn đến cái áo khoác kia nam tử nháy mắt, mắt lập tức liền sáng lên. Bộ dáng kia, rất giống là một đám sói đói nhìn thấy thịt tươi. Là Triệu Khôn. Trời ạ, rất lâu không thấy, hắn tại sao lại trở nên đẹp trai? Chân này, cái này đeo, khí chất này, quả thực muốn mạng già. Một cái mới gia nhập thiên đạo không lâu nữ sinh, xúc động phải nắm lấy bên cạnh một vị đại tỷ cánh tay, âm thanh đều đang phát run. Tỷ tỷ, cái này soái ca là ai vậy? Rất có hình a. Cái kia đại tỷ lật cái bỉ ạ tiểu gẳng, nhưng ánh mắt cũng không cam lòng theo Triệu Khôn trên mình rời đi. Chương 389, Triệu Khôn 2, chương 389, Triệu Khôn 2, hắn là Triệu Khôn, đại hào chín đông chúng ta thiên đạo công nhận thứ nhất đại soái ca. Không chỉ dáng dấp đẹp trai, thực lực càng là mạnh ngoại hạng. Nữ sinh hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hoa si. Thứ nhất đại soái ca, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại tỷ suy nghĩ một chút, rồi ra một cái bàn tay. Nếu muốn xếp cái tên lời nói, Triệu Khôn tuyệt đối có thể vào trước năm. nàng chép miệng, chỉ trên mặt đất giống như chó chết Tề Huyền. Ngược lại so cái kia bị người tiện tay chấn áp phế vật mạnh hơn nhiều.
Hoa,
lợi hại như vậy. Nữ sinh nâng lên mặt, cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Bên cạnh mấy nam nhân thấy thế, có chút ghen tị nhất miệng.
Thôi đi, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì a?
Đúng đấy, một cái tiểu bạch kiểm. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt Triệu Khôn, bao nhiêu mang theo vài phần kiên kỵ. Triệu Khôn ép xuống một chút bành nón, nện bước ưu nhã bước chân, trực tiếp hướng về Tề Huyền phương hướng đi tới. Sau lưng hắn trường đao thanh niên theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Triệu Khôn dừng ở Tề Huyền trước mặt, cũng không có vội vã nói chuyện. Hắn đầu tiên là chậm rãi sửa sang lại một thoáng ống tay áo, tiếp đó hơi hơi cúi người, dùng một loại gần như giọng ân cần nói, "Nhà, đây không phải chúng ta uy phong lẫm liệt Tề đại thiếu gia ư? Sao được lễ lớn như vậy? Cái này sàn nhà là có chỗ gì đặc biệt ư? Có giá trị ngươi đầu rạp xuống đất đi nghiên cứu." Tề Huyền thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng. Hắn cố gắng trợn to hừ máu mắt, gắt gao chừng lấy Triệu Khôn. Hắn cùng Triệu Khôn vẫn luôn không hợp nhau, hai người trong bóng tối đấu không biết bao nhiêu lần. Bây giờ bị cái này đối thủ một mất một con bắt lấy cơ hội, hắn biết mình tuyệt đối sẽ bị hung hăng đục nhã một phen. Quả nhiên, Triệu Khôn nhìn xem Tề Huyền bộ kia muốn giết người nhưng lại động đậy không được dáng dấp, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn chậc chậc hai tiếng, lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thiết mới. Nhìn một chút cái này một mặt máu, đem cái này đắt đỏ gạch đều cho làm bẩn. "Ta nói Tề Huyền, ngươi cũng thật là, bình thường đem mặt ngựa đến so thiên đô cao, hận không thể cầm lô mũi nhìn người. Thế nào hôm nay đột nhiên đổi tính, bắt đầu đi đại lộ thân dân tuyến, nằm trên mặt đất học chó sủa. Bất quá ngươi cái này tạo hình, ân, rất có nghệ thuật cảm giác, tuy là xấu xí một chút, nhưng cực kỳ phù hợp khí chất của ngươi." Phốc phốc. Bên cạnh không biết là ai nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Một người nữ sinh càng là đầy mắt ngôi sao xem lấy Triệu Khôn. "Trời ạ, Triệu Khôn liền mắng người đều đẹp trai như vậy." Rất có phong độ thân sĩ Tề Huyền khí đến toàn thân phát run, trong cổ họng phát ra khanh khách âm hưởng, muốn lên tiếng lại không biện pháp. "Nhục nhã, chân chùi nhục nhã." Nhưng hắn hiện tại liền một đầu ngón tay đều động không được, chỉ có thể mặc cho Triệu Khôn đem những cái kia cay nghiệt lời nói như đinh đồng dạng đinh vào trong lỗ tai của hắn. Mà Tề Huyền bình thường mấy cái kia hồ bằng cầu hữu, giờ phút này tất cả đều núp ở đám người đằng sau, liền cái giấm đều không dám thả. "Nói bừa, đây chính là Triệu Khôn, thực lực so Tề Huyền còn phải mạnh hơn một đường ngon nhân, ai dám lúc này đụng hắn xui xẻo." Triệu Khôn mang xong, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Những năm này bị Tề Huyền con rồi này ác tâm nhiều lần như vậy, hôm nay cuối cùng là cả gốc lẫn lãi đòi lại. Hắn ngồi dậy, sửa sang lại một thoáng cổ áo, tiếp đó quay đầu nhìn về phía ngồi tại cái kia lâm nhất. Lần này, trong mắt hắn trêu tức biến mất, thay vào đó là một vòng nghiêm túc thưởng thức. "Huynh đệ, làm tốt lắm." Triệu Khôn đối lâm nhất giơ ngón tay cái lên, cười đến rực rỡ. Gia hỏa này liền là thích ăn đòn, cả ngày một bộ thiên lao đại hắn lão nhị đức hạnh. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. "Ngươi lần này, xem như thay chúng ta mọi người mở miệng ác khí, giao hắn đi tốt." Lâm nhất bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng cơ cơ. Trong ly hoa hồng lam tại dưới ánh đèn chết xạ ra mê người lộng lẫy. Hắn tựa như là không nghe thấy Triệu Khôn lời nói đồng dạng, phối hợp nhấp một miếng rượu. Đối với hắn mà nói, vô luận là trên mặt đất nằm sấp Tề Huyền, vẫn là trước mắt cái này đầy người tao bao khí Triệu Khôn, trên bản chất không có gì khác biệt, đều là một đám người nhảm chán thôi. Hắn mặc kệ. Triệu Khôn gặp Lâm Nhất không để ý tới chính mình, cũng không buồn, ngược lại có chút hăng hái chớp chớp lông mày. Tính cách này, có chút ý tứ. Lúc này, ngồi tại Lâm Nhất bên cạnh đa diện đong đưa lấy chén rượu trong tay, cặp kia hẹp dài con người hơi hơi nheo lại. "Triệu Khôn, lâu như vậy không gặp, hiện tại gặp ta liền cái bắt chuyện đều đừng đánh." Thanh âm không lớn, lại mang theo vài phần lười biếng cùng mùi nguy hiểm. Triệu Khôn mặt người, lập tức tầm mắt rơi vào cái kia ăn mặc cao xẻ tà sườn xám nữ nhân trên người. Nữ nhân này xinh đẹp đến có chút quá phận, thế nhưng sợi theo trong lòng lộ ra tới điên nhiệt tình, để hắn khi nhìn rõ đối phương mặt nháy mắt, lông mày vô ý thâm nhíu. Loại cấp bậc này đại mỹ nhân, dù cho là tại quái vật tập hợp trong lục đạo cũng là phần độc nhất. Hắn không có khả năng không có ấn tượng. Vài giây đồng hồ sau, Triệu Khôn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước kia khuôn mặt tuấn tú bên trên lập tức chất lên nụ cười sán lạ. "Đa diện tiền bối." Hắn khoa trương kêu một tiếng, dưới chân lại không có nửa điểm muốn tới gần ý tứ. "Thật không trách ta không nhận ra được ngài." Triệu Khôn một mặt thành khẩn, thậm chí còn mang theo mấy phần ủy khuất. "Ngài cái này thiên diện dị năng thật sự là quá cao thâm khó lường, mỗi lần gặp mặt đều là một bộ khuôn mặt mới, khí chất càng là thiên biến vạn hóa. Nếu không phải ta đối tiền bối khí tức hơi quen thuộc một chút như vậy, dù cho là đứng ở ta đối diện, ta cũng tuyệt đối nhận không ra." Đa diện khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối dạng này mông ngựa vẫn tính hưởng thụ. "Được thôi." Nàng đổi cái thoải mái hơn tư thế tựa ở trên ghế sofa, bắp đùi thon dài trùng điệp tại một chỗ, chẳng đến chói mắt. "Người tiểu tử này vẫn là như vậy biết nói chuyện, nói ngọt đến cùng lau mật như. Tiền bối quá khen." Triệu Khôn khẽ không người, đi cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. "Ta đây cũng không phải là cái gì biết nói chuyện. Ta đối tiền bối kính ngưỡng tâm, đây chính là vàng dòng bạc trắng, tuyệt không nửa điểm giả tạo." "Được rồi đi, chớ hà tiện." Đa diện khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang biểu diễn của hắn. "Mấy năm này ngươi cũng không có tới tham gia tụ họp, thế nào năm nay không tiếp trở về tham gia tụ hội?" Triệu Khôn ngồi thẳng lên, nụ cười trên mặt thu lại mấy phần. "Tiền bối ngài lời nói này, ta là có chuyện mà mới không có tới tham gia tụ họp. Lần này trở về đây, chủ yếu là nghe nói chúng ta thiên đạo gia cái nhân vật không tầm thường, bị truyền đến thần kỳ, danh xưng tối cường người mới. Ta người này nha, ngài cũng biết, bình thường không có gì yêu thích, liền là ưa thích tiếp cận náo nhiệt. Cho nên cố ý chạy về, muốn kiến thức vị này có thể tại liên bang quấy nhiều mưa gió người mới, đến cùng phải hay không thật có ba đầu sáu tay. Chương 390, cùng nhất người mới, tối cường người mới, 1, chương 390, cùng nhất người mới, tối cường người mới, 1. Nói đến đây, Triệu Khôn thở dài, trên mặt lộ ra một vòng tiếc hận. Nhưng mà ai biết trời cao đấu kỵ anh tài, ta mới vào Bách Thành liền nghe nói, vị kia tối cường người mới dĩ nhiên chết tại Linh Vương trong tay. Thật là đáng tiếc a. Bất quá, Triệu Khôn chuyển đề tài, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Có thể chết ở loại cấp bậc kia trong tay cường giả, cũng coi là không có mai một hắn tối cường người mới danh hảo. Nghe nói như thế, Đa Diện bưng ly rượu tay có chút dừng lại. Nàng theo bản năng dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh Lâm Nhất. Gia hỏa này an vị tại nơi đó, mà không biểu tình, hoàn toàn đem chính mình trở thành người ngoài cuộc. Đa Diện ở trong lòng lật cái bi ạ tiểu gặng. Gia hỏa này, còn thật có thể bảo trì bình thản. Chính xác đáng tiếc. Đa Diện thu về ánh mắt, xuôi theo Triệu Khôn lời nói dở dang nói ra, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm. Mấy năm không có tới tụ họp, cái này tiên đạo bên trong thế nhưng nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Ngươi không có ý định giới thiệu một chút chính mình? Đó là có lẽ. Triệu Khôn cười cười, xoay người đối mặt với trong đại sảnh mọi người. Hắn sửa sang lại một thoáng cả bạn, ánh mắt đảo qua những cái kia chính giữa nhìn xem hắn mới cũ thành viên. Các vị đồng đạo. Triệu Khôn âm thanh biến đến vang dội mấy phần. Mấy năm này bởi vì một ít chuyện riêng, tại hạ vắng mặt thiên đạo tụ họp, thật sự là xin lỗi đại gia. Tại nơi này, ta tự phạt ba ly, tỏ vẻ trừng phạt. Nói xong, hắn cũng không có đi cầm bình rượu trên bàn, chỉ là tay phải nhẹ nhàng bưng lên. Hô, một cỗ nhu hòa gió mát tự nhiên mà lên, cuốn lên trên bàn một bình rượu đỏ cùng một cái ly đế cao, vương vàng trôi nổi ở trước mặt hắn. Tiểu dịch nghiêng đổ, như hồng ngọc truyền vào trong ly, không nhiều không ít, vừa bạn tám điểm đấy. Triệu Khôn nắm chặt trong gió đưa tới ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Liền uống ba ly, giọt rượu không lọt. Động tác nước chảy mây trôi, tư thế tiêu sái. Hố. Trong đám người, một cái vóc người khôi ngô lão luyện thành viên nhìn xem một màn này, nhìn không được nếp miệng. Cái này Triệu Khôn mấy năm không gặp, vẫn là như vậy có thể trang. Bên cạnh một cái chính giữa hút thuốc nam nhân phun ra một điếu thuốc vòng, cũng là vẻ mặt khinh thường. Không có cách nào, ai bảo nhân ra dáng rất đẹp trai đây? Làm động tác gì giống như là đang đóng phim, thiên phú này chúng ta thèm muốn không được. Soái. Khôi ngô nam nhân hừ lạnh một tiếng. Soái có thể làm cơm ăn a. Tại nơi này, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định. Ngươi đừng nói, còn thật có thể. Hút thuốc nam nhân liếc mắt nhìn hắn, đầu thuốc lá ném xuống đất đặc diện. Hơn nữa gia hỏa này không chỉ dáng dấp đẹp trai, thực lực càng là mạnh ngoại hạng. Vừa mới cái kia một tay ngươi trông thấy không? Đó là canh chừng nguyên tố chơi đến cực hạn biểu hiện, không có mấy chục năm chìm đắm, căn bản không làm được như vậy cử trọng được hình. Hơn nữa mấy năm này không gặp, thực lực của người này cũng thay đổi đến mạnh hơn. Khôi ngô nam nhân há to miệng, cuối cùng vẫn là không phản bác. Chính xác. Cái này Triệu Khôn tuy là tao bao, nhưng thực lực chính xác không đến đen. Một cái mới gia nhập thiên đạo không lâu người mới, đang nuốt ở trong góc nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này giả bộ như vậy ư? Tuy là nhìn lên cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không biết năng lực thực chiến đến cùng như thế nào. Bên cạnh một cái chính giữa gặm lấy bánh mì người mới lật cái bì ạ tiểu gặng, đem cuối cùng một cái bánh mì nhét vào trong miệng. Ngươi có phải hay không đốc? Chờ chút không phải có tụ họp chiến ư? Ngươi đến lúc đó đi lên khiêu chiến hắn, đích thân thử một lần, chẳng phải sẽ biết thực lực của hắn. Cái kia người mới rụt cổ một cái, liên tục khoát tay. Được rồi được rồi. Ta tự nhận là thật lực không yếu, nhưng cùng mấy ngày này lộ trình những lao quái vật này so sánh, phòng chừng còn kém xa lắm. Ta vẫn là thành thành thật thật lại lắng đọng mấy năm nói sau đi. Triệu Khôn đặt chén rượu xuống, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ thân thiết. Hắn nhìn xem những ánh mắt kia bên trong tràn ngập kính sợ người mới, rất hài lòng chính mình chế tạo ra hiệu quả. Mấy năm gần đây, thiên đạo tới rất nhiều người mới, đại gia khả năng đối ta không quá quen thuộc. Ta tự giới thiệu một phen. Ta tên Triệu Khôn, đại hào Chín Đông. Tại dị năng một đường, ta cũng coi là cày cấy mấy chục năm, hơi có chút danh mỏng. Nếu là ở tòa các vị người mới, tại lĩnh vực hoặc là dị năng trang bị các phương diện có cái gì nghi hoặc, đều có thể tới tìm ta. Chúng ta đều là thiên đạo một phân tử, lý nên trợ giúp lẫn nhau. Ta sẽ đem kinh nghiệm của ta không giữ lại chút nào chia sẻ cho các ngươi, hy vọng có thể giúp các ngươi càng nhanh lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn lực lượng. Lời này vừa nói, hiện trường lập tức sôi trào. Tức. Một người mới xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp hô lớn một tiếng. Phải biết, ở bên ngoài muốn đạt được loại cường giả cấp bậc này chỉ điểm, đó là thiên kim khó cầu cơ hội. Mà tại trong lục đạo, loại kinh nghiệm này truyền thừa càng là quý giá. Triệu Khôn nhìn cái kia người mới một chút, mỉm cười gật đầu. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Tại lục đạo loại địa phương này, đơn thuần võ lực áp chế có đôi khi không bằng loại này thu mua nhân tâm nổi lên hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, cái khác người mới cũng đi theo gào to lên, không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Triệu Khôn đứng ở trong đám người trung tâm, thưởng thụ lấy loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đúng lúc này, két két, một tiếng ghế dựa ma sát mặt đất chói tai âm hưởng, đột ngột đánh vỡ phần này hài hòa. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn hướng cái hướng kia. Cái kia một mực trầm mặc ít nói, nhưng xuất thủ giống như lôi đình nam nhân, chậm chậm đứng lên. Trong tay hắn còn bưng lấy nửa ly tàn rượu, ánh mắt lạnh nhạt giống như là một đầm nước đọng. Lâm Nhất coi thường xung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú, liền cái kia ngay tại đại xuất danh tiếng Triệu Khôn đều không thấy một chút. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía trên đài cao, nhìn xem cái kia mới nói xong muốn đổi cái gì quy tắc, tiếp đó vẫn nhắm mắt dưỡng thần, phản phất không quan tâm đường trang láo giả. Đạo chủ người phát ngôn, cũng là cái này chàng tử bên trong, trước mắt duy nhất có thể để hắn hơi nhìn thẳng một chút tồn tại. Lâm Nhất âm thanh rất bình thản, không có chút nào lên xuống, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Tiền bối, hắn nhìn xem láo giả kia, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. ta muốn khiêu chiến đạo chủ, không biết phải làm như thế nào. Lời này vừa nói ra, đại sảnh nháy mắt sôi trào. Gia hỏa này là điên rồi sao? Tiền bối còn không có xuất thủ trừng trị hắn, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên trực tiếp đánh lên đạo chủ chủ kiến. Đây chính là trong lục đạo thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. Tiểu tử này liền mặt đều chưa từng thấy, liền dám trước mặt mọi người hỏi kiếm. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bọn hắn giờ phút này trong lòng đối Lâm Nhất hình dung, chỉ còn giữ lại một chữ này. Chương 390, cùng nhất người mới, tối cường người mới, 2, chương 390, cùng nhất người mới, tối cường người mới, 2, cùng đến không biên giới mà. Nói là cùng nhất người mới cũng không đủ. Trên đài cao, cái kia một mực nhắm mắt lại lão giả, chậm chậm mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn rất đục loạn, như là xế chiều lão nhân. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Nhất trên mình lúc, nhưng trong nháy mắt biến đến sắc bén như đao. Hắn thật sâu nhìn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Liên La tiểu tử này, vừa rồi tại chân núi, một quyền đánh nát hắn bố trí hộ sơn bình chướng. Lão giả Trương kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, nhìn không ra hỉ nộ. Người trẻ tuổi, thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiên phú như vậy, thực lực như thế, ngươi chính xác có tư cách của ngạo. Có thể tại cái tuổi này nắm giữ loại này cảm giác các bách, cái này trong hơn 10 năm, ta cũng liền gặp qua ngươi một cái. Nói đến đây, lão giả chuyển đề tài. Bất quá, quy củ liền là quy củ. Muốn khiêu chiến nói chủ, còn đến chờ tụ họp chiến phía sau. Chỉ có tại cái này chàng tử bên trong đứng ở người cuối cùng, mới có tư cách hướng đạo chủ phát động khiêu chiến. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, nhưng không có phản bác. Lão giả nhìn một chút vẫn như cũ nằm trên mặt đất động đậy không được tề huyền, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Xem ở thực lực ngươi thiên phú phân thượng. Lão giả mở miệng lần nữa, ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Đối với ngươi trên tụ hội ra tay đánh nhau một chuyện, lão phu liền không cho truy xét. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, bù bù, một cỗ vô hình ba động theo trên người lão giả khuyết tán ra tới. Cỗ kia ba động cũng không cùng bạo, lại mềm mại dày nặng, như là thâm hải ám lưu. Nó nháy mắt bao trùm tề huyền chỗ tồn tại khu vực. Nguyên bản đè ở tề huyền trên mình cỗ kia tựa như núi cao nặng nề bị áp, tại cỗ lực lượng này cọ rửa phía dưới, lại bị vô thanh vô tức hóa giải. Lâm Nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thả ra ngoài cỗ khí thế kia, tựa như là bị một cái ôn nhu bàn tay lớn cho san bằng. Không cần khói lửa, lại vô cùng hữu hiệu. Lão giả âm thầm kinh hãi. Người trẻ tuổi kia thực lực dĩ nhiên cường hành tới cái này, không chỉ học được dùng uy áp chế nhân, còn đem một chiêu này dùng như vậy thuần thục, phải biết liền hắn đều là theo đạo chủ bên cạnh nhiều năm mới học được một chiêu này. Tiểu tử này đến cùng là sao là đường? Mà Lâm Nhất thì là ở trong lòng thở dài. Còn chưa đủ thuần thục ga tùy tiện một cái lao đầu, liền có thể nhẹ nhàng như vậy đem chính mình uy áp cho triệt tiêu mất. Nhìn tới một chiêu này, sau đó còn đến tìm cơ hội luyện nhiều một chút. Áp lực buông lỏng. Khu khu khu. Trên đất Tề Huyền đột nhiên hút một miệng lớn khí lạnh, ho kịch liệt ho lên. Hai tên một mực trốn ở bên cạnh hồ bằng cầu hữu, lúc này mới dám xông đi qua đem hắn đỡ dậy. Tề Huyền toàn thân đều đang phát run, trước kia nguyên bản ngang ngược càn rỡ mặt, giờ phút này sưng giống như cái đầu heo, tràn đầy vết máu. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, theo bản năng nhìn một chút Lâm Nhất. Lâm Nhất đang cúi đầu nhìn xem chén rượu trong tay, phát giác được tầm mắt, hơi hơi dương mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, Tề Huyền như là bị cái gì khủng bố hung thú để mắt tới đồng dạng, trái tim đột nhiên co rụt lại. Trong ánh mắt kia không có sát ý, chỉ có một loại coi thường thường sinh lãnh đạm. Phảng phất tại trong mắt của hắn, chính mình liền cái người sống cũng không bằng. Tề Huyền hù dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức thu tầm mắt lại, tại bằng hữu nâng đỡ, liên tục lăn lộn vội vàng rời xa cái kia sát tinh. Gia hỏa này quá đáng sợ. Lúc này, trên đài cao lão giả lại mở miệng, đánh vỡ phần này lúng túng yên lặng. Vừa mới lão phu nói, lần này tụ họp chiến quy tắc, bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời thay đổi. Bất quá tại công bố quy tắc phía trước, dựa theo lệ cũ, năm nay cùng năm ngoái gia nhập người mới, cần đến như những năm qua một loại, trước tự giới thiệu một phen. Đây cũng là vì để cho đại gia biết nhau một thoáng. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu cái thứ nhất đứng dậy, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin, hướng về bốn phía ô quyền. Các vị đồng đạo tốt, tại hạ Diệp Lâm, đại hào Lăng Tiêu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Có người bắt đầu, không khí hơi dịu đi một chút. Theo sau, một cái ăn mặc váy trang thiếu nữ lanh lợi đứng dậy, âm thanh ngọt ngào. Các vị đồng đạo tốt lắm, ta gọi Ma Kỳ, đại hào tiểu tiên nữ. Lâm Nhất nhớ nàng, cái này tiểu tiên nữ tại trong nhóm cực kỳ sôi nổi, thường xuyên phát một chút không hiểu thấu selfie, không nghĩ tới chân nhân dài dạng này. Ngay sau đó, lại một cái buộc lấy đuôi song mã nguyên khí thiếu nữ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy giữ nguyên protein. Đại gia tốt, ta gọi Ngu Sảm Nhi, đại hào bạch thỏ. Người mới lục tục ngao ngoe bắt đầu giới thiệu. Lâm Nhất chỉ là lặng lặng nghe, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Thẳng đến, một cái toàn thân lông tràn đầy, trưởng thành đến lôi có miệng, hiển nhiên giống con hầu tử nam nhân đứng dậy. Đại gia tốt, thanh âm của nam nhân rất trầm thấp, lại lộ ra một cô gia tính. Ta gọi Tôn Hành, đại hào hành giả. Lâm Nhất nguyên bản ngay tại lung lay ly rượu tay, đột nhiên dừng lại. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một vòng ngưng trọng. Gia hỏa này, tại trong nhận thức của hắn, cái này bề ngoài xấu xí nam nhân thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại lại mênh mông dị năng lượng. Loại cảm giác đó, tựa như là một tòa áp lực đã lâu núi lửa hoạt động. So trên đài cao lão giả kia còn mạnh hơn ra một đường, lại là cái giả heo ăn thịt hổ. Lâm Nhất ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn đều đã nhìn thấy mấy cái bất hiện sơn bất lộ thủy người mới, cái này Tôn Hành là trong đó tối cường một cái. Cái này Thiên Đạo Thân là lục đạo bên trong tối cường một đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Cuối cùng, Loại trừ Lâm Nhất, tất cả người mới toàn bộ giới thiệu xong xuôi. Trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng hắn. Tại nơi trốn có người cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn. Lâm Nhất để ly rượu trong tay xuống, chậm chậm đứng lên. Áo khoác màu đen theo lấy động tác của hắn hơi hơi đong đưa. Lâm Nhất tầm mắt đảo qua xung quanh những cái kia thần sắc khác nhau khuôn mặt, ánh mắt tiến lặng. Theo sau chậm chậm mở miệng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lâm Nhất, Đại học Bèn. Lâm Nhất, Bèn. Tất cả người mới nghe được danh tự cùng đại hào thời điểm, chỉ là cảm thấy có chút quen hay. Nhưng trước tiên cũng không có đem cái tên này cùng người kia liên hệ tới. Cuối cùng, người kia đã bị quan phương nắp hỏng kết luận là cái người chết. Đúng lúc này, trong đám người, một cái phản ứng tương đối nhanh nhân ảnh là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ vào Lâm Nhất, âm thanh đều bởi vì cực độ chấn kinh mà đổi giọng. Ngoa tào, tối cường người mới, Lâm Nhất, tên kia không chết. Chương 391, tiền bối, đạo hữu, sâu kiến, 1, chương 391, tiền bối, đạo hữu, sâu kiến, 1, lời này vừa nói, toàn trường sôi trào. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng trong đại sảnh trung tâm, thần sắc lãnh đạm thanh niên áo đen. Chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí là sợ hãi. Tối cường người mới, hắn không phải bị Linh Vương làm. Một người trong đó muốn nói Lâm Nhất không phải đã bị Linh Vương giết chết ư, nhưng giờ phút này Lâm Nhất liền sống sờ sờ đứng ở cái kia, hắn có thể không dám lắm miệng, miễn đến đụng vào rủi ro. Có người ông đầu, cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Linh Vương đích thân xuất thủ, lại còn có thể để hắn sống sót. Gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã mạnh đến có thể cùng cấp SS cường giả chống lại ư? Lời nói này đi ra, liền chính hắn đều không tin. Đây chính là giống như thần cấp SS. Nếu thật là dạng kia, cái này Lâm Nhất còn tới tham gia cái gì tụ họp, trực tiếp đi làm thứ 8 vương không phải được. Đến lúc đó, cái gì tài nguyên hay không? Cái gì quyền lợi hay không? Không thích hợp. Trong đám người, một cái suy nghĩ linh hoạt ra hỏa nheo mắt lại, thấp giọng nói. Lâm Nhất coi như lại mạnh, nhưng còn xa không đạt tới cấp SS, tuyệt đối không thể tại Linh Vương dưới tay cứu mạng. Giải thích duy nhất là được. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến có chút ý vị thâm trường. Linh Vương đổ nước. Lời vừa nói ra, xung quanh mấy người ánh mắt nháy mắt liền biến. Nếu quả như thật là Linh Vương cố tình đổ nước. Điều này nói rõ, Lâm Nhất cùng vị kia cao cao tại thượng nữ vương ở giữa, có nào đó bí mật không muốn người biết. Một cái vóc người xinh đẹp nữ dị năng giả che miệng, ánh mắt lưu chuyển, thanh âm không lớn lại vừa vặn có thể để người xung quanh nghe thấy, các ngươi nói, có phải hay không là Linh Vương đại nhân nhìn tiểu ca ca này trưởng thành đến tuấn tú, lại là tuyệt thế thiên tài, động lên phàm tâm, không nỡ giết ta. Bên cạnh lập tức có người tiếp tra, ngữ khí mở mở, ha ha, cái này còn thật không chừng. Linh Vương tuy là cao cao tại thượng, nhưng cuối cùng cũng là nữ nhân đi. Có thể đem loại thiên tài này thu làm dưới váy thần, hoặc là nuôi dưỡng ở bên cạnh làm cái. Cái kia, cũng không phải không khả năng. Xuyệt. Người không muốn mệnh. Dám bố trí Linh Vương. Tuy là ngoài miệng nói lấy không muốn mệnh, nhưng người này trong mắt bắt quái chi hỏa cũng là bùng nổ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Nhất ánh mắt càng phức tạp. Có sợ hãi, có kiên kỵ, còn có. Thì là tham lam. Phản phất nhìn thấy không phải một người, mà là một cái hành tẩu hình người bảo tàng. Chỉ cần có thể dựng vào đường dây này, đây chẳng phải là tương đương cùng Linh Vương cũng có thể dính líu quan hệ. Tại cái này ồn ào tiếng nghị luận bên trong, đa diện chỉ là lười biếng đổi cái chân mình lên, trong tay vớt vớt ly rượu không, khỏe miệng mang theo một vòng cười. Nàng đã sớm biết lai lịch của tiểu tử này, tự nhiên không có gì thật kinh ngạc. Về phần Hoa Dung, cái này ngày bình thường thích nhất gạo lớn nữ nhân, giờ phút này lại an tĩnh dị thường. Nàng nút ở xó xỉnh trong sofa, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Nhất bên mặt, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mà tại người mới chồng bên trong, cái kia trưởng thành đến như hầu tử tôn hành, nguyên bản con mắt nửa híp đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn dĩ nhiên biến thành thuần túy màu vàng kim. Tại trong tầm mắt của hắn, thế giới biến dáng dấp, không có tráng lệ đại sảnh, không có đám người, chỉ có một mảnh quần quận bao la hải dương màu vàng nóng. Đó là dị năng lượng cụ tượng hóa, mà ở mảnh này hải dương trung tâm, Lâm Nhất tựa như là một cái sâu không thấy đáy hắc động. Tôn hành trong lòng cuồng loạn, thật là khủng khiếp dị năng lượng. Loại kia quần quận trình độ, dĩ nhiên so hắn còn muốn hùng hậu mấy phần. Hơn nữa, cái kia dị năng lượng chất lượng cực cao, tựa như là trải qua vô số lần áp xúc cùng tinh luyện, không có chút nào tạp chất. Càng làm cho Tôn Hành cảm thấy da đầu tê dại, là Lâm Nhất sau lưng cái kia nồng đậm vô cùng sát khí. Đó là vô số sinh linh sau khi chết toán niệm cùng huyết khí ngưng kết mà thành thực chất. Núi thây biển máu. Gia hỏa này. Tôn Hành mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, trước kia tràn đầy lông trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Đến cùng giết bao nhiêu người? Giết bao nhiêu dị ma? Ngay tại hắn theo dõi nháy mắt, Lâm Nhất như là cảm ứng được cái gì, tầm mắt tinh chuẩn xuyên qua đám người, rơi vào Tôn Hành trên mình. Bốn mắt nhìn nhau. Tôn Hành phản ứng cực nhanh, lập tức tán đi trong mắt kim quang, gãi gãi đầu, hướng lấy Lâm Nhất lộ ra một cái chất phát lại mang theo ấy náy nụ cười. Lâm Nhất thu về ánh mắt, thần sắc cũng không có biến hóa gì. Gia hỏa này có chút ý tứ. Tại vừa mới trong nháy mắt đó dĩ nhiên mang đến cho hắn một chút đối mặt Linh Vương loại cảm giác đó. Không phải bởi vì hắn thực lực, mà là nào đó bản chất, này ngược lại là để hắn có chút cảm thấy hứng thú. Các phương diện tố chất đều không tệ, cực kỳ thích hợp làm tiểu đệ của hắn. Lâm Nhất ở trong lòng yên lặng cho gia hỏa này đánh cái nhãn hiệu, dự bị tiểu đệ. Đã gặp được, vậy liền không thể bỏ qua. Chờ tụ họp kết thúc, tìm một cơ hội tâm sự. Về phần Tôn Hành có nguyện ý hay không, vậy liền không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Một bên khác, Hai cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ chính giữa tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai.
Đúng dịp nhi, ngươi nghe thấy được ư?
An mặc váy trắng Ma Kỳ, cũng liền là đại hào tiểu tiên nữ một tử, giờ phút này xúc động đến mặt nhỏ đỏ rực, nắm lấy Ngu Sảo Nhi cánh tay liều mạng lung lay.
Hắn là Lâm Nhất Hải,
hắn thật không chết.
Ngu Sảo Nhi, cái kia buộc lấy đuôi song mã nguyên khí thiếu nữ, giờ phút này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng.
Phía trước nàng tại trong nhóm liền cảm thấy cái kia ID gọi vẹn giá hỏa rất có cá tính, không nghĩ tới chân nhân so trong tưởng tượng còn cần có cá tính.
Bình tĩnh điểm, Kỳ Kỳ.
Ngu Sảo Nhi tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại một mực hướng Lâm Nhất bên kia nghiêng mắt nhìn.
Chúng ta thế nhưng tiên đạo tân tình, không thể biểu hiện giống như cái hoa si.
Bất quá,
nàng chuyển đề tài, thấp giọng, chờ tụ họp kết thúc, chúng ta đi nhận thức một chút.
Loại cấp bậc này bắt đuổi, hiện tại không ôm, sau đó nhưng là ôm cung lên.
Tại thiên đạo lan lộn, bằng hữu nhiều đường tạm biệt đi.
So với sự hưng phấn của các nàng, một bên khác mặt xương phủ giống như đầu heo Tề Huyền, giờ phút này toàn bộ người đều đốc.
Hắn
lại là Lâm Nhất.
Tề Huyền há miệng run rẩy mở miệng.
Làm sao có khả năng?
Linh Vương Minh Minh phát thông cáo.
Bên cạnh vịn hắn hai cái hồ bằng cầu hữu cũng là một mặt gặp quỷ biểu tình.
Chẳng trách hắn dám như vậy cuồng.
Một cái khác hảo hữu nuốt ngụm nước bọn, Huyền ca, ngươi vừa mới.
Vậy mà tại khiêu khích vị kia ta.
Còn tốt hắn không chơi thật, không phải ngươi hiện tại mộ phần thảo phòng trừng cũng bắt đầu nảy mầm.
Tề Huyền nghe lấy hảo hữu lời nói, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể, đột nhiên quỷ dị bình tĩnh lại.
Hắn hít sâu một hơi, nguyên bản chán trường ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dĩ nhiên bắn ra một loại kỳ quái thần thái.
Chương 391, tiền bối, đạo hữu, sâu kiến, 2, chương 391, tiền bối, đạo hữu, sâu kiến, 2, không.
Tề Huyền đột nhiên thẳng sống lưng, tuy là bởi vì tác động vết thương mà đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy hô.
Các ngươi biết cái gì?
Lao tử đây là tùy bại nhưng đinh.
Cái này một cổ họng, thanh âm không nhỏ, xung quanh không ít người đều nghe thấy được, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt kinh ngạc.
Con hàng này không phải mới vừa bị ngược đến giống như chó chết ư?
Não bị làm hỏng.
Tề Huyền lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn để cao mấy phần âm lượng, sợ người khác không nghe được.
Hắn nhưng là Lâm Nhất,
gần 10 năm tới tối cường người mới,
liên hải ma long đều có thể chém giết tồn tại.
Có thể tại loại quái vật này dưới tay đi lên một chiêu, đó cũng là thực lực chứng minh.
Điều này nói rõ cái gì?
Tề Huyền nhìn khắp bốn phía, một mặt có lý chẳng sợ.
Nói rõ lao tử cũng liền là vận khí không được, đụng phải loại này biến thái.
Đổi lại là người khác, ai dám nói có thể ở trước mặt hắn đứng đấy.
Lao tử cái này gọi bại bởi truyền thuyết, không mất mặt.
Nói đến cái này, Tề Huyền thậm chí còn có chút kiêu ngạo mà hất cằm lên.
Trên đời này có thể để ta Tề Huyền khâm phục người không nhiều.
Hắn Lâm Nhất tính toán một cái.
Ta đối với hắn tâm phục khẩu phục.
Người xung quanh nghe tới sửng sốt một chút.
Khá lắm.
Da mặt này dày, có thể làm tường thành dùng.
Trên đài cao,
cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả, lúc này cũng đang dùng một loại ánh mắt thâm thúy đánh giá Lâm Nhất.
Nguyên lai tiểu tử này liền là Lâm Nhất, chém giết một đầu hải ma long tiểu gia hỏa.
Hắn xem như đạo chủ tâm phúc, biết rất nhiều bí mật.
Hải ma long nhất tộc, đây chính là vô cùng bao che khuyết điểm lại quỷ dị chủng tộc.
Mỗi một cái thân thể đều cùng bị kia ngủ say tại bên trong biển sâu vương giả có vi diệu tinh thần liên hệ.
Đó là hải ma long vương,
một tôn cổ lão, cường đại, khủng bố cấp SS đỉnh phong tồn tại.
Nhất là tại phương diện tinh thần, càng là cường tuyệt tột cùng.
Mỗi khi một đầu hải ma long tại bị tinh thần công kích hoặc là sắp chết thời khắc, hải ma long vương đô sẽ tỏa ra một đạo tinh thần hình chiếu, diệt sát hung thủ.
Coi như là hắn, đối mặt đạo hình chiếu kia, cũng chỉ có thập tử vô sinh hạ tràng.
Có thể cái này Lâm Nhất, không chỉ giết hải ma long, thậm chí còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này.
Hắn là làm sao làm được?
Chẳng lẽ tiểu tử này tinh thần lực đã cường hắn đến loại tình trạng này?
Lão giả đục ngầu con mắt đi lòng vòng, trong lòng cái kia nguyên bản có chút mơ hồ ý niệm, giờ phút này biến đến bộc phát rõ ràng.
Đạo chủ đại nhân những năm này vẫn muốn từ nhiệm, đi truy tìm cái kia tầng thứ cao hơn hư vô mà mịt.
Nhưng tiên đạo tuy là cường giả như mây, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái có thể chân chính chấn được chẳng tử, lại có đầy đủ tiềm lực người thay cá chọn.
Mấy cái kia thiên phú cao, thực lực mạnh giá hỏa năm nay lại không có tới tham gia tụ họp.
Mà Triệu Khôn, tuy là khéo đưa đẩy khôn khéo, thực lực cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ.
Không đủ hung ác,
không đủ cường,
cũng không đủ
tuyệt đối.
Nhưng trước mắt cái này Lâm Nhất,
vô luận là thiên phú, thực lực, vẫn là cố này thị chúng sinh như cỏ rác hờ hững. Quả thực chính là vì vị trí kia mà thành.
Có lẽ thật có thể hướng đạo chủ đại nhân tiến cử một thoáng.
Ngay tại lão giả suy nghĩ bách chuyển thời khắc,
trong đại sảnh, một mực duy trì lấy phong độ thân sĩ Triệu Khôn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Lâm Nhất ánh mắt triệt để biến.
Phía trước tùy ý sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gần như nóng bỏng hào quang.
Hắn nhìn xem Lâm Nhất, nụ cười trên mặt so trước đó càng rực rỡ, thậm chí mang tới một chút định loạn.
Không nghĩ tới a,
Triệu Khôn một bộ gặp nhau hận muộn dáng dấp.
Nguyên lai huynh đệ ngươi chính là vị kia danh chấn liên bang tối cường người mới.
Lâm Minh đại mi, như sấm bên hai.
Nói lấy, hai tay của hắn ôm quyền, thi lễ một cái.
Tư thế thả đến rất thấp.
Mới vừa rồi là tại hạ mắt vụng về, trong lời nói như có chỗ mạo phạm, còn mời Lâm Minh thông cảm nhiều hơn.
Cái này thi lễ, xem như ta cho Lâm Minh bồi tội.
Một màn này, nhìn đến xung quanh không ít người mí mắt chực nhảy.
Triệu Khôn là ai?
Đó là thiên đạo bên trong lão du điểu, thực lực tại thiên đạo bên trong, chí ít bài danh trước 5 nhân vật hung ác, ngày bình thường cũng là mắt cao hơn đầu chủ. Lúc nào gặp hắn đối người như vậy ăn nói khép nép qua.
Dù cho là đối mặt một chút tư lịch so hắn lao tiền bối, hắn cũng chỉ là làm đến lễ nghi chu toàn mà thôi.
Nhưng bây giờ, đối mặt một người mới, hắn dĩ nhiên chủ động không lưng. Đây chính là thực lực mị lực a, nhưng mà đối mặt Triệu Khôn dạng này làm đủ tư thế lấy lòng, Lâm Nhất chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cũng không phải hắn cố tình muốn cho Triệu Khôn khó xử, cũng không phải hắn không hiểu lễ nghi, mà là bởi vì tại trong thế giới quan của hắn, người chỉ phân ba loại, một loại là địch nhân, chết tốt nhất, một loại là người nhà, thì như Tiểu Bạch, cuối cùng một loại là người qua đường. Mà tại người qua đường bên trong lại có đẳng cấp phân chia. Tu tiên trong tiểu thuyết thường nói, tiền bối, đạo hữu, sâu kiến. Tại trong cái đại sảnh này, có thể làm đến hắn một tiếng tiền bối chỉ có trên đài cao lão giả kia. Lưng tựa đạo chủ, thực lực mạnh mẽ, có giá trị tôn kính, có thể để hắn coi là đạo hữu. Chỉ có bên cạnh cái này, bên cạnh đa diện, cùng cái kia thâm tàng bất lộ tôn hành, hai người kia có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Về phần người khác, bao gồm cái này nhìn lên khéo léo Triệu Khôn tại bên trong, ngượng ngùng, tại hắn Lâm Nhất trong mắt, đều chỉ bất quá là hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Nếu là sâu kiến, cần gì phải đi để ý bọn hắn kêu to. Triệu Khôn gặp Lâm Nhất không để ý chính mình, có chút lúng túng. Bất quá hắn nhưng là cái nhân tình, coi như vậy, hắn cũng sẽ không sinh khí. Thiên tài đều có ngạo khí, càng là có người có bản lĩnh, tính tình liền càng quái. Cái này rất bình thường. Nhìn tới Lâm Minh là cái ưa thích điên tính người, Triệu Khôn chính mình tìm cho mình cái bậc thang để xuống, gượng cười hai tiếng. Vậy ta sẽ không quấy rầy, sau đó nếu là có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận uống một ly. Lúc này, sau lưng Triệu Khôn trưởng đào thanh niên có thể khó chịu. Hắn gọi Chu Nguyên, đại hào thần đao. Tại gia nhập thiên đạo phía trước, hắn chỉ là cái ở trên vùng hoang dã lưu lạc cô nhi, tại cơ duyên xảo hợp một trong thức tỉnh dị năng. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy năm thời gian, hắn liền đem dị năng lượng tăng lên tới cấp S, trở thành chân chính cấp S dị năng giả. Tại mấy tháng trước, hắn bị mấy tên vây công, kém chút liền chết. Là Triệu Khôn cứu hắn, còn đề cử hắn gia nhập lục đạo, hơn nữa trực tiếp liền là thiên đạo. Cái này không chỉ là ân cứu mạng, càng là ơn chi ngộ. Ân nhân không thể đủ. Chương 392, Hư Không Long, 1, chương 392, Hư Không Long, 1, lúc này, Chu Nguyên khoác tay tại bên hông trên chuôi đao. Khí tức nháy mắt biến đến lăng lệ, như là một cái gần ra khỏi vỏ lợi nhận, không khí cũng thay đổi đến có chút dương cung bạc kiếm. Cuồng, thật ngông cuồng. Hắn Chu Nguyên tại lăn lộn lâu như vậy, cái gì ngoan nhân chưa từng thấy. Nhưng như Lâm Nhất dạng này, đem tất cả người làm không khí, thậm chí ngay cả cơ bản nhất xã giao lễ nghi đều lười đến qua loa, vẫn là lần đầu gặp. Đúng lúc này, một tay trùng điệp đập vào trên vai của hắn. Chu Nguyên toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Trên mặt Triệu Khôn nụ cười đã thu lại mấy phần, cặp kia ngày bình thường đều là mang theo ôn hòa ý cười mắt đào hoa, giờ phút này lại lộ ra một cỗ thật sâu kiên kỵ. Chu Nguyên, Triệu Khôn âm thanh rất thấp, thấp đến chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe thấy. Đừng xúc động. Khôn ca. Chu Nguyên cắn răng, nắm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Thật ngông cuồng. Bộ này trọn vẹn không đem các vị đang ngồi ở đây làm người nhìn tư thế, thật cực kỳ muốn ăn đòn. Nhưng nghĩ tới Triệu Khôn cái kia chưa bao giờ có nghiêm túc thần tình, Chu Nguyên cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi. Cố kia gần bạo phát lăng lệ đao khí, giống như là thủy triều thối lui. Hắn buông lòng tay ra, chỉ là cặp mắt kia vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Triệu Khôn thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quay người đối Lâm Nhất cười cười, tuy là nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần miễn cưỡng. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, để Lâm Vinh chê cười. Lâm Nhất vẫn là không để ý tới hắn. Hắn bưng lên chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng đong đưa lấy bên trong sót lại tử dịch, như là căn bản không đem vừa mới sự việc xen giữa để ở trong lòng. Một màn này rơi vào người xung quanh trong mắt, hương vị liền biến. Mấy cái chạm đến xa hơn một chút người mới tụ cùng một chỗ, âm thanh áp đến cực thấp, sợ bị bên kia nghe thấy. Người này cũng quá kiêu ngạo a. Một cái nhìn lên dáng dấp có chút ngây thơ thanh niên đầu đỉnh nhịn không được liễu lưới. Tuy là thực lực mạnh, nhưng đại gia cuối cùng đều là người trong đồng đạo, sau đó túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, Triệu Khôn đều như thế nể tình, hắn rõ ràng liền cái bậc thang cũng không cho bên dưới. Quả thực liền là không coi ai ra gì. Bên cạnh một cái nhìn lên hơi lớn tuổi chút nam nhân lắc đầu, khóe môi nết lên một vòng cười lạnh. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Cái thế giới này chỉ có một đầu chân lý, đó chính là cường giả vi tôn. Chỉ có thực lực đầy đủ mạnh mới có thể thu được đến người khác tôn kính, nếu không, người khác đối ngươi hờ hững lạnh lẽo ngươi cũng chỉ có chịu lấy. Đây chính là hiện thực. Thanh niên đầu đinh nghe tới sửng sốt một chút, có chút không cam lòng phản bác. Để ý là cái này để ý, nhưng hắn không sợ gây nên công phẫn ư? Hắn một người thực lực lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể đánh được nhiều người như vậy? Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đây. Lớn tuổi nam nhân liếc mắt nhìn hắn, như là tại nhìn cái kẻ ngu. Có đánh hay không được nhiều người như vậy ta không biết rõ, nhưng ta biết, khẳng định không có người nguyện ý trước xuất đầu. Hắn nói lấy, cảm hướng trên mặt đất bên kia dáng dấp thê thảm tề huyền chỗ chỗ. Thấy không? Nếu ai trước độc thủ, đó chính là tiếp một cái tề huyền. Trực tiếp bị đè xuống đất mạnh mẽ ma sát, loại này mất mặt xấu hổ sự tình, ai nguyện ý làm? Thanh niên đầu đinh suy nghĩ một chút, cũng vậy. Ngay tại cái này rối bởi tiếng nghị luận bên trong, một đạo lười biếng lại mang theo vài phần trêu tức giọng nữ, đột nhiên đánh vỡ giữa sân cái kia quỷ dị giằng co. Được rồi, đa diện đổi cái thoải mái hơn tư thế dựa vào ghế, bắp đùi thon dài trùng điệp tại một chỗ, lắc đến người quan mắt. Nàng nuốt nuốt trong tay ly rượu không, ánh mắt đảo qua đám kia còn đang thì thầm nói chuyện người mới, cuối cùng rơi vào trên đài cao. Đã những người mới đều đã giới thiệu xong, vậy liền xin tiền bối nói một chút lần này tụ họp chiến quy tắc a. Rượu này cũng uống, người cũng nhận, kịch cũng nhìn. Chắc hẳn các vị đang ngồi đều đã không thể chờ đợi a. Lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên, tất cả người nháy mắt liền không lại quan tâm Lâm Nhất bên kia, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đài cao. Trên đài cao, tên lão giả kia chậm chậm đứng lên, đã đa diện mở miệng, vậy lão phu cũng không bắn nút. Lão giả theo trong ống tay áo móc ra một cái màu đen điều khiển từ xa, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống. Các vị trước nhìn một đoạn video a. Vừa dứt lời, phía trên đại sảnh trần nhà đột nhiên dần tối. Ngay sau đó, một đạo rộng lớn toàn tức màn sáng ở đỉnh đầu mọi người chậm chậm bày ra. Hình ảnh run run một hồi, theo sau trở lên rõ ràng. Tất cả mọi người nín thở. Trong hình biểu hiện, chính là giờ phút này Bách Thành khu ngoại thành vực. Nguyên bản náo nhiệt vui mừng ngày lễ đường phố, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, ánh lửa ngút trời. Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, chấn đến hình ảnh đều đang run rẩy. Ống kính rút ngắn, đại lượng trừ ma ti thành viên, ăn mặc đặc chế màu đen đồng phục tác chiến, cầm trong tay đủ loại hạng nặng vũ khí nóng, chính giữa vây thành một cái vòng vây to lớn. Mà tại vòng vây trung tâm, đứng đấy một cái dị ma. Nó có nhân loại thân thể cùng tứ chi, nhưng toàn thân trên dưới bao trùm lấy tầng một tỉ mỉ vải đen. Sau lưng kéo lấy một đầu thô chắc đuôi rồng, đỉnh đầu sinh lấy một đôi hướng về sau bốn lượn đen kịt sừng rồng. Một cái long nhân dị ma. Giờ phút này, cái kia long nhân dị ma liền dạng kia yên tĩnh đứng ở trung tâm phế tích, đầu rủ xuống, như là một tôn mất đi linh hồn pho tượng. Vô số đạn, hỏa lực, thậm chí là dị năng công kích, như là mưa lớn chút xuống tại trên người nó. Ánh lửa nổ tung, bụi mù nổi lên một phía. Nhưng mặc kệ người chung quanh dùng vũ khí gì công kích nó, đều không có bất kỳ tác dụng. Lúc này, trong hình đột nhiên chiến đi ra một cái nam nhân, ăn mặc trừ ma ti tiểu đội đội trưởng đồng phục, trên vai huy chương ở dưới ánh lửa lóe hàn quang. Hắn giống lớn một tiếng, tiêu dừng tất cả công kích. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch, những cái này thủ đoạn thông thường căn bản là không có cách thương đến cái quái vật này một chút. Có thể thương tổn được nó, chỉ có đồng dạng nắm giữ siêu phàm lực lượng cường đại dị năng giả. Mà hắn chính là cái kia cường đại dị năng giả. Tiểu đội trưởng một cái nhảy vọt, thân thể tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, vững vàng rơi vào long nhân dị ma trước mặt 10 mét. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt long nhân khác MP, ánh mắt nghiêm trọng. Cái này dị ma mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. So hắn ngày trước gặp phải bất luận cái gì một cái dị ma đều muốn quỷ dị. Chương 392, Hư Không Long 2, chương 392, Hư Không Long 2, như là một người, một loại cực độ bi thương, tâm tình tuyệt vọng, chính giữa liên tục không ngừng theo cái kia quái vật trên mình phát ra. Loại kia tâm tình quá mức nồng đậm, thậm chí có chút ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, để hắn chóp mũi không tên chua chua. Nên chết. Tiểu đội trưởng cắn chốt lưỡi, lợi dụng đau đớn cưỡng ép ổn định tâm thần. Gia hỏa này không chỉ da dày thịt béo, rõ ràng còn quấy nhiễu loạn tâm thần năng lực, thật là quỷ dị. Đã gia hỏa này xuất hiện tại hắn khu bằng hạng, còn tại Thái An tiết loại ngày này làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy cũng chỉ có thể xin nó chết đi. Tiểu đội trưởng không do dự nữa, hắn toàn thân dị năng lượng tăng gọn, khí thế nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Đi chết đi. Hắn mở ra hai tay, hai đoàn to lớn xích hồng hỏa cầu tại hắn lòng bàn tay tự nhiên ngưng kết, không khí xung quanh nháy mắt bị nhiệt độ cao bần mèo. Một giây sau, bàn tay của hắn tại trước ngực đột nhiên khép lại, hai quả hỏa cầu nháy mắt dung hợp, hóa thành một quả to lớn bạo liệt hỏa cầu, mang theo khí thế cường đại, đánh về cái kia không nhúc nhích thân ảnh. Sóng nhiệt đập vào mặt, dù cho cách lấy màn hình, trong đại sảnh mọi người phảng phất đều có thể cảm nhận được cỗ kia sáng người nhiệt độ cao. Nhưng mà cái kia long nhân dị ma vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Với anh, hỏa cầu chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người nó, to lớn bạo tạc nháy mắt nuốt sống khu vực này, ánh lửa ngút trời mà lên, xung quanh kiến trúc thủy tinh đều bị chấn vỡ, sương mù tràn ngập, xung quanh hóa thành một cái biển lửa. Xử lý ư? Trong đại sảnh có người nhỏ giọng thầm thì, một kích này uy lực tuyệt đối không kém. Sương mù từng bước tán đi, cái tiểu đội trưởng kia nhìn chằm chằm trong sương khói, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co lại, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn trong khói dày đặc, một đôi mắt chậm chậm hiện lên, rực rỡ như kim, lạnh nhạt, cao quý, không có bất kỳ cảm tình, chỉ có vô tận trống rỗng cùng cho tàn. Làm sương mù trọn vẹn tán đi, cái kia long nhân dị ma cuối cùng ngẩng đầu lên, cặp kia hoàng kim long đồng tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra đặc biệt dễ thấy, cũng đặc biệt khủng bố. Đối diện tiểu đội trưởng nhìn xem một đôi mắt này, thân thể như là như giật điện cứng đờ. Hắn hình như nhớ ra cái gì đó, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, biến đến trắng bệnh. Cái đó là, môi của hắn run rẩy, mới làm ra vừa lui về phía sau động tác. Một giây sau, không có bất kỳ dấu hiệu, thân thể của hắn như là bị vô số đạo không nhìn thấy lợi nhận nháy mắt cắt đồng dạng. Toàn bộ người trực tiếp tan thành từng mảnh, không phải đổ xuống, mà là biến thành vô số khối lớn nhỏ đều thì nát, lốp bốp tán lạc một chỗ. Chết không toàn thây. Xung quanh những cái kia đồng đội sửng sốt một giây, theo sau phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, mắt đỏ lần nữa phát động công kích. Nhưng lúc này đây, làm những công kích kia gần chạm đến long nhân dị ma thời điểm, xung quanh nó không gian dĩ nhiên xuất hiện vị dị gợn sóng, tựa như là đá đầu nhập mặt hồ. Tất cả đạn, dị năng, ánh lửa tại chạm đến tầng kia gợn sóng nháy mắt, toàn bộ biến mất không thấy, tựa như là bị đồ vật gì ăn mất đồng dạng. Cực Lạc Sơn trang trong đại sảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trên màn ảnh cái kia cảm giác gáp bách 10 phần một màn. Cái này, đây là năng lực gì? Có người nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Không gian hệ. Lúc này, Triệu Khôn ngưng trọng mở miệng, nhìn cái này song hoàng kim long đồng, còn có những cái kia quỷ dị phương thức công kích. Mắt hắn híp lại, chậm chậm phun ra một câu. Cái này dị ma, hẳn là cựu đại dị ma vương tộc một trong Hư Không Long. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Hư Không Long? Nói đùa cái gì? Loại truyền thuyết kia bên trong sinh vật, không phải đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện ư? Thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này?
cựu đại vương tộc a, đó là ngay cả thất vương đều muốn nhức đầu tồn tại. Mọi người tiếng nghị luận như là đun sôi nước sôi, sợ hãi, tham lam, hưng phấn, đủ loại tâm tình đàn xen vào nhau. Mà ngồi ở cái kia Lâm Nhất chính giữa không nhúc nhích nhìn kỹ màn hình, hắn cũng không quen biết cái gì hư không long, nhưng hắn nhận thức cái kia cái này long nhân dị ma. Tuy là dáng dấp đại biến, thậm chí mắt đều biến thành một đôi hoàng kim long đồng, thế nhưng khuôn mặt hắn nhận ra chính là cái kia vừa mới đưa hắn một khóa cấp SS dị ma hoạch tâm thiếu nữ. Cái kia cười lên mắt sẽ cong thành nguyệt nha, làm cho ca ca chữa bệnh cố gắng kiếm tiền nữ hải Ngư Khả Nhi. Trong màn hình Ngư Khả Nhi tựa như là một cái bị thương tiểu thú, bị toàn thế giới vứt bỏ. Loại kia cực độ bi thương và phẫn nộ, cách lấy màn hình cũng có thể cảm giác được, rất giống lúc trước ôm lấy tiểu nhuyễn thi thể chính mình. Không cần hỏi, hắn đều biết xảy ra chuyện gì. Nữ hải kia duy nhất uy hiếp, cái kia nằm tại trên giường bệnh đợi nàng trở về ca ca, e rằng đã một cố khó nói lên lời lệ khí tại Lâm Nhất ngực quần quận. Lúc này trên đài cao lão giả kia lên tiếng lần nữa, cắt ngang Lâm Nhất suy nghĩ. Các vị cũng nhìn thấy, cái này xuất hiện tại ngoại thành, ngay tại tàn phá bốn phía dị ma, chính là trong truyền thuyết cựu đại dị ma vương tộc một trong, Hư Không Long. Trong thanh âm của lão giả mang theo vài phần cùng nhiệt, chắc hẳn đại gia cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Hư Không Long cường đại. Cho nên đạo chủ đại nhân tạm thời quyết định thay đổi lần này tụ họp chiến quy tắc. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia từng cái bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên. Ai có thể chém giết cái này một cái Hư Không Long? Ai, liền là lần tụ hội này chiến người đứng đầu. Mà người đứng đầu ban thưởng. Lão giả duỗi ra ba ngón tay, ba khỏa chuẩn cấp SS dị ma hạch tâm, một mai nguyên hạch, còn có một lần khiêu chiến nói chủ cơ hội. Nếu là thua, cũng có cơ hội bị đạo chủ thu làm học sinh, đạo chủ đem thân truyền mạnh lên kinh nghiệm. Và anh, mấy câu nói đó tựa như là một khỏa tạc đạn nặng ký, trực tiếp đem trong đại sảnh không khí nổ đến đỉnh điểm. Chuẩn cấp SS hạch tâm, nguyên hạch, đây chính là có thể để người một bước lên trời trí bảo. Còn có đạo chủ kinh nghiệm bị máu, tất cả mọi người đỏ mắt. Dù cho là Triệu Khôn, giờ phút này hít thở cũng không khỏi đến dồn dập mấy phần. Chỉ duy nhất Lâm Nhất, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn kỹ trong màn hình đã biến thành long nhân dị ma thiếu nữ. Ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng dù gì nói, giết nàng a. Chương 393, khóc một. Chương 393, khóc một. Trong đại sảnh, tất cả mọi người hưng phấn lên. Phía trước ban thưởng đơn giản là mấy quả cấp S dị ma hạch tâm, nhiều nhất lại thêm một chút hiếm có tài liệu. Những vật kia tuy là chân quý, nhưng tại trận đều là các nơi đỉnh tiêm cường giả, cũng không khó thu được. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Nguyên hạch hai chữ này, như là một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên không phải gợn sóng, mà là sóng to gió lớn. Đa Diện đột nhiên ngồi thẳng người, nguyên bản lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi tư thế nháy mắt biến mất. Cặp kia hẹp dài trong con ngươi, giờ phút này thiêu đốt lên không che giấu chút nào tham lam cùng khát vọng. Nàng tại chuẩn cấp SS ngưỡng cửa này bên trên kẹt quá lâu, vài chục năm, sơ sơ vài chục năm, nàng tựa như là một cái bị vây ở bình cảnh bên trong tù phạm. Vô luận như thế nào tu luyện, vô luận thôn phệ bao nhiêu cao dài hải tầm, đạo kia thông hướng cấp SS bình chướng thủy chung như là một tòa không thể vượt qua là trời, gắt gao ngăn tại trước mặt nàng. Liên bang bên trong lưu truyền câu kia cấp SS trở xuống đều là run rế nghe tới tàn khốc chói tai, nhưng lại vô cùng hiện thực. Tại thất vương trước mặt, tại những cái kia chân chính dị ma vương người trước mặt, nàng Đa Diện cho dù thủ đoạn lại quỷ dị, cũng bất quá là một cái cường tráng một điểm chủng tử. Mấy năm trước nàng từng tại trên một quyển cổ tịch nhìn thấy liên quan tới nguyên hạch ghi chép. Nguyên hạch nắm giữ đánh vỡ đạo này lệch trời lực lượng, có thể để chuẩn cấp SS dị ma hoặc dị năng giả cấp độ sinh mệnh phát sinh ngày bọn. Đó là thông hướng thần đàn vé vào trận. Nàng tìm điên rồi. Có thể tất cả manh mối đều chỉ hướng những cái kia không thể dung chuyển quái vật khổng lồ, hoặc tại liên bang cao cấp bảo khố, hoặc bị những cái kia không xuất thế lao quái vật khống chế. Đi cướp. Đó là tự tìm cái chết. Mà bây giờ, thanh này thông hướng thần đàn chìa khóa, liền như vậy không có chút nào phòng bị bày tại trên mặt bàn. Đa Diện hít thở biến đến gấp rút, sắc mặt hơi đỏ, đây là kích động. Cái này người đứng đầu, nàng nhất định cần cầm. Ai chống đỡ, ai chết. Không chỉ là nàng. Xung quanh những cái kia những người mới, giờ phút này cũng đỏ mắt. Bọn hắn có lẽ không biết rõ nguyên hạch cụ thể công hiệu, nhìn một chút Đa Diện bộ kia muốn ăn thịt người biểu tình, nhìn lại một chút mấy cái kia uy tín lâu năm cường giả kích động bộ dáng, đồ ngốc đều biết đó là bảo bối người tiên. Có thể tới nơi này, ai trong lòng không điểm nào khí? Đều là thiên tài, ai sợ ai? Thừa dịp bày ở trước mắt, dù cho là bể đầu chảy máu, cũng muốn đi tranh cái kia một hồi. Chỉ có một người ngoại lệ. Trong góc Tôn Hành nhếch miệng, đối xung quanh cuồng nhiệt không khí lộ ra không hứng lắm. Hắn đối nguyên hạch không hứng thú, bởi vì hắn căn bản không cần vật kia đến để thăng thực lực. Hắn gãi gãi lông xù mu bàn tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên đài cao lão giả, hoặc là nói là phía sau lão giả vị kia đạo chủ. Hắn quan tâm chỉ có phần kia kinh nghiệm truyền thụ. Từ lúc thức tỉnh dị năng đến nay, liên quan tới cái kia trong truyền thuyết dị năng trang bị hắn thủy chung sở không tới môn đạo, tựa như là cách lấy tầng một cửa sổ, thế nào đâm đều đâm không phá. Có lẽ vị kia thần bí khó lường đạo chủ nhất định có thể làm hắn giải hoặc. Lúc này, trên màn sáng hình ảnh đã biến. Cái kia toàn thân bao trùm lấy màu đen long lân quái vật, vừa mới bẻ gãy cái thứ ba trừ ma ti tiểu đội trưởng cổ. Động tác của nó cũng không nhanh, thậm chí hơi chút chậm chạp, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều mang một loại làm người sợ hãi không gian ba động, trực tiếp coi thường đối phương phòng ngự. Chuẩn cấp SS. Có người có phán đoán, loại cấp bậc này lực phá hoại, phổ thông tiểu đội đi lên liền là chịu chết. Hình ảnh một trận lay động, ống kính bắt được hai cái ăn mặc đặc chế áo khoác màu đen cao lớn thân ảnh, từ đằng xa chạy nhanh đến. Bách Thành trấn ma quân trừ ma ti đại đội trưởng, Lôi Liệt. cảnh ti đặc biệt hành động tổ đại đội trưởng Giang Đảo. Hai người vừa đến hiện trường, nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Xuất sinh, Lôi Liệt giận mắng một câu, từ bên hông móc ra một cái kim loại màu bạc mâm tròn, đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ một cái, khởi động huyền quang thuẫn. Bên cạnh Giang Đảo cũng làm ra động tác giống nhau. Bù bù, hai đạo chói mắt lam quang phóng lên tận trời, nhanh chóng tại không trung xen lẫn, khuyết tán, trong chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn năng lượng vòng bảo hộ, đem vương viên ngàn mét khu vực gắt gao đội lên trong đó. Đây là Titan công ty mới nhất nghiên cứu phong tỏa thiết bị, danh xưng liền chuẩn cấp SS dị ma một kích toàn lực đều có thể gánh vác được. Ngay sau đó, hai người đồng thời đè xuống ngực một mai huy chương. Tạch tạch tạch, một trận tỉ mỉ cơ giới cắn vào âm hưởng đến. Màu đen thể lưu kim loại theo huy chương bên trong tuôn ra, nháy mắt bao trùm toàn thân của bọn hắn, hóa thành hai bộ tạo hình dữ tợn màu đen chiến khải. Titan công ty mới nhất nghiên cứu đơn binh tác chiến thiết giáp, huyền quang khải. Bộ khôi giáp này không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng phúc dị năng uy lực, càng nắm giữ cực mạnh phòng ngự vật lý cùng năng lượng kháng tính. Lao Giang, bao lâu không một chỗ động thủ. Lôi Liệt hoạt động một chút cổ, khải giáp phía dưới hai mắt lóe ra hổ quang màu tím lam. Lần trước vẫn là vây quét cái kia cấp S dị hóa ma thời điểm a. Giang Đào âm thanh xuyên thấu qua khải giáp chuyển tới, mang theo vài phần nặng nề kim loại cảm nhận, quanh thân hắn hơi nước bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, hóa thành từng đầu trong suốt roi nước. Tốc chiến tốc thắng, đừng để xuất sinh này lại hại người. Lên. Lời còn chưa dứt, hai người nháy mắt bạo khởi. Lôi Liệt toàn bộ nhân hóa làm một đạo chói mắt ánh chớp, trong tay chiến đao cuốn theo lấy cuồng bạo dòng điện, đối cái kia long nhân dị ma chém bổ xuống đầu. Không khí bị điện cao thế lưu đánh xuyên, phát ra chói tai nổ đùng. Cùng lúc đó, Giang Đào hai tay bung lên, vô số đầu cao áp roi nước như là rắn ra khỏi hàng, phong kín long nhân dị ma tất cả đường lui. Một cách này, hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Nhưng mà, cái kia long nhân dị ma chỉ là hơi hơi ngẩng đầu. Cặp kia không tình cảm chút nào trong hoàng kim long đồng, phản chiếu lấy thấu trời ánh chớp cùng roi nước, không có bất kỳ dư thừa động tác. Thân thể của nó xung quanh, không gian đột nhiên nổi lên một trận quỷ dị gợn sóng. Lôi Liệt chiến đao bổ vào gợn sóng bên trên, tựa như là bổ vào một đoàn đông vải bên trong, tất cả lực lượng nháy mắt bị thôn vệ đến sạch sẽ. Một giây sau, chiến đao rõ ràng theo dị ma sau lưng trong không gian quỷ dị đâm đi ra, kém chút chém trúng Giang Đảo. Chương 393, khóc 2, chương 393, khóc 2, cẩn thận. Giang Đảo phản ứng cực nhanh, khống chế roi nước nháy mắt hóa thuẫn, đỡ được một đao kia. Không gian chết sạ. Lôi Liệt bước ra nhanh lùi lại, ánh mắt nghiêm trọng. Xuất sinh này không gian năng lực cực kỳ quỷ dị, đừng làm bừa. Tiếp xuống trong vài phút, màn sáng phía trước tất cả mọi người nhìn mắt tròn váng. Hai đại chuẩn cấp SS cường giả liên thủ công kích, dĩ nhiên liền cái kia dị ma y phục cả cụ rủ sở không tới. Nó tựa như là một cái u linh, tại dày đặc thế công bên trong xuyên qua tự nhiên. Có đôi khi rõ ràng bị đánh trúng, thân thể lại như huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán, xuất hiện tại một địa phương khác. Có đôi khi trực tiếp hé miệng, đem anh tới lôi cầu miễn cưỡng nuốt xuống. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong đại sảnh có người tuyệt vọng hô. Không gian hệ vốn chính là khó dây dưa nhất dị năng, lại thêm cái này dị ma bản thân khủng bố lực lượng cơ thể, quả thực liền là khó giải. Nhưng rất nhanh, trên trận thế cục phát sinh biến hóa. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến uy tín lâu năm cường giả, Lôi Liệt cùng Giang Đào rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Cái này long nhân dị ma tuy là năng lực vị tiên, nhưng nó ý thức chiến đấu quá kém, tựa như là một cái mới thu được cường đại lực lượng hài nhi, chủ yếu đều dựa vào lấy bản năng tại chiến đấu. Nó mỗi một lần né tránh, mỗi một lần công kích đều có vẻ hơi chúc chắc cùng cứng ngắc, thậm chí có đôi khi rõ ràng có thể cơ hội phản kích, nó lại lựa chọn ngẩn người. Lao Giang, nhìn ra được không? Lôi Liệt tại tần số truyền tin bên trong gầm nhẹ. Ân, xuất sinh này không thích hợp, hoàn toàn là dựa bản năng tại động. Giang Đào nheo mắt lại, bắt được dị ma né tránh lúc một cái nhỏ bé dừng lại. Ngay tại lúc này, Lôi Liệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi hệ dị năng lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Lôi ngục hóa, vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái to lớn lao tủ, đem long nhân dị ma gắt gao vây ở chính giữa. Dị ma theo bản năng muốn phát động không gian năng lực xuyên qua ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, Giang Đào xuất thủ. Hắn cũng không có công kích dị ma, mà là đem lượng lớn thủy nguyên tố rót vào vùng không gian kia. Thủy quyển ngưng, nguyên bản vô hình không gian, tại tràn ngập hơi nước nháy mắt biến đến sền sệt vô cùng. Xuyên qua không gian bị cắt đứt, dù cho chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng đây đối với hai cái chuẩn cấp SS cường giả tới nói, đầy đủ. Hợp kích lôi long vào biển. Hai người đồng thời gào thét. Lôi Liệt phóng thích vô biên lôi điện, hóa thành một đầu cuồng bạo màu tím lôi long, Giang Đào thì là ngưng tụ ra một đầu to lớn trong suốt thủy long. Lôi thủy giao hòa, dẫn điện dòng nước nháy mắt đem lôi đỉnh uy lực phóng đại gấp mấy lần. Một khắc này, trong thiên địa chỉ còn dư lại một mảnh chói mắt màu tím lam hào quang. Hai cái cự long quấn quýt lấy nhau, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ đánh tới cái kia ngắn ngủi cứng ngắc thân ảnh. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, khủng bố sóng xung kích quét ngang mà ra, mặt đất như là sóng biển đồng dạng cuồn cuộn lên. Mọi người chung quanh đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia bạo tạc trung tâm. Chú ư, bụi mù còn không tán đi. Đột nhiên, một tiếng thê lương tới cực điểm long hống, theo trong bụi mù truyền ra. Hống! Trong thanh âm này, không có bao nhiêu phẫn nộ, cũng không có bao nhiêu sát ý có, chỉ là vô tận bi thương. Đó là mất đi toàn thế giới tuyệt vọng, là bị vận mệnh bức đến góc tường khóc lóc kể lể. Loại này bi thương quá mức nồng đậm, thậm chí xuyên thấu qua màn hình, thẳng tắp chui vào trong lòng của mỗi người, để người ngực khó chịu, hốc mắt cái mũi. Ngay sau đó, một cỗ làm người hít thở không thông khí tức khủng bố, như núi lửa bạo phát đồng dạng theo trong bụi mù bật ra. Giang rắc, đạo kia danh xưng không thể phá vỡ huyền quan thuẫn, tại cố khí tức này trùng kích vào, dĩ nhiên như thủy tinh đồng dạng nháy mắt hiện đầy vết nứt, tiếp đó ầm vang nổ nát vụn. Bụi mù bị cuồng phong quét tan, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Cái kia long nhân dị mà vẫn đứng tại chỗ. Trên người nó vảy đen nổ tung hơn phân nửa, máu thịt bé bét, đặc biệt là nơi ngực, bị vênh ra một cái cháy đen đại động, hồ quang màu tím lam còn tại trên vết thương nhảy lên. Nó bị thương, thương đến rất nặng. Lôi Liệt cùng Giang Đảo thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm nó, đang chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Nhưng làm bọn hắn thấy rõ cái kia dị ma mặt lúc, hai người động tác đồng thời cứng đờ. Trương kia trên gương mặt dữ tợn, cặp kia vốn nên lạnh nhạt vô tình trong hoàng kim long đồng, hai hàng xúc mục kinh tâm huyết lệ, chính giữa theo gương mặt chậm chậm trở xuống. Nó không có nhìn trước mặt hai cái địch nhân, nó chỉ là cúi đầu, ngơ ngác nhìn chính mình trống rỗng hai tay, thân thể tại kịch liệt run rẩy, tựa như là một cái làm mất yêu mến nhất đồ chơi hài tử. Loại kia làm người tâm phái bi thương cảm giác, để Lôi Liệt cái này hán tử thiết huyết cũng nhịn không được sửng sốt một chút, tay cầm đao thậm chí hơi hơi nơi nới lỏng. Lao Giang, Lôi Liệt nuốt ngụm nước bọt, âm thanh hơi khô chát. Xuất sinh này, tại khóc. Đúng lúc này, cái kia đinh thai nhức góc tiếng long hống im bặt mà dừng. Lôi Liệt cùng Giang Đảo nhìn chằm chằm long nhân dị ma. Thời khắc này long nhân dị ma cho cảm giác của bọn hắn biến đến cực kỳ nguy hiểm, vừa mới thông qua cái kia một đoạn long hống, nó dường như hoàn toàn nào đó tiến giai. Cặp kia nguyên bản chỉ có bi thương cùng trống rỗng trong hoàng kim long đồng, giờ phút này chính giữa quần quần chứ danh làm phẫn nộ tâm tình. Đó là bị thế giới vứt bỏ sau, muốn hủy diệt hết thảy thô bạo. Loại cảm giác đó, tựa như là bị một cái tới từ thâm viên ác quỷ gắt gao tiếp cận, liền linh hồn đều tại run rẩy. Đúng lúc này, nó động lên. Cái kia phủ đầy bậy đèn tay phải chậm chậm nâng lên, động tác nhìn như chậm chạp, lại để Lôi Liệt cùng Giang Đào hai người nháy mắt choáng váng. Nguy hiểm chí mạng cảm giác giống như là thủy triều nhấn chìm toàn thân. Liều. Lôi Liệt gầm thét, trên trán nổi gân xanh, toàn thân lôi hệ dị năng lượng bị thôi động đến cực hạn. Nếu như không liều mạng, một giây sau chết tuyệt đối là bọn hắn. Lôi Long bị diệt. Thủy Long thôn tiên. Hai người lại không có mảy may bảo lưu, đây là tiêu hao sinh mệnh lực một kích mạnh nhất. Trên bầu trời, hai cái so trước đó càng to lớn, càng ngưng thực cự long gào thét mà ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ vọt tới cái kia đứng ở trung tâm phế tích thân ảnh. Chương 394, lão gia hỏa, 1, chương 394, lão gia hỏa, 1, long nhân dị mà không có trốn. Nó chỉ là nhìn xem cái kia phả vào mặt khủng bố năng lượng, ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ. Nâng lên bàn tay, đối hư không, nhẹ nhàng một nắm. Bù bù, toàn bộ thế giới phảng phất tại trong nháy mắt đó dừng lại. Hai cái năng lượng cự long tại khoảng cách bàn tay nó còn có 10 mét địa phương, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, làm người tắc lưỡi một màn phát sinh. Không gian như là bị người tùy ý nào nặn đất dẻo cao su, bắt đầu điên cuồng hướng bên trong sụt xuống, chống chất. Cái kia hai cái dài đến vài trăm mét cự long, tại điên cuồng dãy rủa cùng trong gào thét, thân thể không bị khống chế bặm mẹo, thu nhỏ. Bất quá trong chớp mắt, hai ngày năng lượng cự long lại bị vây ở một khỏa chỉ có viên bi kích thước trong suốt khối cầu bên trong. Nó yên tĩnh trôi nổi tại long nhân dị ma lòng bàn tay. Bên trong, hai cái cỡ nhỏ tụ chân tiểu long ngay tại điên cuồng du động, rất giống bị phong ấn ở hổ phách bên trong tiểu trùng tử. Tiên tĩnh như chết bao phủ chiến trường. Lôi Liệt chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Thật mạnh không gian năng lực trường khống. Đem hai bọn hắn tên chuẩn cấp SS một kích toàn lực, cương ép áp xúc phong ấn. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại. Lùi. Đi. Hai người cơ hồ là đồng thời hô lên thanh âm, dù cho thân kinh bách chiến, giờ phút này cũng đánh mất chiến ý đó căn bản không có cách nào đánh. Hai người thân hình nhanh lùi lại, muốn kéo mở khoảng cách. Thế nhưng, một liên tại bọn hắn vừa mới có động tác ngay mắt, cảnh sát chung quanh đột nhiên biến đến bắt đầu bặm mẹo. Thân thể như là lâm vào nhất sền sệt đầm lầy, liên động một thoáng ngón tay đều biến có thể so gian nan. Đây là Giang Đào hoảng sợ phát hiện, tầm mắt của mình biến. Cảnh tượng trước mắt biến có thể so to lớn. Không, không đúng, không phải thế giới biến lớn, là bọn hắn nhỏ đi. Một cỗ vô hình lại bá đạo không gian chi lực, đem bọn hắn hai người tính cả không gian chung quanh một chỗ, cưỡng ép áp xúc, phong ấn. Tựa như vừa mới cái kia hai cái năng lượng long nhất dạng, hai người thân thể không bị khống chế bay lên, trực tiếp hướng về cái kia phủ đầy lần phiến bàn tay. Lôi Liệt chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng. Chờ tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, hắn nhìn thấy một trường to lớn vô cùng mặt, đang cúi đầu dùng một đôi màu vàng rực long đồng nhìn xuống bọn hắn. Cặp kia hoàng kim đồng lỗ bên trong, phản chiếu lấy hai cái nhỏ bé như sâu kiến thân ảnh. Long nhân dị ma tay phải chậm chậm khép lại, năm cái móng nhọn như là năm cái thiên trụ, mang theo bóng ma tử vong đè ép xuống tới. Lôi Liệt cùng Giang Đảo điên cuồng thôi động thể nội dị năng lượng, thậm chí muốn bày ra lĩnh vực. Vô dụng. Tất cả lực lượng tại ly thể nháy mắt liền bị cái kia quỷ dị không gian chi lực thôn vệ đến sạch sẽ. Tựa như là bị vây ở như lai Phật lòng bàn tay hầu tử. Sinh tử đã không do mình. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần nháy mắt thôn vệ hai vị kinh nghiệm xa trường mạnh hán. Phải chết sao? Ngay tại lợi trào kia gần khép lại, đem hai người ép thành thịt nát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vâng. Một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung uy áp, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cỗ khí tức này mạnh, thậm chí để không gian đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện vật mèo. Nguyên bản chuẩn bị bóp chết hai con kiến long nhân dị ma, thân thể đột nhiên cứng đờ. Dưới chân nó đại địa ầm vang sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn. Cái kia gần khép lại bàn tay, cứ thế mà đứng tại không trung, cũng không còn cách nào tiến thêm một chút. Giang cầm lấy Lôi Liệt cùng Giang Đảo cỗ kia không gian chi lực nháy mắt tiêu tán. Hai người thân thể nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, chật vật lăn xuống dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bọn hắn không để ý tới hình tượng, liên tục lăn lộn lui đi ra ngoài, vậy mới dám ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại đạo kia từ trên trời giáng xuống trên thân ảnh. Một bộ đỏ trắng giao nhau hoa lệ váy dài, trong gió hơi hơi lay động. Đó là một nữ nhân, một cái đẹp để cho người ta quên hết mọi thứ nữ nhân. Da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày, khỏe mắt quả kia màu đỏ nhạt nốt ruồi, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách bị hoặc. Nàng liền như thế yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lãnh đạm, như là trên cựu thiên thần nữ quan sát nhân gian. Chính là Linh Vương, Ôn Tư Nhã. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới cái kia còn đang nỗ lực dãy rủa long nhân dị ma, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Môi son khẽ mở, nhẹ giọng dù gì nói, bách thành loại địa phương này, thế nào sẽ xuất hiện một cái thuần huyết hư không long? Cực Lạc Sơn Trang, xa hoa trong đại sảnh, màn ánh sáng lớn chính giữa thời gian thực tiếp sóng lấy một màn này. Làm Linh Vương thân ảnh xuất hiện tại trong hình một khắc này, nguyên bản còn có chút ồn ào đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tiếng nghị luận từng bước vang lên. Những cái kia lần đầu tiên nhìn thấy Linh Vương chân dung những người mới, từng cái con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Ngoa tạo. Lăng Tiêu chén rượu trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngã đến vỡ nát, rượu đỏ tung tóe một ống quần đều không phản ứng. Đây cũng quá đẹp a. Đây chính là Linh Vương. Ta vẫn cho là thất vương loại cấp bậc kia láo quái vật, khẳng định đều là sự uy nghiêm đó trung niên phụ nữ, cái này, đây quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Mụ mụ, ta yêu đương. Một cái sinh ra mặt em bé thanh niên hai tay nâng tầm, một mặt hẹn tại lẫn nhau. Cặp chân kia, nếu là có thể bị đạt một thoáng, để ta sống ít đi 10 năm đều nguyện ý a. Im miệng a ngươi, muốn chết đừng kéo lấy chúng ta. Bên cạnh một cái có chân giết thành viên mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, trên trán mồ hôi lạnh phả ra. Đó là Linh Vương, cấp SS cường giả. Ngươi lời nói mới rồi nếu là bị nàng nghe thấy, chết như thế nào cũng không biết. Những cái này lão luyện biên môn, tuy là cũng bị Linh Vương mỹ mạo lung lay mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là khắc vào trong lòng kính sợ. Chỉ có chân chính đối mặt qua loại cấp bậc kia cường giả, mới biết được cái kia mỹ lệ túi ra phía dưới, cất giấu như thế nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Nhất ngồi ở trong góc, trong tay lắp một ly hoa hồng lam. Ánh mắt của hắn cũng không có tại trên mặt của Ôn Thư Nhã lưu lại quá lâu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trong hình cái kia bị trấn áp thân ảnh. Ngư Khả Nhi, không nghĩ tới, vậy mới mấy giờ không thấy, lại là loại tình hình này. Chương 394, lão gia hỏa 2, chương 394, lão gia hỏa 2, tiền bối. Cái kia bị Lâm Nhất phía trước dạy làm người tê huyền, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí tiến đến đài cao phía dưới, chỉ vào màn hình hỏi, Linh Vương đại nhân đều đích thân xuất thủ, cái kia hư không long khẳng định chết chắc. Cái này tụ họp chiến, chúng ta còn thế nào hoàn thành chém giết nhiệm vụ? Vấn đề này, hỏi ra tại nơi trốn có tiếng nói. Linh Vương đều chấn chẳng tử, nơi nào còn có bọn hắn nhúng tay phần. Coi như là muốn đi đoạt đầu người, cũng không có người có lá gan kia tại Linh Vương dưới mí mắt động thủ ai trên đài cao. Lão giả cười cười, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Gấp cái gì? Hắn khẽ bước trong râu, nhìn về phía trong màn hình cái kia màu đỏ trắng thân ảnh, ngữ khí chắc chắn. Yên tâm, đạo chủ sẽ xuất thủ. Ngoại thành, Ôn Thư Nhã đang chuẩn bị đưa tay, triệt để mạn sát cái này không biết sống chết hư không long. Đầu ngón tay của nàng, một đoàn năng lượng màu xám bạc ngay tại ngưng kết. Đó là đủ để phân giải vạn vật chết chi cực. Đúng lúc này, một đạo giả mua lại mang theo vài phần trêu tức âm thanh cuốn theo lấy tinh thần lực, không có dấu hiệu nào trực tiếp chuyển vào trong đầu của nàng. Tiểu thư Nhã, hạ thủ lưu tình a. Ôn Thư Nhã cái kia nguyên bản lãnh đạm như nước biểu tình nháy mắt phá công. Ngón tay nàng khẽ run lên, đó là bị tức giận. Cái này tiểu long tệ tử lưu cho lão phu a, lão phu lấy nó có chút tác dụng. Thanh âm kia tiếp tục tại trong đầu lại nhải, mang theo vài phần có kẻ mặc cả ý vị. Ôn Thư Nhã thái dương nhịn không được nhảy nhảy. Lại là lao bất tử này. Nàng tức giận dùng tinh thần lực mắng lại nói, lao giả, ngươi không phải nói chính mình sắp chết. Thế nào, hiện tại lại sắp chết vùng dậy. Khu khu. Đây không phải hồi quang phản chiếu đi. Thanh âm kia cười ha hả. Cho lão phu cái mặt mũi a. Nói thế nào lão phu cũng là nhìn xem ngươi lớn lên, còn dạy qua ngươi không ít thứ đây. Thử. Còn không biết xấu hổ nâng. Ôn Thư Nhã lật xinh đẹp bị ạ tiểu gặng, trọn vẹn không có phía trước loại kia cao lãnh nữ thần phong phạm, ngược lại như là tại cùng trưởng bối bực bội tiểu nữ sinh. Ngươi dạy những vật kia là vật gì tốt ư? Ngoài miệng tuy là hùng hùng hổ hổ, nhưng trong tay nàng ngưng tụ khủng bố năng lượng vẫn là chậm chậm tan đi. Cùng lúc đó, thêm bại long nhân dị ma trên mình uy áp cũng theo đó buông lỏng. Tính toán ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Dễ nói dễ nói. Ngay tại Ôn Thư Nhã buông ra áp chế nháy mắt, cái kia long nhân dị ma lần nữa phát ra nổi giận gào thét, đang chuẩn bị xông đi lên đại khai sát giới. Bù bù, dưới chân của nó không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái to lớn đen kịt trống rỗng. Đó là một cái cửa không gian truyền tống. Long nhân dị ma căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ người trực tiếp rơi xuống. Hắc động nháy mắt khép lại, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Toàn bộ quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả một chút không gian ba động đều không có tràn lan đi ra. Xung quanh những cái kia chiến sĩ cùng các dân chúng đều nhìn ngây người, bọn hắn tưởng rằng Linh Vương đại nhân làm. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong đám người bạo phát ra chấn thiên reo hò. Linh Vương bị vũ, Linh Vương đại nhân bản năm, cái kia quái vật bị Linh Vương đại nhân tiêu diệt. Nghe lấy phía dưới âm thanh hoan hô, Ô Thư Nhã có chút bất đắc dĩ nâng lên chân bóng chán. Sớm biết, liền không nên đem Cực Lạc Sơn Trang đưa cho lão gia hỏa kia, hàng năm đều muốn làm chút một tiêu thân đi ra, thật mẹ nó đáng ghét. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem tàn tạ khắp nơi đường phố, cùng cái kia vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Trong ánh mắt hiện lên một vòng không đành lòng. Theo sau nàng hai tay chia đều. Một giây sau,
trong lòng bàn tay bộc phát ra vạn đạo nhu hòa màu xanh biếc quang huy. Những cái này quang huy như là mưa xuân rơi nhân gian, dung nhập vào mỗi một bộ thi thể, mỗi một tấc bị máu tươi nhiễm đỏ đất đai bên trong. Một màn thần kỳ phát sinh. Những cái kia nguyên bản đã tắt thở trừ ma ti chiến sĩ, bị tác động đến chết thảm bình dân, trên thân thể vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đoạn chi trọng sinh, huyết nhục đúc lại. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, những cái kia nguyên bản đã chết đi người, dĩ nhiên từng cái mê mang mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy. Tuy là sắc mặt tái nhợt, mặc dù có chút suy yếu, nhưng bọn hắn chính xác sống lại. Đây chính là cấp SS cường giả vĩ lực, nghịch chuyển sinh tử. Làm xong tất cả những thứ này, Ôn Thư Nhã thân ảnh hơi trao đảo một cái, nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Cực Lạc Sơn trang trong đại sảnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị vừa mới một màn kia thần tích gây kinh hãi. Cái này, đây chính là cấp SS lực lượng ư? Có người nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Đem người chết phục sinh, cái này cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Lâm Nhất nắm lấy ly rượu tay hơi hơi dùng sức, lần nữa thấy được loại này vĩ lực, vẫn như cũ để hắn chấn động không thôi. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, cái kia hư không long đây, thế nào đột nhiên không gặp? Lẽ nào thật sự chính là đạo chủ xuất thủ? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lâm Nhất đột nhiên cảm giác được một cỗ không gian ba động. Đó là, còn không chờ hắn phản ứng lại, đúng ạng, mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào hóa thành từng cái đen kịt cổng không gian động. Mỗi người dưới chân đều có một cái. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Mọi người chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân thể liền không bị khống chế rơi xuống. Lâm Nhất theo bản năng muốn phát động ca mù ải, trốn vào ca mù ải không gian. Có thể một giây sau, sắc mặt hắn khẽ biến. Vô dụng. Trong này không gian lực lượng dĩ nhiên đã dính đến quy tắc, vô cùng bá đạo. Hắn căn bản là không có cách phản kháng, loại cảm giác này tựa như là đối mặt linh vương nữ nhân kia đồng dạng. Đây chính là đạo chủ thực lực ư? Trong đại sảnh nháy mắt tựa như phía dưới sủi cảo đồng dạng, mấy chục người tất cả đều không còn bóng dáng. Trên đài cao, cái kia đường trang lão giả cười híp mắt nhìn xem một màn này, nâng chén trà lên nhấp một miếng, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Tu học chiến bắt đầu, hy vọng năm nay có thể thêm ra mấy cái ra dáng người kế tục a. Thế đạo này thế nhưng càng ngày càng loạn a. Lão giả âm thanh trong đại sảnh vang vọng, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tăng thương. Chương 395, bắt tiên quá hải một. Chương 395, bắt tiên quá hải một. Hô, cuồng phong như lao tại bên thai điên cuồng gào thét, lạnh lẽo thấu xương nháy mắt chui thấu đơn bạc quần áo, thẳng đến cốt tủy. Vạn mét trên không trung, nguyên bản trong suốt xanh thẳm thiên khung bị bất ngờ xé rách. Đúng ạng. Trong hư không đột nhiên mở rộng từng cái đen kịt thâm thúy hình tròn lỗ hổng, tựa như là từng cái tham lam miệng lớn. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người từ đó rơi ra, không bị khống chế hướng về phía dưới biển mây rơi xuống. Mất trọng lượng cảm giác nháy mắt đánh tới. A, có người còn không phản ứng lại, liền bị mãnh liệt khí lưu đổ đầy miệng gió, chỉ có thể phát ra đổi giọng kinh hô. Đây chính là vạn mét không trung. Coi như là cấp S dị năng giả, như vậy thẳng tắp té xuống, cuối cùng cũng liền là một bãi khó mà phân biệt bùn nhão. Lăng Tiêu toàn bộ người đều tại không trung quay cuồng, trong tầm mắt chỉ có phi tốc xẹt qua lưu vân cùng phía dưới cái kêu biến đến vô cùng nhỏ bé núi sông đường nét. Ngoa tạo, hắn thật không dễ dàng ổn định thân hình, nhìn xem dưới chân sâu không thấy đáy không trung, cả khuôn mặt đều xanh biết. Cái này mẹ nó lối ra thế nào mở ở trên trời? Chơi đây, mắng thì mắng, thân thể lại cực kỳ thành thật. Bản năng cầu sinh để dị năng trong cơ thể hắn lượng nháy mắt sôi trào. Nếu như không muốn biến thành bánh thịt, liền đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Một giây sau, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu nổi lên chói mắt phát sáng. Nguyên bản ngưng thực thân thể máu thịt vậy mà tại giờ khắc này biến đến trong suốt, hư ảo. Toàn bộ người nháy mắt phân giải, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn lưu quang. Hưu. Đạo lưu quang kia xẹt qua chân trời, như là rơi xuống bất tình, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng xuống đất cực tốc phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trong không khí ma sát ra chói tai âm bạo. Cái khác người mới bị một màn này bừng tỉnh, nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Mọi người đều là 10 vạn dặm chọn một thiên tài, ngắn ngủi bối rối sau, lập tức cho thấy kinh người tố chất. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời dị năng lượng ba động hết đợt này đến đợt khác, đủ mọi màu sắc phát sáng đan xen vào nhau, tựa như một tràng trọng thể khói lửa. Mỗi người đều tại thi triển thủ đoạn, tính toán chậm chạp cái kia khủng bố rơi xuống tốc độ. Đây chính là đạo chủ cho cuộc thử thách đầu tiên a. Không ít người trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này cái nào là cái gì khảo nghiệm, đây quả thực là liều mạng. Bất quá, nếu là liền cái này đều trở ngại, cái chết cái kia thật đúng là muốn trở thành lục đạo tổ chức thành lập tới nay buồn cười lớn nhất. So với những người mới chật vật, những cái kia lão luyện viên môn thì lộ ra bình tĩnh thong dong nên nhiều. Hoa Dung thậm chí còn có lòng dạ thành thơi sửa sang lại bỗng chốc bị gió thổi loạn đầu tóc. Loại trang diện này, đối với tham gia qua nhiều lần tụ họp chiến bọn hắn tới nói, quả thực liền là trò trẻ con. Ngày trước lần nào không phải cựu tử nhất sinh. Đây chính là lần tụ hội này chiến món ăn khai vị. Đây cũng quá xem thường người. Bọn hắn thần sắc thoải mái, mỗi người thi triển thủ đoạn, tư thế ưu nhã tại trong tầng mây xuyên qua. Ngu xảo ni tại không trung trở mình, đuôi song mã trong gió của vũ. Lọ ly này dáng dấp thiếu nữ nết miệng lên một vòng hưng phấn đường cong. Chơi vui. Nàng khẽ quát một tiếng, màu hồng dị năng lượng tại đỉnh đầu hội tụ. Hai cái to lớn lại lông xù lỗ hai thỏ tự nhiên biến ảo mà ra, chừng dài mấy mét, rộng lớn giống như là một đôi màu hồng cánh lượn. Nàng hai tay bắt được đôi kia hai dài, toàn bộ người tựa như là một cái tại không trung lướt sóng thỏ, mượn khí lưu lướt đi, tốc độ tuy là không nhanh, nhưng vô cùng ổn định. Một bên khác, Mã Kỷ quanh người mây mù lở lở, một đạo hư ảo mà thánh khiết thân ảnh tại phía sau nàng chậm chậm hiện lên, theo sau cùng nàng thân thể chủ điệp.
nguyên bản liền khí chất thoát tục nàng, giờ phút này càng lạ như là cựu thiên huyền nữ lâm phàm. Tay áo đồng bền, dưới chân phảng phất có được vô hình bậc thang. Nàng không hề giống người khác dạng kia cực tốc rơi xuống, mà là như một mảnh lông vũ, theo lấy khí lưu chậm chậm phiêu diêu. Tư thế đẹp, để bên cạnh mấy cái còn tại luống cuống tay chân người mới đều nhìn ngây người mắt. Xứng đáng là đại hào tiểu tiên nữ tồn tại. Liên thoát thân đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Hống. Một tiếng trầm thấp long ngâm trong gió nổ vang. Tề Huyền tuy là mới vừa rồi bị Lâm Nhất thu thập đến quá sức, nhưng hắn thân kia làm chuẩn cấp SS cường giả nội tình vẫn còn ở đó. Đối mặt cái này vạn mét không trung, thần sắc hắn nhàn nhạt. Theo sau, phía sau lưng hắn đột nhiên nô lên, huyết nục xé rách, một đôi bao trùm lấy lân phiến màu xanh to lớn long dực phá thể mà ra. Hai cánh chấn động, cuồn phong cuốn ngược. Hắn tựa như là một đầu nhân hình bạo long, tại không trung cưỡng ép dừng lại hạ xuống tình thế, theo sau điều chỉnh tư thế, hướng xuống đất lao xuống mà đi. Trong ánh mắt tràn đầy kiệt nạo. Triệu Khôn thì muốn tiêu sái nên nhiều. Thân là phong hệ dị năng giả, cái này vạn mét không trung đối với hắn tới nói, đó là sân nhà. Vô số phong lưu tại dưới chân hắn hội tụ, kéo lên thân thể của hắn. Hắn tựa như là đạp ván trượt lướt song thiếu niên, thậm chí còn có lòng dạ thành thơi từ trong ngực móc ra một mặt gương nhỏ chiếu chiếu kiểu tóc. Gió, thế nhưng bằng hữu của ta. Hắn cười nhẹ một tiếng, thân hình phiêu giật như quỷ quái, vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Chỗ không xa, một đạo hàn quang xé rách tầng mây. Chu Nguyên hai tay chắp sau lưng, dưới chân đạp lên một trôi tử dị năng lượng ngưng kết mà thành khổng lồ trường đao. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thần tình lạnh lùng. Ngự đao phi hành. Loại thủ đoạn này, giống như trong cổ tịch ghi lại kiếm tiên. Toàn thân trên dưới tản ra lăng lệ đao ý, đem xung quanh cuồng bạo khí lưu miễn cưỡng bổ ra, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hoa Dung khẽ cười một tiếng. Nàng mở ra bàn tay, một cái xanh biếc dây leo theo lòng bàn tay chui ra, đón gió tăng gọn. Trong nháy mắt, một đóa to lớn đóa hoa màu trắng tại dây leo đỉnh nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, như là tơ lụa cứng cỏi. Nàng nắm lấy dây leo, tựa như chống đỡ một cái dù che nắng. Cái kia hoa lớn trong gió xoay chậm chậm, triệt tiêu phần lớn hạ xuống lực đạo. So với người khác lôi cuốn, có hai người họa phong đặc biệt khác biệt. Tôn Hành hai tay ôm ngực, hai mắt nhắm nghiền. Hắn liền như thế thẳng tắp rơi xuống, mặc cho cuồng phong quất vào trên mình, liền dị năng lượng hộ thuẫn đều không mở. Hình như điểm ấy độ cao đối với hắn tới nói, căn bản không tính là uy hiếp, thậm chí ngay cả dị năng cũng không dùng tới. Dù cho là đập xuống đất, nát cũng là đại địa, mà không phải hắn. Mà tại bên cạnh hắn chỗ không xa, nguyên bản cái kia người mặc cao xiên sơn sám, quyến rũ động lòng người đa diện, giờ phút này lại phát sinh biến hóa kinh người. Khung xương vang lên kẹt kẹt, bắp thịt nô lên. Bất quá trong chớp mắt, cái kia nũng nịu đại mỹ nhân đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Đây không phải là huyễn thuật, mà là thật theo tế bào cấp độ gây dựng lại nhục thân. Chân chính có thể nam có thể nữ, có thể âm có thể dương. Hắn cũng như Tôn Hành một loại, không làm bất kỳ phòng vệ nào, mặc cho thân thể vật rơi tự do, thưởng thụ lấy loại này từ tốc rơi xuống mang tới khoái cảm. Chương 395, bắt tiên quá hải 2, chương 395, bắt tiên quá hải 2, mọi người ở đây cho là cái này thật chỉ là một cái đơn giản nhảy dù trò chơi thời gian. Biến cố phát sinh. Cái đó là có mắt sắc người mới đột nhiên chỉ vào xa xa tầng mây, trong thanh âm mang theo run rẩy. Chỉ thấy nguyên bản trống trải đường chân trời, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảng lớn đen nghịt mây đen. Đám mây đen kia đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về bọn hắn di chuyển. Không đúng, đây không phải là mây, đó là dị ma. Tiếng kinh hô tại không trung nổ tung, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Theo lấy khoảng cách rút ngắn, phía kia hắc vân cuối cùng lộ ra chân diện mục. Đó là một nhóm to lớn mãnh cầm. Mỗi một cái dương cánh đều trường rộng 5-6 mét, toàn thân bao trùm lấy như là kim loại khôi giáp cứng rắn lông vũ màu đen. Cặp kia con mắt đỏ tươi bên trong lộ ra khát máu hừng quang. Nón trụ cánh ưng. Có người nhận ra cái đồ chơi này lai lịch, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nón trụ cánh ưng. Cái đồ chơi này tùy tiện một cái lực phòng ngự đều cao đến quá đáng, liền đạn pháo laser đều hành không xuyên, thế nào sẽ có nhiều như vậy? Một cái liền đủ cấp S dị năng giả uống một bầu, cái này một nhóm tối thiểu đến có mấy ngàn con a. Ngoa tạo, đạo chủ đây là cho chúng ta làm từ lâu tới, cái này mẹ nó vẫn là tại liên bang cảnh nội ư? Loại này quy mô nón trụ cánh bảy ưng chỉ có tại liên bang biên cảnh hoặc là không biết địa phương mới có a. Đạo chủ như bức như vậy, trực tiếp cho chúng ta làm mấy trăm vạn km từ bên ngoài đến. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai đây mới thật sự là khảo nghiệm. Đây chính là không trung. Nhân loại tại không trung vốn là hành động nhận hạn chế, mà nón trụ cánh ưng cũng là bầu trời bá chủ. Tại nhân gia sân nhà, đối mặt loại này số lượng cùng cấp bậc quái vật, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Tới. Còn không chờ mọi người tiêu hóa xong cái này khủng bố sự thật, đám kia nón trụ cánh ưng đã vọt tới phụ cận. Sắc bén tiếng hí như là ma âm quan hai, chấn người màng nhĩ đau nhức. Những xuất sinh này hiển nhiên là đem những cái này người từ trên trời hạ xuống loại trở thành đưa tới cửa bữa ăn ngon. Giết, không có đường lui. Tất cả mọi người ánh mắt đều vào giờ khắc này biến đến hung hăng. Muốn ăn chúng ta. Vậy liền nhìn một chút đến cùng là ai ăn ai. Hiu. Xông lên phía trước nhất Lăng Tiêu trước tiên chất vấn. Hắn biến thành lưu quang cũng không có giảm tốc độ, ngược lại càng lóa mắt. Toàn bộ người như là tia laser, không tránh không né, hướng thẳng đến dày đặc nhất bảy ương đụng tới. Cực quang đâm xuyên. Phốc phốc phốc. Tiếng trầm đục liên tiếp không ngừng. Cái kia không thể phá vỡ lông vũ khôi giáp tại cực hạn nhiệt độ cao dưới ánh sáng, như là giấy một loại mỏng manh. Mười mấy cái nón trụ cánh nhưng liền kêu thảm đều không phát ra ngoài, thân thể liền bị nháy mắt xuyên thủng, lưu lại một cái cháy đen đại động, vô lực rơi xuống. Cút ngay cho ta. Ngu Sảo Nhi lúc này cũng không còn phía trước manh muội tử đáng yêu kình. Một cái nón trụ cánh nhưng mở ra móng nhọn hướng nàng bắt tới. Nàng không lùi mà tiến tới, đôi kia nguyên bản dùng tới lướt đi to lớn thai thỏ đột nhiên hất lên. Ba. Như là một cái trọng tiền, mạnh mẽ quất vào đầu ưng bên trên. Cái kia đang thương nón trụ cánh nhưng nửa cái đầu trực tiếp bị rút bạo, máu tươi lẫn vào náo tại không trung nổ tung. Ngay sau đó, nàng thân hình thoáng qua, theo một cái lưng chim ưng nhảy đến một cái khác trên lưng chim ưng. Phấn nộn nắm tay nhỏ vung vẩy đến uy vũ sinh gió. Mỗi một quyền xuống dưới, đều có thể nghe được rợn người tiếng sừng nức. Chân chính vũ lực manh thỏ. Tiên pháp chói. Mã Kỳ tay trắng vung nhẹ. Sau lưng nàng hiện ra một đạo tiên ảnh, chuyển động theo, vô số màu trắng dây lụa đột nhiên xuất hiện, như là có sinh mệnh linh xà, nháy mắt cuốn chặt lấy mấy chục cái nào tới nón trụ cánh ưng. Những cái kia dùng lực lượng nổi danh dị ma tại dây lụa trói buộc xuống dĩ nhiên động đậy không được. Theo lấy bàn tay nàng hư nắm, dây lụa đột nhiên nắm chặt. Giang rắc. Cái kia mấy chục cái nón trụ cánh ưng lại bị miễn cưỡng cắt đứt cổ, liền tiếng kêu thảm thiết đều nín trở về trong bụng. Tê Nguyên càng là cuồng bạo. Phía sau hắn long rực một cái, thân hình như điện, trực tiếp đụng vào bầy ưng. Hai tay hóa thành sắc bén vuốt rồng, cầm một cái chế trụ một cái nón trụ cánh ưng cổ, dùng sức xé ra. Tê lạc. Cái kia to lớn mãnh cầm lại bị hắn tay không xé thành hai nửa. Nóng hổi máu tươi ngâm hắn một thân, lại để trong mắt hắn lệ khí càng lớn. Tới a. Một nhóm xúc sinh lông lá. Hắn cùng thiếu, chọn vẹn liền là một đầu rết đỏ cả mắt hình người hung thú. Triệu Khôn thân ở bầy ưng trong vòng đây, vẫn như cũ duy trì phần kia tao nhã. Hắn thậm chí không có trên phạm vi lớn động tác, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Phong bạo, đến. Hô. Vô số màu xanh phong nhận tại trung quanh hắn tự nhiên ngưng kết, tạo thành một đạo dày không thông gió phong nhận vòi rồng. Những cái kia xông tới nón trụ cánh nhưng còn không đụng phải góc áo của hắn, liền bị cái kia dày đặc phong nhận thiên đao vạt quả. Vô số lông vũ cùng thịt nát như là như mưa rơi rơi xuống. Hắn tựa như là thân ở trung tâm phong bạo quân vương, những nơi đi qua đều là gió tanh mưa máu. Chu Nguyên càng trực tiếp, chân hắn đạp trường đao, cũng không vận dụng hoa gì chạm gác chiêu thức, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Chanh. Một đạo dài mấy mét vô hình đao khí quét ngang mà ra. Phía trước mười mấy cái xếp thành một đường nón trụ cánh nhưng thậm chí không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, thân thể liền ở giữa không trung ngay ngắn một phân thành hai. Vết cắt chân nhắn như gương, liên nội tạng cũng còn chưa kịp chảy ra. Thôn phệ a. Hoa dung trong tay đóa kia màu trắng hoa lớn đột nhiên mở ra cánh hoa, lộ ra bên trong phủ đầy răng nhọn mỹ hoa. Đông hoa nháy mắt bành trướng, một cái đem mấy cái nón trụ cánh nhưng nuốt vào. Làm người dùng mình tiếng nhai kỹ theo trong nụ hoa truyền ra, còn có đỏ thâm huyết thủy xuôi theo cánh hoa nhỏ xuống. Những cái kia nón trụ cánh nhưng hình như cũng phát giác được nữ nhân này khủng bố, nộn nhịp muốn lách qua. Nhưng vô số dây leo như là xúc tu theo hoa dung trên mình bắn ra, tinh chuẩn mà đưa nó nhóm kéo vào trường kia tử vong miệng lớn. Đơn giản nhất thú bạo, còn phải kể tới cái kia hai cái vật rơi tự do biến thái. Tôn Hành liền mắt đều không mở ra. Thẳng đến một cái nón trụ cánh nhưng móng nhọn gần cào nát ra đầu của hắn. Hắn động lên. Nhanh. Nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt. Hắn chỉ là đơn giản đưa tay, bắt được cái kia móng nhọn, tiếp đó như là vung vẫy một cái đại truy, vung cái kia nặng mấy trăm cân nón trụ cánh nhưng, mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh một cái khác. Phanh. Hai cái nón trụ cánh nhưng đụng vào nhau, nháy mắt xương cốt đứt gãy, biến thành hai viên thịt bùn. Hắn mượn lực nhảy một cái, đạp từng cái nón trụ cánh nhưng xuống lưng, như giẫm trên đất bằng. Chương 396, toàn diện, 1, chương 396, toàn diện, 1, mỗi một chân rơi xuống, đều có một cái nón trụ cánh nhưng cổ sống rạn nứt, đều thảm cái chết. Theo sau, hắn theo trong cạ bụ tổ móc ra một cái chỉ có mấy cm tiểu thiết côn. Một giây sau, thiết côn dâng mạnh, biến thành một cái tiện tay bình khí. Lập tức một gậy vung ra. Thấu trời mưa máu. Không có cái gì là một gậy không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại đến một gậy. Mà hóa thân nam tử đa diện, thì là cho thấy thuần túy lực lượng cơ thể. Hắn không có bất kỳ kỹ xảo. Liền là bắt, xé, kéo. So dị ma còn phải giống như dị ma. Từng cái cứng rắn như sắt nón trụ cánh nhưng tại trong tay hắn tựa như là bút bê vải đồng dạng mỏng manh, bị dễ dàng giật xuống cánh, bẻ gãy cổ. Trên mặt của hắn thậm chí không có chút nào biểu tình, tựa như là tại làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhóm này bình thường xưng bá bầu trời nón trụ cánh nhưng giờ phút này tựa như là gặp được thiên địch. Số lượng ưu thế trước thực lực tuyệt đối biến đến không có chút ý nghĩa nào. Nguyên bản đen nghịt bầy ưng cứ thế mà bị đám biến thái này đục xuyên một cái độc lớn. Vô số chân cụt tay đứt kèm theo mưa máu rơi xuống. Cuối cùng mặt đất gần rơi theo lấy quát khẽ một tiếng, lang tiêu hóa thành chùm sáng cái thứ nhất chạm đất. Nhưng hắn cũng không có đập ra hố sâu, mà là tại tiếp xúc mặt đất nháy mắt lần nữa ngưng kết thành hình người, vì một chân trên đất, chỉ ở mặt đất lưu lại một vòng cháy đen dấu tích. Ngay sau đó, Tê Nguyên thu thập long dực, ầm vang đập xuống đất, kích thích bụi mù thấu trời. Triệu Khôn cười gió mà rơi, mũi chân điểm nhẹ, phiêu dần xuất trần. Chu Nguyên ngự đao trở vào vỏ, vững vàng đứng thẳng. Mã Kỳ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Bu Sảo Ni lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống, đôi kia to lớn thai thỏ chậm chậm tiêu tán. Hoa Dung thu hồi hoa lớn, yêu nhã vô vô làm váy. Đông, đông. Hai tiếng nặng nề nổ mạnh. Tôn Hành cùng đa diện gần như đồng thời đập xuống đất, mặt đất nháy mắt rạn nứt, lõm xuống ra hai cái hố sâu. Hai người chậm chậm theo trong hố đi ra, trên mình tuy là dính đầy máu tươi, lại lông tóc không tổn hao gì. Mấy người bọn hắn thực lực tối cường một nhóm người, toàn bộ đều an toàn rơi xuống. Gào thét cuồng phong từng bước lắng lại. Giữa không trung, cuối cùng mấy đạo chật vật tàn ảnh cuối cùng chạm đất. Đại địa liên tiếp rung động. Theo lấy bụi mù tán đi, mấy chục hào khí độ bất phàm dị năng giả lục tục ngoe ổn định thân hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đám người này không một cái yếu ớt. tuy là không ít người mới quần áo bị xé đến rách rưới, trên mặt mang tỉ mỉ vết máu, nhưng cuối cùng tất cả đều bảo trụ tính mạng, không ai tại cái này vạn mét không trung ngã thành một thịt, cũng không có chết tại đám kia nón trụ cánh nhưng trào bên dưới. Trên mặt đất, thành phiến nón trụ cánh nhưng thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Đó là bọn họ tại rơi xuống trong quá trình giết ra tới huyết lộ. Trên bầu trời, đen nghịt các mãnh cầm như cũ tại xoay quanh, phát ra sắc bén hót vang. Những xúc sinh này hình như cũng biết mặt đất không dễ trọng, xoay quanh vài vòng sau, cuối cùng không dám lần nữa lao xuống. Một tên vừa dứt người trẻ tuổi lau máu trên mặt, ngẩng đầu nhìn thiên, sợ nổ nước miếng. Khảo nghiệm này liền cái này. Hắn còn tưởng rằng đạo chủ muốn chơi nhiều lớn. Bên cạnh một cái ăn mặc áo khoác da trắng hắn nói tiếp, đúng rồi. Tại trận cái nào không chịu nổi loại này khảo nghiệm. Lao tử vừa mới muốn ở trên trời không phải là vì hao tốn sức lực bảo vệ mình an toàn rơi xuống, cái này mấy ngàn con xúc sinh, ta một người liền có thể toàn bộ làm thịt. Người kia nói ở giữa lưỡi ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha, thổ như bức ai không biết. Một cái khác người mới cười lạnh cắt ngang, nếu là những cái này nón trụ cánh nhưng vừa mới thật cùng nhau tiến lên, nơi này có thể sống được tới mấy cái. Ít tại nơi này trang cao thủ. Mau mau cút, ngươi cái tên này thật mất hứng. Trên cánh đồng hoang vang lên từng đợt chửi rủa cùng treo gẹo. Thông qua đạo chủ vòng thứ nhất khảo nghiệm khoái cảm để nhóm này tâm cao khí ngạo các thiên tài lộ ra đặc biệt phấn khởi. Dù cho bị thương nhẹ, cũng không trở ngại bọn hắn đối bầu trời giơ ngón tay giữa lên. Đúng lúc này, đứng ở đám người giáp danh Lăng Tiêu đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn nhìn quanh bốn phía, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm nháy mắt ngưng kết. Không đúng. Lăng Tiêu đệ thấp giọng nói, đối bên cạnh đồng bạn hỏi, cái kia tối cường người mới lâm nhất đây, hắn thế nào không gặp? Lời này nói ra, nguyên bản ồn ào hoang nguyên nháy mắt biến đến yên tĩnh. Đa diện, tôn hành, còn có những cái kia thâm niên thành viên nhộn nhịp nghiêng đầu, ánh mắt trong đám người lặp đi lặp lại liếc nhìn. Tề Nguyên đứng ở chỗ không xa, sắc mặt âm trầm, trong lòng lại cao hứng không nhịn được cười. Tiểu tử kia không phải mới vừa rất ngông cuồng ư? Trực tiếp đem lão tử đè xuống đất ma sát, thế nào hiện tại liền cái ảnh đều không còn? Sẽ không phải là dị năng tuy là mạnh, nhưng thể chất quá yếu, trực tiếp té chết ta. Có người nghi hoặc, có người nhìn có chút hả hê. Không phải là bị nón trụ cánh nhưng ăn đi. Một cái nhìn lên cờ đầu khờ não người mới gãi gãi đầu, thình lình nhảy ra một câu như vậy. Bên cạnh lão luyện thành viên dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn kỹ hắn. Đại ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cái kia người mới có chút không phục. Lão luyện thành viên hừ lạnh, ngươi cũng không có bị ăn, ngươi cảm thấy cái kia có thể chém giết hải ma long, tại linh vương thủ hạ sống sót yêu nghiệt, sẽ bị chỉ là mấy cái xúc sinh lông lá ăn. Ngươi mới bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đoạn nhất đây. Ngu xuẩn. Lão luyện thành viên trực tiếp quay đầu, liền nhìn nhiều hắn một chút đều cảm thấy lãng phí thời gian. Ngoa tạo. Lão luyện thành viên ghê gớm a. Lão tử nhịn không được một điểm. Cái kia người mới vừa muốn bén tay áo lên tìm hắn đánh nhau, đột nhiên, không trung truyền đến một trận vô cùng dày nặng rung động. Tất cả người đột nhiên ngẩng đầu. Tại cái kia bạn mét trên không trung, cũng liền là bọn hắn vừa mới đi ra phương hướng, một cái so với phía trước bất luận cái gì không gian thông đạo đều muốn to lớn màu đen cửa động, tự nhiên nổ tung. Lôi đình màu đỏ sẫm tại cửa động giáp danh du tẩu. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó rơi xuống. Là Lâm Nhất. Hắn thế nào hiện tại mới ra ngoài? Không biết, khả năng hắn bị đạo chủ đặc biệt chiếu cố a. Trong đám người rối loạn tương mừng, nhìn xem cái kia lẻ loi chơi trọi rơi xuống thân ảnh, có người nhìn có chút hả hê, lần này hắn phiền toái, hiện tại trên trời tất cả nón trụ cánh nhưng đều nhìn kỹ hắn một người đây. Chính xác. Có người cảm thấy Lâm Nhất không được, tất nhiên cũng có người cảm thấy hắn đi. Hắn nhưng là chém giết Hải Ma Long, tại Linh Vương thủ hạ cứu mạng người, làm sao có khả năng bị nhóm này nón trụ cánh nhưng ngăn lại. Một tên ngửa mặt trông lên Lâm Nhất người mới nói. Đại đa số lao luyện thành viên cũng cho rằng như thế. Tôn Hành cùng đa diện biết rõ, những cái này nón trụ cánh nhưng tại gia hỏa này trước mặt, gà đất chó sành cũng không bằng. Trong bầu trời, những cái kia nguyên bản dự định rút lui nón trụ cánh bảy ứng, phản phất nhận lấy nào đó mệnh lệnh, đồng loạt điều chuyển phương hướng. Chương 396, toàn diệt 2, chương 396, toàn diệt 2. Mấy ngàn con dương cánh mấy thước hắc ảnh hội tụ thành một mảnh dày đặc mây đen, điên cuồng hướng về Lâm Nhất rơi xuống phương hướng vây quét mà đi. Cái kia cảnh tượng, nhìn xem liền để đầu người vẻ mặt tê dại. Lúc này, Lâm Nhất nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Bạch Ti không gặp. Vừa mới rõ ràng là một chỗ tiến vào cửa động, nhưng tại bước nhảy không gian nháy mắt, Bạch Ti khí tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút hỏng bét. Những cái kia phô thiên cái địa xông tới nón trụ cánh nhưng, trong mắt hắn căn bản không phải uy hiếp, mà là chọc người phiền chán rồi. Tự tìm cái chết. Lâm Nhất chậm chậm đưa tay phải ra. Tại cái kia cấp tốc rơi xuống trong quá trình, động tác của hắn lộ ra cực độ vững vàng. Trong lòng bàn tay, một đoàn vô cùng màu đen thâm thúy khối cầu nhanh chóng thành hình. Đó là đủ để vặn vẹo tia sáng hắc ám. À mạ tê giả. Giờ khắc này, phương viên ngàn mét không khí nháy mắt bị rút sạch. Nguyên bản ngay tại lao xuống nón trụ cánh bảy ứng phát ra hoảng sợ gào thét. Bọn chúng phát hiện, chính mình cánh bất kể thế nào dùng sức, đều không thể khống chế phi hành quỹ đạo. Một cỗ vô hình lại bá đạo tột cùng lực hút, chính giữa kéo lấy huyết nhục của bọn nó thân thể hướng cái kia hắc cầu đánh tới. Lúc này, trên mặt đất mọi người nhộn nhịp sắc mặt biến đổi lớn. Không ít thực lực hơi yếu người mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đứng không yên, lòng bàn chân gắt gao nắm lấy mặt đất, thân thể lại không tự chủ được hướng trên trời nghiêng. Tốt. Lực lượng thật kinh khủng. Cách lấy mấy ngàn mét đều có thể quấy nhiễu được mặt đất. Cái này, đây chính là vị này tối cường người mới thực lực ư? Quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người tìm đập loạn. Ngu xảo ni cả dù mạ kỳ ngửa đầu, trong mỹ mâu tràn đầy kinh diễm. Đây mới thật sự là cường giả. Đây mới là có giá trị bọn hắn thâm giao bằng hữu. Tê viên cái kia vặn mẹo trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi.
Hắn phát hiện, Lâm Nhất vừa mới động thủ với hắn thời điểm, khả năng liền 1% lực lượng đều vô dụng. Đây chính là thực lực của người này ư? Trên bầu trời, Lâm Nhất tiện tay đem trong tay hắc nhật ném ra. Bù bù, không gian rung động kịch liệt. Khỏa kia hắc nhật đón gió tăng gọn, trong chớp mắt biến thành một lượt đường kính mấy thước to lớn trống rỗng. Hắc ám tại lan tràn, cuồng bạo lực hút hóa thành thực thể hóa gợn sóng. Đó là tuyệt đối lĩnh vực. Những cái kia tính toán chạy trốn nón trụ cái nhưng, liền gào thét đều không phát toàn bộ, thân thể liền bị nháy mắt kéo dài, và mèo. Phốc phốc phốc. Trên bầu trời không ngừng nổ tung huyết vụ. Mấy ngàn con đủ để cho cấp S nhức đầu dị ma, lúc này tựa như là chủ động tiến vào cối xay thịt nát. Tàn chi, đoạn cánh, máu tươi, tất cả đều bị hút vào vòng kia trong hắc động nghiền nát, triệt để hóa thành hư vô. Vẹn vẹn mười mấy giây, Thiên Tinh mới vừa rồi còn che khuất bầu trời bầy ưng, lúc này liền sợi lông đều không còn lại. Lâm Nhất thân ảnh như là một mai tinh chuẩn chỉ đạo pháo, trực tiếp đập vào hoang nguyên. Đông, đại địa rung động, một cái sâu đạt mấy thước to lớn hố đất trong đám người nở rộ, bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia bụi trần. Lâm Nhất tiện tay vung lên, trên bầu trời vòng kia hắc động lặng yên không một tiếng động tan đi. Cố kia khủng bố lực hút cũng nháy mắt tan biến, không ít chân người đấy như nhũ ra, kém chút quỳ dưới đất. Hô, cuối cùng có thể thở hào hẹn. Cái này mẹ nó nếu là lại tiếp tục như thế, lão tử không chết ở nón trụ cánh nhưng trào phía dưới, lại muốn chết trên tay hắn. Đồng thời bọn hắn cũng chân chính thấy rõ cái này tối cường người mới thực lực. Dù cho là Tôn Hành cùng Đa Diện, lúc này thần sắc cũng thay đổi đến đặc biệt nghiêm trọng. Lâm Nhất là bọn hắn đoạt giải nhất trở ngại lớn nhất, có thể cái này ngăn cản thực lực quá mạnh. Bụi mù từng bước tản ra, Lâm Nhất theo đáy hố chậm chậm đi ra. Áo khoác màu đen bay phất phới, cái kia mái tóc màu đen tại trong gió nhẹ bay lượn. Bắt mắt nhất là cặp kia đỏ tươi như máu con người. Bên trong tràn ngập lãnh đạo, nhưng có thể nhìn tới một tia nôn nóng. Lâm Nhất nhìn bốn phía một vòng, tất cả mọi người không tự giác tránh ánh mắt của hắn. Không có ở vẫn là không phát hiện Bạch Ti thân ảnh. Lâm Nhất ngón tay hơi hơi của tròn, thể nội dị năng lượng mơ hồ có lần nữa bạo phát xu thế. Tiểu Bạch đến cùng đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị cái kia đạo chủ bắt được đi? Đúng lúc này, một đạo vô cùng ôn hòa, thậm chí mang theo vài phần thân thiết âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn lặng yên vang lên. Tiểu Hữu, chớ có sốt ruột. Ngươi bị kia dị ma bằng hữu đang chờ tại lao phu nơi này làm khách. Lâm Nhất con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thanh âm kia nói tiếp, Tiểu Hữu lại tiêu sầu. Chờ trận này tụ họp chiến kết thúc, lao phu tự sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mà đưa nàng trả lại ngươi. Lâm Nhất căng cứng bắp thịt chậm chậm buông lỏng. Hắn biết rõ, có thể tại hắn loại tinh thần lực này cường độ phía dưới cưỡng ép truyền âm, loại trừ cái kia thần bí thiên đạo đạo chủ, không có người khác. Tại loại thực lực này khoảng cách trước mặt, đối phương nếu như muốn giết Bạch Ti, không cần thiết chơi loại thủ đoạn này. Lâm Nhất trong mắt đỏ tươi chậm chậm nhạt đi. Đã đối phương đều nói như vậy, hắn lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể trước tiên đem cái này tụ họp đấu qua. Lúc này, một chỗ lâm viên bên cạnh ao, sóng nước trong trẻo, bên hồ nước thủy dương tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Một tên râu tóc bạc trắng, ăn mặc một thân trường bào màu xám lão giả, chính giữa an ổn ngồi tại trên ghế, cầm trong tay hắn một cái nhìn lên vô cùng đơn sơ làm từ trúc cần câu, chính giữa híp mắt mắt nhìn kỹ mặt nước lơ là. Tại bên cạnh hắn, Bạch Ti chính giữa vụng về nắm lấy mặt khác một cái cần câu. Nàng có vẻ hơi mất tự nhiên, một đôi mắt to xinh đẹp trong mang theo mấy phần bất an, ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh lão giả. Nữ hoa, đừng sợ. Lão giả vui tươi hớn hở mở miệng, âm thanh như là gió xuân hiu hiu, ngươi trước ở chỗ này bồi lao phu chơi chút, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi chủ nhân. Bạch Ti quay đầu nhìn xem hắn, không biết rõ vì sao, trước mắt lão đầu này rõ ràng là cái nhân loại, lại để nàng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có thân thiết. Cái kia nguyên bản bởi vì Lâm Nhất không tại mà biến đến thô bạo, bực bội tâm tình, vậy mà tại loại này giọng ôn hòa bên trong nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Bạch Ti mím môi một cái, nàng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, thế là nàng khéo léo ngồi xuống tới, học lao đầu bộ dáng, nắm thật chặt cần câu. Một già một trẻ, một người một ma, cứ như vậy yên tĩnh canh giữ ở bên hồ nước. Thỉnh thoảng có cá nhảy ra mặt nước, kích thích từng vòng thật nhỏ gần sóng, không khí đặc biệt ấm áp hòa hợp. Hình ảnh hài hòa đến có chút không quá chân thật. Chương 397, cây quái, 1, chương 397, cây quái, 1, cuồng phong gào thét, cuốn lên tấu trời lá khô cát bụi. Đây là một mảnh ở vào liên bang biên cảnh tĩnh mịch hoang nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa rạn nước, to lớn khe danh như là giữ tợn vết sẹo, đan sen. Khô héo cỏ dại trong gió lạnh run, xa xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng quái vật gào thét. Đây không phải là dã thú, là dị ma. Tại mảnh này không có bất kỳ trật tự ngoài vòng pháp luật địa phương, bọn chúng mới thật sự là chủ nhân. Mấy chục đạo thân ảnh xen vào nhau đứng ở một mảnh đối lập bằng phẳng đá vụn trên mặt đất. Thiên đạo mọi người, giờ phút này chính giữa cao mày, vỗ bụi bặm trên người, cảnh giác đánh giá bốn phía. Chỗ không xa, một cái hình thể như con ngẽ đâm giáp rắn mối không biết sống chết bỏ ra. Còn không chờ nó tới gần, phốc phốc, một đạo kình phong thổi qua. Cái kia rắn mối thậm chí không thấy rõ là ai ra tay, đầu liền đã đổ, huyết dịch màu xanh sẫm phun một chỗ, mùi hôi thối nháy mắt tràn ngập ra. Động thủ là cái tráng hán đầu trọc, hắn một mặt suối quẩy lắc lắc máu trên tay, cái này mẹ nó là cái nào a? Trời mới biết. Bên cạnh một cái buộc lấy bím bẩn thanh niên bực bội nắm tóc, nhìn quanh bốn phía mênh mông hoang dã, không phải nói tìm cái kia hư không long ư? Lớn như vậy cái địa phương, liền cái định vị đều không có, đạo chủ đây là để chúng ta mò kim đáy biển. Đây chính là khảo nghiệm. Chính mình tìm. Nói đùa cái gì? Có người nhịn không được phàn nàn. Nơi này rõ ràng đã không phải là liên bang cảnh nội, loại này địa phương quỷ quái khắp nơi đều là dị ma,
rất dễ dàng dẫn tới thú triều, làm sao tìm được? Đạo chủ cũng thật là, dù cho cái đại khái phương vị cũng tốt, một điểm nhắc nhở cũng không cho, đây không phải người chơi ư? Tiếng phàn nàn hết đợt này đến đợt khác. Ngay tại phần lớn người còn tại lắm mồm thời điểm, trong đám người đã có người động lên. Lúc này, một bên khác Tôn Hành trong miệng ngậm cái kia không biết do ở đâu ra cỏ đuôi chó, một đôi mắt đột nhiên nổi lên chói mắt kim quang. Tại trong tầm mắt của hắn, mảnh này nhìn như tĩnh mịch hoang nguyên cũng không yên lặng. Vô số hỗn tạp dị năng lượng đường nét như là loạn ma một loại xen lẫn, có mỏng manh như ánh nến, có cuồng bạo như liệt diễm. Hắn meo lại mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại hướng đông nam. Đó là một mảnh hoang mục lâm. Một giây sau, oeng, mặt đất chấn động mạnh một cái, lưu lại một vòng giống mạng nhện vết nứt. Tôn Hành thân ảnh như là mũi tên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng về cái hướng kia bắn tới. Cái này hơi động đứng yên khắp đưa tới chú ý của mọi người. Cái đó là Tôn Hành. Hắn hướng bên kia chạy, khẳng định là có phát hiện. Và nó, đừng để hắn vượt lên trước. Nguyên bản còn tại chửi bậy mọi người nháy mắt phản ứng lại. Những cái kia Tư Thâm lão luyện thành viên phản ứng nhanh nhất. Hoa Dung mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như quỷ mị bay ra ngoài. Triệu Khôn chân đạp gió mát, toàn bộ người lộ ra tiêu sái tuyệt cùng, theo sát phía sau. Một bên khác Tề Huyền thấy thế, dưới chân đạp nhẹ, nhanh chóng đi theo. Mau đuổi theo, đừng rơi ở phía sau. Còn lại người mới thấy thế, cũng lập tức bắt kịp. Mặc kệ tìm không tìm được, đi theo đại lao đi chuẩn không sai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tụ tập đám người như là rối loạn ong vò vẽ, kêu loạn hướng lây hướng đông nam dũng mãnh lao tới, sợ đi trễ liền canh đều uống không lên. Lâm Nhất hai tay cầm túi, yên tĩnh xem lấy một màn này. Nét mặt của hắn rất nhạt, loại kia lãnh đạm, tựa như là tại nhìn một nhóm dành ăn chó hoang. Đúng lúc này, một trận gió hương, không phải nói là một trận hỗn tạp mùi máu tanh quỷ dị hương vị phiêu tới. Lâm Nhất đa diện không biết rõ lúc nào lắp đến bên cạnh hắn. Hắn giờ phút này đã không còn là cái kia ăn mặc sườn xám phong vận thiếu phụ, mà là một cái ăn mặc bình thường quần áo thanh niên dáng dấp. Hắn cười híp mắt hướng về Lâm Nhất lên tiếng chào hỏi. Lâm Nhất quay đầu, đánh giá trên dưới hắn một chút, lông mày khó mà nhận ra nhíu. Người cái tên này, thế nào một hồi nữ một hồi nam? Hẳn là cái biến thái. Đa diện nụ cười trên mặt cứng một thoáng, khoe miệng không bị khống chế có rút hai lần. Biến thái? Cái này gọi nghệ thuật, cái này gọi thiên diện. Không hiểu thưởng thức mắc phu. Đa diện hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống muốn đâm tiểu tử này hai đao xúc động, con ngươi đảo một vòng, tờ mắt tại Lâm Nhất xung quanh chuyển một vòng. Sao? Ngươi bị kia dị ma bằng hữu đây? Thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng qua loa nói, đi chơi đùa. Chơi đùa? Đa diện sửng sốt một chút. Tại loại này khắp nơi đều là nguy cơ địa phương đi chơi đùa. Ngươi làm nhà ngươi hậu hoa viên đây. Bất quá nhìn Lâm Nhất bộ kia không muốn để ý đến ngươi mặt chết, Đa diện cũng thức thời lại không truy vấn. Hắn tiếp cận đến càng gần chút, hạ thấp giọng hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Nhất, ngươi đối lần tụ hội này chiến người đứng đầu, có hay không có ý nghĩ? Đây mới là hắn chân chính muốn hỏi. Lâm Nhất gia hỏa này thực lực mạnh ngoại hạng, nếu như hắn muốn tranh, vậy cái này người đứng đầu tranh giành khủng bố sẽ phi thường khốc liệt. Lâm Nhất nhìn phía xa phiến kia đen nghịt cánh rừng, ánh mắt có chút trống rỗng. Ý nghĩ, hắn có thể có ý kiến gì không? Nếu như cái kia hư không long thật là ngư khả nhi. Lâm Nhất thu về ánh mắt, lạnh nhạt nói, không có gì ý nghĩ. Đa diện ánh mắt sáng lên. Thật hay giả? Đây chính là có thể gia tăng đột phá cấp SS sát suất nguyên hạch a. Còn không chờ hắn cao hứng xong, Lâm Nhất âm thanh lần nữa thong thả vang lên. Bất quá, Đa diện tâm nháy mắt nhấc lên. Bất quá muốn xem tâm tình của ta. Lâm Nhất quay đầu, con ngươi đỏ tươi bên trong hiện lên một vòng trêu tức. Nếu là ta đột nhiên muốn cái này người đứng đầu, tùy tiện bắt lại chơi bữa cũng là có khả năng. Nói xong, hắn cũng lại không thấy Đa diện một chút, mở rộng bước chân, như là tới dạo chơi ngoại thành du khách đồng dạng, chậm rãi hướng về mọi người rời đi phương hướng đi đến. Lưu lại Đa diện một người đứng ở trong gió lộn xộn. Tùy tiện bắt lại chơi bữa. Cái này mẹ nó nói là người lời nói. Đa diện nhìn xem Lâm Nhất cái kia muốn ăn đòn bóng lưng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Và nó, gia hỏa này so lão đương. Phi, so lão tử còn muốn khó lường. Đa diện cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Cái gọi là hoang mục lâm là một mảnh tử địa. Nơi này cây cối vô cùng cao lớn, mỗi một khỏa đều cần mấy người ôm hết. Nhưng chúng nó đều đã chết. Chết héo thân cây hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, như là bị rút khô huyết dịch thi hải. Trơ trụi chạc cây vặn bẹo lên vươn hướng bầu trời, như là vô số chỉ từ trong địa ngục vươn ra quỷ thủ, muốn bắt được chút gì. Trong rừng tia sáng rất tối. Rõ ràng là ban ngày, nơi này lại bao phủ tầng một vùng đi không được mù mịt. Rắc, một tiếng thê lương chim hót vạch phá yên tĩnh. Đó là mấy cái toàn thân đen kịt, sinh ra ba con mắt quái điểu. Bọn chúng dừng lại tại những cái kia chết héo trên nhánh cây, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nhóm này xông vào khách không mời mà đến. Chương 397, cây quái 2, chương 397, cây quái 2, ánh mắt kia không giống như là tại nhìn thu săn, ngược lại như là tại nhìn một nhóm gần mất mạng người chết. Những cái này đại bộ phận là cấp D, cấp C, D giai dị ma, đối với nhóm này cấp S cường giả tới nói, liền nhét kẻ răng còn không đủ. Cho nên không có người để ý tới bọn chúng. Mọi người giờ phút này đều tại mảnh này to lớn trong rừng hoang điên cuồng xuyên qua. Ở đâu? Đến cùng ở đâu? Bên này không có. Bên kia cũng không có. Lo lắng cùng bực bội tâm tình tại lan tràn. Tôn Hành lúc này đã vọt tới cánh rừng chỗ xấu nhất. Hắn tung người một cái, giống con linh hoạt hầu tử, vững vàng rơi vào một gốc chừng 100 mét cao khổng lồ hoang mục đỉnh. Cái chỗ chết tiệt này. Tôn Hành ngồi tại trên ngọn cây, một tay đắp lên chỗ chán che khuất ánh nắng, trong mắt kim quang bộc phát hừng hực. Tầm mắt xuyên thấu từng lớp xương mù cùng cánh khô. Tại trong tầm mắt của hắn, mảnh này trong rừng dị năng lượng lưu động biến đến có thể thấy rõ ràng. Đại bộ phận đều rất yếu, đó là một chút trốn ở trong hốc cây sâu bỏ cùng cỡ nhỏ dị ma. Cũng có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, đó là cấp S dị ma. Nhưng chúng nó hình như phát giác được đám nhân loại kia không dễ trọng, đều cực kỳ thức thời thu lại khí tức trốn đi. Đều không đúng. Tôn Hành cao mày. Hư Không Long là không gian hệ dị ma, khí tức của nó có lẽ càng hư vô mà mịt, mang theo loại kia cắt đứt không gian sắc bén cảm giác. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Ngay tại cách nơi này ước chừng ngoài 3 cây số địa phương, có một mảnh đã triệt để khô cạn hồ nước cực lớn. Hồ sáng nước nẻ, như là một trương khô héo miệng rộng. Mà tại cái kia hồ sáng chỗ sâu, chính giữa tiêu tán ra từng sợi vô cùng mờ nhạt, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được dị năng lượng ba động. Rất nhạt, thậm chí có chút suy yếu. Thế nhưng loại năng lượng tầng cấp cực cao, mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Tại cái kia, Tôn Hành ánh mắt sáng lên. Sức chấn động kia, có lẽ không sai được. Hắn mới chuẩn bị nhích người. Đúng lúc này, dưới chân truyền đến một trận khác thường chấn động. Ân, Tôn Hành cúi đầu. Còn không chờ hắn phản ứng lại, làm gốc cây khổng lồ hoang mục đột nhiên run rẩy kịch liệt. Không chỉ là dưới chân hắn một gốc này, phương viên mấy trăm mét bên trong, tất cả hoang mục đều trong cùng một lúc rung động lên. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Phía dưới truyền đến một tràng thốt lên. Không ít đồng dạng đứng ở trên ngọn cây quan sát người đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động lắp được mất đi cân bằng. Vãi ngoa tạo, một cái kẻ xui xẻo trực tiếp theo cao mấy chục mét cây quyền bên trên té xuống, trung điệp đập xuống đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Con mẹ nó, cây này thế nào chính mình tại động? Người kia che lấy bờ mông, chật vật từ dưới đất bò dậy, chửi ầm lên. Nhưng mà, một giây sau, tiếng mắng của hắn im bặt mà dừng, như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Bởi vì hắn nhìn thấy một màn để hắn ra đầu tê dại cảnh tượng. Những cái kia nguyên bản bất động không động thân cây màu xám trắng, giờ phút này dĩ nhiên như là sống lại một loại, bắt đầu chậm chạp mà cứng đờ vặn bẹo lấy thân thể. Vỏ cây nứt ra, phát ra tạch tạch giòn vang. Ngay sau đó, từng cái vặn bẹo, giữ tận mặt chậm chậm từ trên thân cây nổi lên. Không có lỗ mũi, không có lỗ tai, chỉ có hai cái chùm sáng màu u lam phụng sự mắt, cùng một cái đen kịt thâm thúy, giống như cái động không đáy miệng lớn. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền Tôn Hành cũng dừng bước, cảnh giác nhìn kỹ dưới chân khỏa này ngay tại phát sinh dị biến đại thụ. Trên nhánh cây những cái kia quái điều hình như đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, sớm tại chấn động bắt đầu một khắc này, liền đã thét chói tai vang lên vỗ cánh bay cao, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hống, vô số âm thanh trầm thấp, khàn khàn tiếng gào hét, theo những thân cây kia bên trên hắc động trong miệng rộng cùng nhau phát ra. Thanh âm không lớn, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại như cùng đi từ địa ngục nói nhỏ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Nguyên bản tĩnh mịch hoang mục lâm, vào giờ khắc này, biến thành quần ma loạn vũ yêu vực. Mảnh hoang mục lâm này, quỷ dị làm cho người khác giận sôi. Vu Sảo Nhi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dị biến. Những cái kia nguyên bản bất động không động cây khô, giờ phút này chính giữa phát ra kéo kẹt làm người ta sợ hãi âm hưởng. Trên cành cây, cái kia từng cái vặn bẹo mặt người càng rõ ràng. Thậm chí, theo những cái kia cây nhọn vị trí, cứ thế mà gạt ra mấy cái thô ráp tứ chi, như là quái dị động tác. Bọn chúng lắc lư đem sợi rễ theo trong đất rút ra. Đứng lên. Đây là thứ quái quỷ gì a? Ngô Sảo Nhi nhìn xem những cái kia thân cây khô héo bên trên dĩ nhiên sinh ra vặn bẹo động tác, toàn bộ người đều không tốt. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy chính mình đuôi sông mã, mắt trừng giống như trung đồng, mặt mũi tràn đầy viết cự tuyệt. Thật đáng sợ, thật buồn nôn. Vì sao cây hội trưởng mặt người a? Còn có cái kia như tay đồng dạng đồ vật. Mẹ, nàng sợ nhất liền là loại này sinh vật không phải người sinh ra loại người bộ phận, loại kia mãnh liệt khủng bố cấp hiệu ứng để nàng toàn thân nổi da gà, trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Nàng sợ nhất liền là loại vật này. Bên cạnh Mã Kỳ tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo vào trong ngực. Đúng dịp Ni Oan, không sợ, không sợ a. Mã Kỳ vừa nói, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu Ngu Sảo Nhi, đem mặt của nàng đặt tại trong lồng ngực của mình không cho nàng nhìn, một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Ngươi nhìn không tới liền không ác tâm. Ngu Sảo Nhi tại ấm áp trong lồng ngực sửng sốt một chút, lập tức như là điện giật đồng dạng đột nhiên dãy rủa đi ra. Kỳ Kỳ, ngươi làm gì? Nàng một bên chỉnh lý bị làm loạn quần áo, một bên đỏ mặt nói lầm bầm, ta là có chút sợ loại này ác tâm đồ vật, nhưng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Ngươi dạng này an ủi ta không muốn mặt mũi ư? Bên kia nhiều người nhìn như vậy đây. Mã Kỳ nín cười, chỉ phía trước, tốt tốt tốt, sĩ diện, cái kia nhìn một chút hiện tại còn muốn hay không? Ngu Sảo Nhi xuôi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Hồn Nhi kém chút hù dọa bay. Chỉ thấy những cái kia vừa mới đứng lên hoang một quái, giờ phút này đã mở ra cứng ngắc bước chân, như là dọn bị vây thành đồng dạng, gào thét hướng về bọn hắn đám người này đánh tới. Lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi. Cành khô ma sát âm thanh hội tụ thành một mảnh làn sóng. Mẹ nó. Ngu Sảo Nhi hét lên một tiếng, vừa mới giáng chống đỡ khí thế nháy mắt sụp đổ mất, không hề nghĩ ngợi liền lại chui trở về Mã Kỳ trong lòng. Đầu vui ở Mã Kỳ ngực, lạnh run, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không nhìn. Thật là buồn nôn. Mã Kỳ bất đắc dĩ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, yên tâm, mụ mụ bảo vệ ngươi. Hoang một quái động tác tuy là nhìn xem cứng ngắc, nhưng tốc độ dĩ nhiên không chậm. Chương 398, từ một đầu, một, chương 398, từ một đầu, một, trong vòng mấy cái hít thở, phía trước nhất một nhóm đã vọt tới đám người giáp danh. Đại bộ phận người mới biến sắc mặt, nhộn nhịp lui về phía sau, tính toán kéo dài khoảng cách tìm kiếm công sự che chắn, nhưng cũng có đầu sắt. Một cái giữ lại bóng loáng đầu chọc người mới chẳng hán, không những không trốn, ngược lại hưng phấn cười lớn. Ha ha, đến được tốt.
Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, dưới chân mặt đất đều bị dẫm ra một cái hố cạn. An Gia Gia ngươi một quyền, không có bất kỳ lôi cuốn động tác, cũng không có chói lọi năng lượng ba động. Đầu chọc toàn thân bắp thịt trong nháy mắt này đột nhiên bành trướng một vòng, gân xanh như là run bạo khởi, toàn bộ nhân ảnh là xung khí đồng dạng lớn số 1. Đây là thuần túy thân thể cường hóa hệ dị năng. Tuy là nhìn xem giản dị tự nhiên, nhưng hắn thời khắc này lực lượng thuộc tính chí ít tăng lên gấp trăm lần. Một quyền này xuống dưới, đừng nói là một gốc cây khô, coi như là một tòa xi măng cốt thép đại lầu, cũng có thể cho anh sụp ai cho lão tử nát. Đầu chọc giống giận, quả đấm to lớn mang theo âm thanh xé gió, mạnh mẽ đánh tới hướng sông tới trước mặt một gốc hoang một quái. Vành! Một tiếng vang trầm. Trong dự đoán mảnh gỗ vụn tung tóe hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Đầu chọc chỉ cảm thấy đến chính mình như là đập vào một khối siêu cấp tảng đá cứng rắn bên trên, cô kia to lớn lực phản chấn đến hắn miệng hổ run lên, nguyên cả cánh tay đều đang run rẩy. Gốc kia hoang một quái chỉ là ngửa về đằng sau ngửa, ngực thô giáp vỏ cây phá một chút ra. Không khí đột nhiên an tĩnh như thế một cái chớp mắt. Một người một quái, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đầu chọc nụ cười trên mặt cứng đờ. Cứng như vậy, ngay tại hắn ngây người thời gian, cái kia hoang một quái ngực miệng rộng đột nhiên mở ra. Răng rắc. Còn không chờ đầu chọc thu tay lại, trương kia tối mịt miệng rộng trực tiếp cắn một cái vào nắm đấm của hắn. Gắt gao cắn vào. Ngoa tào. Đầu chọc đau đến nghe răng trợn mắt, dùng sức trở về rút tay, kết quả cái kia hoang một quái cắn đến chặt chẽ, căn bản không rút ra được. Xung quanh hoang nhánh cây đầu như là xúc tu đồng dạng, xôi theo cánh tay của hắn liền muốn quấn lên tới. Lan đi. Đầu chọc cũng là ngon nhân, lập tức tay rút ra không được, trong mắt hắn hung quang lóe lên, cổ đột nhiên hướng về sau co rụt lại, tiếp đó như là nổi giận trâu được đồng dạng, một cái đầu truy mạnh mẽ đụng tới. Bang. Lần này chặt chẽ vững vàng đâm vào hoang một quái đầu bên trên. Khỏa kia sáng đến phản quang đầu chọc, độ cứng cùng lực phá hoại dĩ nhiên so nắm đấm còn mu lớn. Hoang một quái bị lần này đụng đến hướng về sau bay ngược ra ngoài, miệng cũng không khỏi tự chủ đổ ra. Đầu chọc thừa cơ thu tay lại, đặt mông ngồi dưới đất, ôm đầu thẳng lắc lư. Vãi, hôn mê lão tử. Hắn chỉ cảm thấy đến trước mắt kim tinh phả ra, trời đất quay cuồng. Một màn này nhìn đến mọi người chung quanh giật mình trong lòng. Một cái phía trước cùng đầu chọc tổ qua đội người mới nhịn không được kinh hô, cái này đầu chọc tuy là mới cấp S, nhưng chỉ bành khí lực thế nhưng thực sự chuẩn cấp S, vừa mới một quyền kia ít nói cũng có mấy trăm tấn lực lượng, cái này phá gỗ dĩ nhiên không có việc gì. Cái này lực phòng ngự có chút không hợp thói thường a. Lời còn chưa dứt, lại là một nhóm hoang một quái vọt lên. Đừng nói nhảm. Động thủ. Mọi người nhộn nhịp thi triển dị năng, nhưng kết quả lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những cái này hoang một quái thể nội không có bất kỳ dị năng lượng ba động, trọn vẹn liền là dựa vào cái kia biến thái phòng ngự vật lý cùng man lực tại chiến đấu. Rất nhiều năng lượng công kích đánh vào bọn chúng trên mình, tựa như là cho chúng nó gãi ngứa. Lập tức lấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, không ít người mới đã trải qua bắt đầu luống cuống tay chân. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen chậm chậm theo đám người hậu phương đi ra. Đó là một cái ăn mặc trang phục màu đen thanh niên, thần sắc lạnh lùng, bên hông mang theo một cái tạo hình xưa cũ trường đao. Chu Nguyên. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều đi đến cực kỳ ổn. Xung quanh những cái kia dương nhanh múa vút hoang một quái hình như cảm ứng được uy hiếp, nhộn nhịp điều chuyển đầu mâu, mười mấy cái quái vật gào thét hướng hắn đánh tới. Trống rỗng miệng rộng mở ra, như là thâm nguyên. Mọi người nhộn nhịp lé mắt, không ít người trong lòng đều tại thay hắn bóp đem mồ hôi. Chu Nguyên mặt không biểu tình. Hắn dừng bước lại, tay phải chậm chậm đáp lên bên hông trên chuôi đao. Không có dư thừa động tác, chỉ là ngón cái nhẹ nhàng khẽ đẩy. Sặc, nửa tấc hàn quang ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, thời gian vào giờ khắc này phảng phất ngưng. Tất cả người chỉ cảm thấy đến hoa mắt, một cỗ không cách nào hình dung khí tức bén nhọn nháy mắt quét sạch toàn trường. Đó là một loại có khả năng cắt ra không gian, chặt đứt vạn vật sắc bén. Một giây sau, cái kia nửa tấc thân đao đã lần nữa đưa về vỏ đao. Thanh thúy tiếng ba đập tại tĩnh mịch trong rừng vang vọng. Ngay sau đó, phốc 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 phốc, vô số đạo tỉ mị cắt đứt âm thanh nối thành một mảnh. Chu Nguyên xung quanh phương viên 50m bên trong, tất cả hoang một quái, động tác nháy mắt dừng lại. Tiếp đó, xoạt lạp, như là bị đẩy ngã xếp gỗ. Cái này mấy chục cái lực phòng ngự kinh người hoang một quái, trong cùng một lúc vỡ vụn, biến thành đầy đất chỉnh tề gỗ vụn thối. Vết cắt chớp nhắn, thậm chí ngay cả trên đất cỏ khô đều bị ngay ngắn lột tầng một. Tê, xung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Căn bản không thấy rõ hắn rút đao a. Đây cũng là người mới. Nói đùa cái gì a? Triệu Khôn đứng ở chỗ không xa, trong tay còn bóp lấy hai đạo phong nhận, nhìn thấy một màn này, hắn chớp chớp lông mày, tiện tay tán đi trong tay dị năng, đi đến Chu Nguyên bên cạnh. Làm tốt lắm. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Không ít người nhìn xem một màn này, trong lòng đều đang lẩm bẩm. Gia hỏa này rõ ràng cũng là ẩn tàng đại lão. Không biết rõ thiên đạo bên trong còn có bao nhiêu người như vậy, cả đám đều che giấu, thời khắc mấu chốt đi ra trăm bước. Nhóm này lão lục, hòa ca ca tạch. Mọi người ở đây còn tại trấn kinh Chu Nguyên thực lực lúc, một đạo sắc bén mà tiếng cười âm lãnh đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Tiếng cười kia mang theo quỷ dị hồi âm, chấn người màng nhĩ đau nhức. Ai? Mọi người lập tức cảnh giác lên. Chỉ thấy trên mặt đất những cái kia vừa mới bị chém nát khối gỗ, dĩ nhiên như là nhận lấy nào đó từ lực hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng rung động lên. Xoạt lạc, vô số khối gỗ hội tụ, dung hợp. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái cao tới mấy chục mét khổng lồ hoang một quái nhân, liền như vậy đứng vững tại trước mặt mọi người. Thân thể của nó từ vô số khô một bệnh mà thành, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác. Mà tại cái kia khổng lồ quái nhân trên bờ bay, chính tọa lấy một đạo thân ảnh. Đó là một cái bắt chéo hai chân. Nữ dị ma. Làn da của nàng hiện ra một loại tinh tế màu nâu đậm bằng gỗ hoa văn, chỉ có hai chân cùng mặt là nhân loại dáng dấp. Chương 398, từ một đầu, 2, chương 398, từ một đầu, 2, đầu tóc là vô số cái xanh biết dây leo, múa may theo gió. Nhưng trừ đó ra, nàng ngũ quan cùng vóc dáng lại vô cùng phù hợp nhân loại thẩm mỹ, thậm chí có thể nói phi thường nóng bỏng. Hai chân thon dài, đường cong là lướt, gương mặt kia càng là mang theo vài phần yêu mị. Một đôi con ngươi màu xanh nhạt, chính giữa nhiều hứng thú đánh giá phía dưới thiên đạo mọi người, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức. Ai nha a, thật là thú vị. Nàng nghiêng đầu, âm thanh nũng nịu, lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may mị ý, chỉ có hơi lạnh thấu xương. Không nghĩ tới tại loại này địa phương quỷ quái, lại còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy da mịn thịt mềm nhân loại. Vẫn còn sống. Nàng rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, động tác kia có chút cứng ngắc, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ta đều rất lâu không có nếm qua nhân loại hương vị. Tầm mắt của nàng trong đám người quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại Hoa Dung trên mình. Chậc chậc chậc. Nữ dị ma chỉ Hoa Dung, như là phê bình hàng hóa đồng dạng, bên kia cái kia mẫu nhân loại trưởng thành đến rất xinh đẹp đi. Làn da thật trắng, ăn lên cảm giác nhất định rất tốt. Hoa Dung nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút sắc ý, trong tay hoa tán hơi hơi chuyển động. Nàng chưa kịp phát tác, nữ dị ma vừa nhìn về phía Triệu Khôn. Nha, bên kia cái kia công nhân loại, da mịn thì mềm, trưởng thành đến cũng không tệ. Triệu Khôn khỏe miệng giật một cái, trong tay quạt kém chút bóp nát. Công nhân loại, cái này mẹ nó cái gì lôi đình gọi, cái này phá gỗ miệng thật xú. Triệu Khôn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Nữ dị ma hình như căn bản không để ý phản ứng của bọn hắn, phối hợp tại cái kia tất tất không ngừng. Cái kia chơi đao tiểu ca cũng không tệ, nhìn lên rất có lực ngay. Còn có cái kia ôm ở một chỗ hai cái tiểu nha đầu, xem xét liền rất giòn. Nàng tựa như là một cái vào sảnh tiệc đứng thực khách, đối mỗi một đạo đồ ăn đều muốn soi mói một phen, lắm mồm đến để nhân tâm phiền. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chui lên một gốc cao lớn cây khô, là Tôn Hành. Hắn ngồi tại trên ngọn cây, trong miệng còn ngậm cái kia cỏ đuôi chó, một đôi hỏa nhãn kim tinh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ dị ma, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Ồn ào quá. Tôn Hành nổ ra trong miệng thảo, tức giận nói, ở đâu ra tử một đầu, tại cái này kỳ kỳ bay. Nữ dị ma sửng sốt một chút, nàng chậm chậm quay đầu, cặp kia con mắt màu xanh nhạt nhìn kỹ Tôn Hành nhìn trọn vẹn mấy giây, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu. Tiếp đó, nàng đột nhiên trừng mắt nhìn, một mặt đơn thuần hỏi một câu, cái kia người cũng là loài người ư? Toàn trường tĩnh mịch. Tôn Hành biểu tình nháy mắt cứng ngắc tại trên mặt. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên vài mảnh lá khô. Nữ dị ma gặp hắn không nói lời nào, hình như cảm thấy chính mình đoán đúng, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, thế nào cảm giác? Ngươi trưởng thành đến đặc biệt giống chúng ta dị ma bên kia viên tộc, hơn nữa còn là loại kia không tiến hóa hoàn toàn đê đẳng viên tộc. Phúc. Trong đám người không biết là ai nhịn không được, phát ra một tiếng tương tự đánh giấm buồn cười âm thanh. Ngay sau đó, phúc ha ha ha. Bu Sảo Nhi thật sự là nhịn không được, bà đầu vùi ở Mã Kỳ trong ngực, cười đến toàn thân phát run. Mã Kỳ cũng là một mặt thống khổ che miệng, bả vai co lại co lại. Triệu Khôn càng là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, trong tay quạt đông đưa đến nhanh chóng, dùng cái này để che giấu chính mình điên cuồng dương lên quẹt miệng. Liên một mực mặt đơ Chu Nguyên, đôi lông mày cũng nhịn không được nhảy lên hai lần. Đây cũng quá hại. Quả thực liền là cưới mặt thu phát, giết người Chu Tâm A. Tôn Hành mặt đã đen xì chẳng khác nào đáy nổi đồng dạng. Nắm đấm bóp đến vang lên ken kẹt. Hắn đời này hận nhất người khác nói hắn là hậu tử. Hận nhất. Nữ dị ma hình như trọn vẹn không có phát giác được nguy hiểm phủ xuống, vẫn như cũng một mặt ngốc manh bổ đao, ta nói sai ư? Chẳng lẽ ngươi là biến dị chủng loại? Ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ, run khắp mây xanh. Vâng. Tôn Hành dưới chân gốc kia cây khô trực tiếp nổ thành phấn. Cả người hắn phóng lên tận trời, toàn thân lông đều vào giờ khắc này dựng thẳng lên, như là một tôn nổi giận chiến thần. Từ một đầu. Lao tử chơi chết ngươi. Hắn ở giữa không trung thò tay vào cả bụ tổ, móc ra cái kia một cái chỉ dài mấy cm tiểu thiết côn. Lớn lớn lớn. Cho lão tử biến lớn. Bù bù. Theo lấy màu vàng kim dị năng lượng điên cuồng quan chú. Cái kia không đáng chú ý tiểu thiết côn đón gió tăng gọn. 1 mét, 10 mét, 50 mét. Trong chớp mắt, một cái như là kình thiên trụ hắc kim cự côn bắt ngang tại không trung, phía trên lưu chuyển lên khủng bố hoa văn màu vàng, tản ra làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Tôn Hành hai tay vây quanh cự côn, con ngươi đều đỏ, đối cái kia nữ dị ma cùng dưới người nàng hoang một cự nhân hung hăng đập xuống. Mẹ nó, án lão tử một côn. Ầm ầm, cự côn cuốn theo lấy tiếng sấm nổ mạnh, liền không khí xung quanh đều bị đè nát, phát ra liên tiếp âm bạo thanh. Cố kia như thế, tựa như trời đất sụp đổ. Nữ dị ma nguyên bản biểu tình hài hước nháy mắt ngưng kết, con ngươi đột nhiên co lại. Ngoa tào. Nàng hét lên một tiếng, căn bản không để ý tới khống chế dưới thân hoang một quái nhân phản kích. Tại cái tiêu cự côn rơi xuống phía trước một cái chớp mắt. Siêu. Nàng trực tiếp buông tha dưới thân tọa kỵ, toàn bộ nhân hóa làm một đạo lục quang, nháy mắt chui vào dưới đất. Vành. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Tôn này cao tới mấy chục mét hoang một cự nhân, liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp bị một côn này nện thành tấu trời mảnh gỗ vụn. Mặt đất càng bị đập ra một đầu sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh, bụi mù cuộn, đá vụn bắn tung tóe. Cái kia khủng bố sóng xung kích trực tiếp đem xung quanh mấy trăm mét bên trong hoang mục lâm san thành bình địa. Mọi người bị cố khí lãng này thổi đến ngã trái ngã phải, từng cái trợn mắt hốt mồm. Con khỉ này, nổi điên. Triệu Khôn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác tê cả da đầu. Lực lượng này cũng quá kinh khủng. Trong bụi mù, Tôn Hành đánh côn, thở hồng hộc đứng ở hố to giáp danh, mắt còn tại bốn phía tìm kiếm cái kia nữ dị ma thân ảnh. Chạy đi đâu rồi?
đi ra cho lão tử. Ngươi có bản sự miệng thiếu, ngươi có bản sự đừng chạy a.
Đúng lúc này, xa xa yếu ớt bay tới một câu âm dương quái khí hồi âm, tại trống trải trên hoang dã vang vọng, ai nha a. Ngươi nhân loại này viên tộc thế nào nhỏ mọn như vậy a? Nhân gia nói đến cũng không sai nha, làm gì phát lớn như vậy lửa.
Lực lực lực.
Tôn Hành Ngân xanh trên trán đập liên hồi, trong tay cự côn lần nữa nâng lên, đối phương hướng âm thanh truyền tới lại là một côn đập tới.
Oen.
Đáng tiếc, bên kia loại trừ bị đập nát đất này, sớm đã không còn cái kia nữa dị ma bóng dáng.
Ta không giết ngươi, thế không làm người.
Chương 399, A Hổ, 1, chương 399, A Hổ, 1, mọi người thấy hỗn hển Tôn Hành, nguyên bản phun ra ngoài ý cười, bị bọn hắn cứ thế mà cho nén trở về. Cái kia vắt ngang ở giữa không trung hắc kim cự côn, tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách, tựa như là một tòa treo ở đỉnh đầu núi lớn, nếu ai dám lúc này cười ra tiếng, sợ là một giây sau liền muốn biến thành thịt nát. Tôn Hành lúc này căn bản không rảnh để ý tới người xung quanh phản ứng. Hắn cái kia một đôi con ngươi trong lỗ nổi lên hai đoàn chói mắt hỏa diễm màu vàng, như là hai ngọn đèn pha, tại tàn tạ khắp nơi phế tích cùng còn lại hoang mục lâm bên trong qua lại liếc nhìn. Bất luận cái gì ngụy trang tại hắn đôi mắt này trước mặt đều có lẽ không chỗ che thân mới đúng. Nhưng mặc kệ hắn thế nào nhiều thêm năng lực thu phát, trong tầm mắt chỗ, loại trừ dạn nứt khô một cùng quần quần thổ nhưỡng, nơi nào còn có cái kia nữa dị ma bóng. Thậm chí ngay cả một tơ một hào dị năng lượng ba động đều không có lưu lại. Tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Tôn Hành meo mắt lại, cau mày. Thật mạnh ẩn nấp năng lực. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia miệng thiếu tử một đầu tuyệt đối không có đi xa, thậm chí khả năng ngay tại một cái nào đó tối tăm trong góc, trừng lấy cặp kia xanh biết mắt, ngay tại chế giễu sự bất lực của hắn cuồng nộ. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng tức. Tựa như là một quyền đánh vào trên đông, khí lực không làm, trong lòng chắn đến sợ. Mẹ nó, tính toán ngươi chạy nhanh. Tôn Hành trong mắt kim quang chậm chậm tán đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ một câu. Trước tiên đem đầu chó của ngươi gửi ở trên cổ, chờ lao tử đem cái kia hư không long bắt tới làm thịt, trở lại đem mảnh này phá cánh rừng nổ tận gốc, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tôn Hành cổ tay rung lên. Cái kia như là kình thiên trụ hắc kim cự côn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Vù vù, hoa văn màu vàng lưu chuyển thu hẹp. Trong chớp mắt, liền biến thành một cái chỉ có tú hoa châm kích thước tiểu thiết côn. Tôn Hành hai ngón tay bóp lấy căn này vật nhỏ, tùy ý nhét vào trong túi. Theo sau phủi tay bên trên cho bụi, quay người lại, liền phát hiện tất cả mọi người cùng nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem chính mình. Loại ánh mắt ấy cực kỳ phức tạp, có chấn động, có hiếu kỳ, có xem kỹ, càng nhiều thì là thật sâu kiêng kỵ. Tôn Hành ngược lại không quan trọng, hắn vốn là cũng không dự định tận lực gần giấu thực lực, vừa mới chỉ là bởi vì quá tức giận, không dừng tay. Trong đám người, mấy cái người mới nghị luận, nguyên lai gia hỏa này mới là giấu đến sâu nhất cái kia, chiến lược này, sợ là đều có thể cùng trong truyền thuyết kia tối cường người mới lâm nhất vật tay a. Không, ta cảm giác hắn so tối cường người mới còn có mạnh. Cuối cùng loại kia thuần túy vũ lực mỹ học, mang tới lực trùng kích thị giác thật sự là quá mạnh. Cái này thiên đạo bên trong, quả nhiên tất cả đều là quái vật. Lúc này, hai cái xinh đẹp thân ảnh từ trong đám người đi ra, chính là ngu xảo nhi cạ dụ mạ kỳ đây đối với hảo tỷ muội. Ngu xảo nhi buộc lấy đôi song mã, nhún nhảy một cái đi tới Tôn Hành trước mặt, hai cái mắt to nhấp nháy, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nàng cũng không sợ sinh, cười hì hì nói, "Uy, Tôn Hành, không nhìn ra à, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy." Bên cạnh Mã Kỳ tuy là hơi thận trọng một điểm, nhưng cũng không nhịn được hỏi, "Tôn Hành, ngươi thật là năm nay mới gia nhập người mới ư?" Này cũng khó trách các nàng kinh ngạc. Mọi người đều là thiên tài, ngày bình thường tại mỗi người trong hội đều là đỉnh tiêm tồn tại, tâm tình mà đều cao. Nhưng Tôn Hành vừa mới cái kia một tay, chính xác là đem các nàng trấn trụ. Này chỗ nào như là người mới? Quả thực so một ít hoạch tâm thành viên còn muốn mánh. Tôn Hành gãi gãi đầu, trên mặt hung lệ chi khí tán đi, lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Tuy là hắn thiên phú cực cao, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải loại kia mắt cao hơn đầu, xem thường tính cách của người. Phụ thân hắn từng nói, "Con trai, ngươi phải nhớ kỹ, tuy là ngươi thiên phú cực cao, nhưng cũng không được khinh thường anh hùng thiên hạ, bất luận cái gì nhìn lên không đáng chú ý nhân vật, cũng có thể là thầm tàng bất lộ cao thủ." Cho nên nhập thế đến nay, hắn một mực lo liệu lấy một khỏa tâm bình tĩnh, chưa từng tùy ý khinh thị bất luận kẻ nào. Đối mặt hai vị mỹ thiếu nữ đáp lời, Tôn Hành khoát tay áo, ngữ khí rất là thành khẩn, "Hại, ta chính xác là người mới, năm nay mới gia nhập lục đạo. Về phần lợi hại đi, cũng liền như vậy đi. Kỳ thực ta rất bình thường, thật." Hắn lời nói này ngược lại chân tâm thật ý, nhưng tại người khác nghe tới, đây chính là trần trụi bờ xèo lét. Mã Kỳ khỏe miệng giật một cái. "Một loại. Vậy chúng ta tính toán cái gì? Tiểu thái kế ư?" Ngu xảo nhi ngược lại không tim không phổi, ngược lại cảm thấy Tôn Hành dạng này thật có ý tứ, không giống cái tề huyền kia, dám lớn chút bản lãnh cả ngày đem lô núi vỉnh đến bầu trời. Mã Kỳ nhìn xem Tôn Hành, đột nhiên có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Tầm mắt của nàng rơi vào lồng ngực của mình, gương mặt hơi hơi phím hồng, có chút nhăn nhó hỏi, "Cái kia, Tôn Hành a, vừa mới ta nhìn ngươi thoáng cái liền đem như thế nhỏ một cây vậy, biến đến lớn như thế, lớn như vậy. Ngươi năng lực này?" Nàng dừng một chút, âm thanh biến đến càng nhỏ hơn, như là mỗi lời hự, có thể đem những vật khác cũng thay đổi lần lượt. Không khí lần nữa an tĩnh mấy phần. Xung quanh mấy cái thính thai nam đồng bào, nghe nói như thế, ánh mắt nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Đường này, thế nào đột nhiên liền trở lên? Tôn Hành lại trọn vẹn không hướng nghiêng muốn. Hắn nhìn xem Mã Kỳ bộ kia xấu hổ bộ dáng, có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là đàng hoàng gật đầu trả lời, biến là có thể biến. Mã Kỳ mắt nháy mắt sáng lên, như là nhìn thấy gì hy vọng. Nhưng mà Tôn Hành tiếp một câu nói, trực tiếp cho nàng tạt một chậu nước lạnh, "Nhưng mà ta năng lực này có hạn chế, chỉ có thể đối mang bên mình tử vật có tác dụng,
vật sống là không được. Thì như thiết quân a, đã a các loại. Mã Kỳ trong mắt quăng nháy mắt giật tắt. A, chỉ có thể là tử vật a. Trong giọng nói tràn đầy đều là thất vọng. Tôn Hành nhìn xem nàng bộ kia thất lạc bộ dáng, càng buồn bực hơn. Cô nương này chuyện gì xảy ra? Biến lại thiết côn tử không đủ uy phong ư? Nàng muốn biến lớn cái gì? Đứng ở bên cạnh ngu xảo nhi thật sự là nhìn không được. Nàng tất nhiên biết chính mình cái này bạn thân trong đầu suy nghĩ cái gì. Chương 399, A Hồ 2, chương 399, A Hồ 2, thế là nàng tiến đến Mã Kỳ bên hai, ánh mắt nhìn kỹ Mã Kỳ ngực, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, cười xấu xa lấy nói nhỏ, Kỳ Kỳ, ngươi cũng đừng nằm mơ. Có nhiều thứ tiểu liền là nhỏ, đó là trời sinh, không cải biến được. Mã Kỳ mặt nháy mắt đỏ đến cái cổ, như là chín mùi cà chua. Ngu xảo nhi, nàng xấu hổ hét lên một tiếng, cũng mặc kệ bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy, dương nhanh múa bước liền hướng về ngu xảo nhi nhào tới. Ngươi muốn chết à? Ai nói cái kia? Ta xé nát miệng của ngươi. Ngu xảo nhi thân thủ linh hoạt, giống con thỏ đồng dạng tránh trái tránh phải, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ. Ai nha sai sai, nữ hiệp tha mạng, ta không nói còn không được đi. Ha ha ha, đừng cào ta ngứa ngáy thịt. Hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ tại phế tích vừa đánh náo, hình ảnh kia ngược lại cho cái này túc sát chiến trường tăng thêm mấy phần hoạt bát khí tức. Xung quanh một nhóm đại lao ra nhìn đến say sưa. Cùng lúc đó, hoang mục lâm nơi cực sâu, Lâm Nhất thân ảnh giống như một đạo màu đen du linh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tại dãy đặc cây khô ở giữa. Dùng hắn hiện tại tinh thần lực, một khi toàn lực trải rộng ra, phương viên mấy ngàn thước gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Ngay tại vừa mới, hắn tại cái này hoang mục lâm nơi cực sâu, cảm giác được một cỗ vô cùng tối nghĩa, nhưng lại dị thường quỷ dị lại sóng năng lượng cường đại động. Lâm Nhất không chút do dự, trực tiếp lách qua Tôn Hành bên kia náo nhiệt chiến trường, thẳng đến mục tiêu mà đi. Mấy phút sau, hắn dừng bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái hồ nước khổng lồ, hoặc là nói, đã từng là một cái ao hồ. Hiện tại, nơi này chỉ còn dư lại một cái to lớn, khô cạn hồ sàng. Đáy hồ tất cả đều là dạn nước thổ nhưỡng, khe hở rộng đến có thể nhét vào một người. Xung quanh cây khô tại nơi này lộ ra càng bặm mẹo, thân cảnh đều hướng về giữa hồ phương hướng kéo dài, như là tại chiều mái. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, liền tiếng gió thổi đều không có. Lâm Nhất đứng ở ven bờ hồ, từ trên cao nhìn xuống quan sát mảnh này to lớn đất trũng. Tại trong cảm nhận của hắn, phía dưới này rõ ràng không hề có thứ gì, liền cái quỷ ảnh đều không có. Thế nhưng loại khiến người ta run sợ dị năng lượng ba động, lại chính là từng sợi theo những cái kia mặt đất trong vết nước thẩm thấu ra. Tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ, chính giữa ẩn nút tại sâu trong lòng đất hít thở. Người cũng phát hiện, một đạo có chút âm nhu âm thanh đột nhiên từ đối diện chuyển đến. Lâm Nhất hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy đa diện xuất hiện tại khô cạn ao hồ bờ bên kia. Hiển nhiên, hắn cũng cảm ứng được nơi này dị thường. Cái kia hư không long rất có thể liền bị đạo chủ giấu ở phía dưới này. Đa diện duỗi ra một ngón tay, chỉ cái kia dạn nước đáy hồ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam hào quang. Đây chính là hư không long, chỉ cần giết nó, liền có thể đạt được nguyên hạch. Đây chính là có xác suất để người đột phá cấp SS bình cảnh trí bảo. Đa diện nhìn một chút đứng ở bờ bên kia không nhúc nhích tí nào Lâm Nhất, trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ. Lâm Nhất mang đến cho hắn một cảm giác so tại Nam Thành lúc cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất là đối phương cặp kia con mắt màu đỏ tươi, gần là đối với xem một chút, liền để dị năng trong cơ thể hắn sản xuất hàng loạt sinh một chút ngưng trệ. Nếu là cùng Lâm Nhất treo lên tới, hắn không có nắm chắc tất thắng. Lâm Nhất, đa diện chủ động mở miệng, đánh vỡ yên lặng, đã đại gia đều đến, chỉ nhìn lấy cũng không phải vấn đề. Ngươi không động thủ. Ngươi nếu là không động thủ, vậy ta liền không khách khí. Lâm Nhất thần sắc lãnh đạm, không có nói chuyện. Đa diện thấy thế, trên mình dị năng lượng phun trào, đang chuẩn bị động thủ thăm dò một thoáng đáy hồ này hư thực. Đúng lúc này, oeng, một đạo thân ảnh như là vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào ao hồ một bên kia bên bờ. Bụi mù nổi lên một phía, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Một đạo phách lối thân ảnh theo trong bụi mù chậm chậm đứng lên. Tôn Hành đánh cái kia đã biến trở về dài hơn một mét thiết côn, có chút khó chịu nổ ra trong miệng thổ nhưỡng. Phi phi phi, cái chỗ chết tiệt này, tất cả đều là đất. Ngay sau đó, âm thanh xé gió liên tiếp không ngừng vang lên. Triệu Khôn, Chu Nguyên, Ngu Xảo Nhi, Mã Kỷ, thiên đạo tất cả người cũng lục tục chạy tới. Nguyên bản tĩnh mịch trung quanh hồ, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Mấy chục người phân tán tại to như vậy bên bờ hồ, cả đám đều rối cổ, nhìn kỹ cái kia khô nước hồ sàng nhìn. Mặc dù đại bộ phận người cũng không có như Lâm Nhất cùng đa diện dạng kia cảm giác bén nhạy, nhưng mà đại gia đều không đốc. Nhìn thấy Lâm Nhất, đa diện, Tôn Hành mấy vị này đại lão đều tụ tập tại nơi này, đồ ngốc cũng biết nơi này khẳng định có mờ ám. Nói không chắc, cái kia hư không long liền giấu ở cái này phía dưới. Không khí nháy mắt biến đến có chút trở nên tế nhị. Nguyên bản vẫn tính hài hòa mọi người, giờ phút này trong ánh mắt đều nhiều một chút cảnh giác cùng địch ý, mỗi người đều tại bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách, tay đã đặt tại mỗi người trên vũ khí. Một khi hư không long xuất hiện, nơi này nháy mắt liền sẽ biến thành tu la trường. Tôn Hành không quản nhiều như vậy còn con quấn quấn. Hắn nhìn một chút bên trái Lâm Nhất, lại nhìn một chút đối diện đa diện. Hai vị, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra phía dưới này không được bình thường a. Đa diện cùng Lâm Nhất đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Tôn Hành đem thiết côn hướng trên mặt đất một chọc, phát ra ken một tiếng vang dọn. Đạo chủ cũng là đủ âm, đem đồ vật giấu ở dưới nền đất. Đã các ngươi hai cái đại cao thủ đều như vậy thận trọng, không nguyện ý động thủ, vậy liền để cháu ta đi tới mở đầu này, thế nào? Thanh âm của hắn vang dội, vang vọng tại trống trải trên mặt hồ, mang theo một cỗ ta mặc kệ hắn là ai bá khí. Lâm Nhất vẫn không có nói chuyện, chỉ là trong mắt đỏ tươi hơi hơi lóe lên một cái. Đa diện làm một cái thủ hiệu mời, ngươi tùy ý. Có người nguyện ý làm chim đầu đàn đi dò đường, hắn cầu không được. Xung quanh người khác ánh mắt cũng đều phát sáng lên. Từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Đại gia đều hiểu, ai xuất thủ trước cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ai có thể chiến đến cuối cùng. Chương 400, thao thiết, 1, chương 400, thao thiết, 1, Tôn Hành nết mép cười một tiếng. Đều lui ra phía sau điểm. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn đột nhiên run lên. Bù bù. Trong không khí chuyển đến một tiếng nổ đùng. Thiết côn trong tay lần nữa tăng gọn, qua trong dây lát liền hóa thành một cái dài đến mấy chục mét hắc kim trụ lớn. Tôn Hành hai tay vây quanh ở cái kia kình thiên trụ lớn, trên cổ nổi gân xanh, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Cho lão tử. Mở. Trụ lớn bị hắn xoay tròn, mang theo thê lương âm thanh xé gió, hung hăng hướng về cái kia khô cạn dạn nứt hồ sáng đập xuống. Không được. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo có chút nóng nảy giọng nữ đột nhiên băng lên. Ngay sau đó, mặt đất kịch liệt rung động. Vô số thô chắc khô héo dây leo như là sinh trưởng cự mãng, theo cái kia khô nứt trong khe hở điên cuồng tuôn ra. Nhanh chóng tầng tầng lớp lớp ấn lên cái kia đập xuống hắc kim trụ lớn, lợi dụng cực mạnh độ bền, cứ thế mà từ bỏ cái kia khủng bố hạ xuống lực đạo. Bù bù. Cái kia đủ để đập nát núi cao cự côn, vậy mà liền dạng kia lơ lửng tại hồ sáng trên không nửa mét, khó tiến thêm nữa một chút. Một đạo thân ảnh đơn giản dễ dàng rơi vào cự côn bên trên. Chính là phía trước cái kia đùa bỡn Tôn Hành nữ dị ma. Lúc này nàng bắt chéo hai chân ngồi tại trên gậy, tuy là trên mặt mang theo cười, thế nhưng song con ngươi màu xanh nhạt bên trong lại tràn đầy ngưng trọng. Tôn Hành động tác trì trệ, lập tức giận tím mặt, hai mắt nháy mắt phun lửa. Từ một đầu, ngươi hắn a rõ ràng còn dám đi ra, vừa mới chạy đến còn nhanh hơn thỏ, hiện tại đưa tới cửa tự tìm cái chết. Nhìn ta, Tôn Hành vừa muốn phát lực chấn vỡ những dây leo kia, nữ dị ma lại trực tiếp cắt ngang hắn, ngữ khí trước đó chưa từng có nghiêm túc, chết hầu tử, đem dương vật của ngươi thu lại. Các ngươi nếu là không muốn chết liền không muốn đối với nơi này động thủ. Tôn Hành nhíu nhíu mày, lực đạo trên tay hoán một chút. Hắn tuy là mãng, nhưng không phải người ngu. Cái này nữ dị ma phía trước phong cách hành sự tuy là muốn ăn đòn, nhưng giờ phút này nàng đáy mắt chỗ sâu cất giấu cái kia quét sợ hãi, là diễn không ra được. Từ một đầu, ngươi ý tứ gì? Tôn Hành nhìn kỹ nàng, ít cùng lao tử cố làm ra vẻ huyền bí, phía dưới này có cái gì chúng ta không chọc nổi đồ vật. Nữ dị ma hít sâu một hơi, chỉ dưới chân cái kia đen kịt thâm thúy vết nước. Nhân loại các ngươi sách lịch sử bên trên, có lẽ ghi chép qua một cái cố sự. 100 năm trước, có một cái vô cùng đặc thù dị ma, xông vào các ngươi liên bang Minh Châu nội địa. Nơi nó đi qua, vô luận là thành trì, sơn mạch, vẫn là sinh linh, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Trong vòng một ngày, nó thôn phệ nhân loại các ngươi vài tòa thành trì, tạo thành hơn 100 triệu nhân loại tử vong. Nói đến đây, nữ dị ma âm thanh hơi có chút run rẩy. Cuối cùng, là nhân loại các ngươi một vị nào đó vương giả đích thân xuất thủ truy sát. Nhưng kết quả, nàng dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nó chạy trốn. Nhân loại các ngươi cho nó lấy một cái tên, tên là Thao Thiết. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Gió thổi qua rừng cây khô, phát ra ồ ồ âm hưởng, như là đang khóc tang. Những cái kia tuổi trẻ, những người mới đại bộ phận một mặt mờ mịt. Trăm năm trước sự tình đối bọn hắn tới nói quá mức xa xôi, đó là trên sách giáo khoa mấy hàng lạnh giá văn tự, cực kỳ khó có thực cảm giác. Nhưng trong đám người, mấy vị đã có tuổi uy tín lâu năm cường giả, sắc mặt lại tại nháy mắt biến đến trắng bệnh. Cái đầu tóc kia hoa dâm nam tử trung niên, con ngươi kịch liệt thu hẹp, âm thanh đều đang phát run, Thao Thiết. Ta nhớ ra rồi, chính xác có cái này ghi chép. Đó là liên bang thành lập tới nay, tao ngộ qua mấy đại tai nạn một trong. Cái kia dị ma cuối cùng bị Minh Châu thần vương truy sát trốn ra liên bang, cái kia dị ma bị mọi người dùng một loại cổ thần thoại bên trong, thích nhất thôn phệ hung thú đặt tên là Thao Thiết. Một người khác nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ nói tiếp, có thể theo thần vương dưới tay đào tẩu, cái kia nên nhiều mạnh. Thần vương thế nhưng cấp SS bên trong đứng đầu nhất tồn tại a. Chẳng lẽ cái này Thao Thiết cũng đã đạt tới cấp SS? Tiếng nghị luận nháy mắt sôi trào. Sợ hãi loại tâm tình này sẽ là truyền nhiễm. Mới vừa rồi còn ma quyền sát trưởng mọi người, giờ phút này nhìn xem cái kia khô cạn hồ sàng, tựa như là nhìn xem một chương nuốt sống người ta thâm viên miệng lớn. Đa diện đứng ở bên bờ, cau mày. Hắn xem như thiên đạo uy tín lâu năm hải tâm, biết đến nội tình so với những người này nhiều. Năm đó tài liệu bên trong ghi chép, thần vương không chỉ không thể lưu lại Thao Thiết, thậm chí còn bị thương. Nếu như hồ này dưới mặt giường chấn áp thật là món đồ kia, vậy vẫn là chớ chọc thì tốt hơn. Đa diện nhìn một chút xa xa Lâm Nhất. Lâm Nhất giờ phút này đang dùng mạn dễ kỳ nhìn xem cái kia hồ sàng. Tầm mắt xuyên thấu dày nặng tầng đất. Lâm Nhất nhìn thấy, tại cái kia hồ sàng phía dưới mấy ngàn thước chỗ sâu, chính xác có một đầu tản mát ra khí tức cường đại sinh vật bị một loại lực lượng càng thêm cường đại cưỡng ép vây ở nơi đó, loại lực lượng kia để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Lúc này, một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý dâng lên Lâm Nhất thân thể. Chỉ là nhìn một chút, Lâm Nhất thể nội dị năng lượng liền bắt đầu không bị khống chế dao động, đây là sinh vật bản năng ứng kích phản ứng. Nhìn tới, cái kia nữ dị ma cũng không hề nói dối. Tôn Hành nhìn xem nữ dị ma, trên mặt cười đùa tí từng cũng không còn. Từ một đầu, coi như phía dưới này thật là kia là cái gì Thao Thiết, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi là dị ma, nó là dị ma, các ngươi không phải là một bọn sao? Tại sao phải giúp chúng ta? Nữ dị ma như là nghe được cái gì chuyện cười, lật cái thật to bì ạ tiểu găng. Cái kia Thao Thiết là một loại vô cùng đặc thù dị ma. Nó không có đồng loại, cũng không có minh hữu. Ở trong mắt nó, các ngươi là đồ ăn, ta cũng là đồ ăn, mảnh rừng cây này, thậm chí dưới chân thổ nhưỡng, hết thảy đều là đồ ăn. Nữ dị ma chỉ xung quanh cái kia hoàn toàn tĩnh mịch hoang mục lâm. mảnh khu vực này nguyên cơ biến thành dạng này, liền là bởi vì nó tiết lộ ra ngoài khí tức, hút khô tất cả sinh cơ. Nếu là đem tên kia phóng xuất, người ta đều phải chết. Ta cứu các ngươi, cũng là vì cứu chính ta. Lần này, tất cả người lại không hoài nghi. Thật xui quẩy, đạo chủ đây là ý gì? Đem tụ họp địa điểm chọn tại thuốc nổ này thùng phía trên. Ai biết được, đại lao tâm tư đừng đoán. Giải tán giải tán, đã hư không long không tại nơi này, tranh thủ thời gian đổi chỗ tìm, đừng ở nơi này lãng phí thời gian. Mệnh quan trọng. Xác nhận nơi này không có hư không long, ngược lại có cái lúc nào cũng có thể bạo tạc đạn hạt nhân, mọi người nơi nào còn dám ở lâu. Từng cái chạy đến so lúc đến còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, bên cạnh hồ liền trống hơn phân nửa. Đa Diện thật sâu nhìn một chút Lâm Nhất, theo sau quay người rời đi. Lâm Nhất cũng không có lưu lại dự định. Hắn chính xác rất mạnh, nhưng hắn càng có tự mình biết mình. Loại này cường đại dị ma, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống nổi. Thấy đám người tán đi, nguy cơ giải trừ. Ngồi tại cự côn thương nữ dị ma thật dài nuối lòng một hơi, vô ngực. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị nhóm này lăng đầu thanh hại chết. Nàng đang chuẩn bị chui về lòng đất. Đột nhiên, một đạo thâm trầm âm thanh vang lên. Uy, từ một đầu. Nữ dị ma toàn thân cứng đờ, cơ giới quay đầu. Chỉ thấy Tôn Hành chính giữa gánh thiết côn, một mặt cười gần nhìn kỹ nàng. Chúng ta sổ sách, còn không có tính toán đây. Nữ dị ma biên sắc mặt, thầm mắng một tiếng, nên chết hầu tử. Một giây sau, nàng bờ mông phía dưới dây leo đột nhiên bắn lên, như là máy ném đá đầu dạng, đem nàng toàn bộ người trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Người tại không trung, nàng liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa chỗ rừng sâu biến mất. Chương 400, thao thiết 2, chương 400, thao thiết 2, muốn chạy. Tôn Hành hừ lạnh một tiếng, cái kia cự côn nháy mắt khôi phục bình thường, đạp chân xuống. Vâng. Cả người hắn như là một quả đạn tháo, mang theo khủng bố tiếng xé gió đuổi theo. Từ một đầu. Lần này ngươi nếu là còn có thể chạy trốn, lao tử theo họ ngươi. Nhìn côn. Ngươi có bệnh a? Ta chẳng phải nói là ngươi trưởng thành đến như viên tộc ư? Có lớn như vậy thủ ư? Bớt nói nhảm. Án lão tử một gậy lại nói. Xa xa truyền đến ầm ầm nổ mạnh, kèm theo hai người mắng nhau thanh âm, nhanh chóng đi xa. To như vậy khô cạn ao hồ, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đi. Chỉ còn giữ lại Lăng Tiêu cùng Lâm Nhất còn đứng ở tại chỗ. Lăng Tiêu giờ phút này chính giữa ngơ ngác đứng ở bên hồ, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đen kịt vết nước. Lâm Nhất nhìn hắn một cái, theo sau thân hình nháy mắt biến mất. Ngay tại Lâm Nhất rời đi nháy mắt, Lăng Tiêu thân thể run lên bần bật. Hắn chậm chậm xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Một tia cực nhỏ, mắt thường căn bản là không có cách phát giác khí tức màu đen, theo lòng đất trong vết nước bay ra, xuôi theo mắt cá chân hắn, vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể của hắn. Lăng Tiêu hai mắt, vào giờ khắc này, nháy mắt biến thành thuần túy đen kịt. Không có tròng trắng mắt, không có con ngươi. Chỉ có vực sâu vô tận. Nhưng cái này quỷ dị biến hóa vẹn vẹn kéo dài không đến một giây. Lăng Tiêu đột nhiên cơ đầu, ánh mắt khôi phục thanh minh. Tê. Hắn vuốt thái dương huyệt, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, não đột nhiên choáng nặng nề. Có lẽ là vừa mới hạ xuống thời điểm sông quá mạnh. Hắn không coi ra gì, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà ngay tại hắn sau khi rời đi, tại cái kia hồ sàng phía dưới mấy ngàn mét, một cái bị băng phong ở chỗ này giữ tận cự thú. Chậm rãi mở mắt ra. Con mắt kia đen như mực, mang theo một loại vừa mới thức tỉnh trêu tức, cùng vô tận tham lam. Sau một tiếng, tĩnh mịch hoang nguyên một đầu khác, Lâm Nhất thân ảnh ở trên vùng hoang dã nhanh chóng xuyên qua. Đột nhiên, hắn dừng bước, con ngươi đỏ tươi nhìn về phía mấy ngàn thước bên ngoài phương hướng, tinh thần lực giống như là thủy triều trải rộng ra. Tại bên kia, hắn cảm giác được cực kỳ kịch liệt năng lượng ba động, hơn nữa phi thường lộn xộn, có mấy cố quen thuộc dị năng lượng khí tức ngay tại bạo phát, đó là thiên đạo đám người kia. Nhưng tại ở trong đó, có một cố khí tức càng đặc thù, mang theo cuồng bạo, tuyệt vọng, cùng Lâm Nhất hết sức quen thuộc. Không gian chi lực rất rõ ràng, đó chính là hư không long, cũng liền là cái kia gọi Ngư Khả Nhi thiếu nữ. Hơn nữa còn có người nhanh chân đến trước. Cùng lúc đó, tại một chỗ trống trải hoang địa bên trên, nơi này cảnh tượng dị thường khốc liệt, trên mặt đất khắp nơi đều là dị ma thi thể. Quỷ dị chính là những thi thể này không có một bộ là hoàn chỉnh, toàn bộ đều bị cắt đứt thành lớn nhỏ đều mảnh vỡ, rơi là tả trên đất, máu tươi nhuộm đỏ đất cát. Mà tại chiến trường trung tâm nhất, mấy đạo bóng người ngay tại vây công một đầu long nhân hình thái quái vật. Quái vật kia toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, sinh ra dữ tợn sừng rồng, chính là hư không long Ngư Khả Nhi. Chỉ bất quá thời khắc này nàng sớm đã không còn thiếu nữ dáng dấp, nàng toàn thân đẫm máu, cặp kia nguyên bản hoàng kim đồng nóng ánh bên trong giờ phút này chỉ còn giữ lại điên cuồng cùng giết chóc. Khả Nhi, hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Ngư Khả Nhi cảm thấy chính mình như là phiêu phù ở một mảnh không có cuối cùng trong biển sâu, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một đạo mỏng manh nhưng lại vô cùng thanh âm quen thuộc tại địa phương vô cùng xa xôi đứt quãng truyền đến, đó là ca ca âm thanh. Ca ca. Ngư Khả Nhi ý thức vào giờ khắc này có thanh tỉnh ngắn ngủi. Nàng cố gắng muốn mở mắt, muốn nhìn rõ ca ca ở nơi nào, thế nhưng nàng không làm được. Không có tay, không có chân, thậm chí ngay cả thân thể cảm giác đều đã biến mất hầu như không còn. Loại cảm giác đó, tựa như là chính mình đã bị cái thế giới này triệt để vứt bỏ, bị thần linh trục xuất tới thời gian cùng không gian kẽ hở bên ngoài. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác cô độc, giống như là thủy triều dùng tới, nháy mắt đem ý thức của nàng nhấn chìm. Lạnh quá, tối quá, ta đã chết rồi sao? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào đè xuống. Nàng muốn khóc, nhưng nàng không có nước mắt. Nàng muốn gọi, có thể không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể ở cái kia trong bóng tối vô tận, phí công cuộn tròn đến cái kia cũng không tồn tại ý thức thể.
Cà ca, ngươi ở đâu?
Khả Nhi sợ,
thật, thật sợ hãi.
Ngay tại ý thức của nàng gần triệt để trầm luân tại mảnh này trong tĩnh mịch thời điểm, một điểm mỏng manh ánh sáng vô cùng đột ngột xuất hiện tại nàng trước mặt. Đó là mảnh này hắc ám trong thế giới duy nhất ánh sáng. Ngư Khả Nhi vô ý thức muốn vươn tay ra đụng chạm đạo ánh sáng kia điểm. Ngay tại ý niệm của nàng chạm đến điểm sáng nháy mắt,
vâng,
cái kia điểm sáng đột nhiên căng phồng lên tới, nháy mắt hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, cưỡng ép chen vào trong ý thức của nàng. Ngay sau đó, vô số ồn ào, hỗn loạn, tràn ngập sát ý âm thanh, như là bom nổ tại trong đầu của nàng vang lên. Thị giác khôi phục, thế nhưng cũng không phải nàng quen thuộc góc nhìn. Trong hình là một mảnh phá toái hoang vu đại địa, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là dị ma chân cụt tay đứt, mà nàng chính giữa đứng ở chiến trường trung tâm. Xung quanh đứng đấy thật nhiều người, những người kia ăn mặc nhiều loại quần áo, có trong tay cầm lấy đao kiếm, có trên mình lóe ra dị năng quang huy, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, ánh mắt, cái kia từng đôi mắt bên trong tất cả đều là trần trụi tham lam, tựa như là một đám đói điên rồi chó hoang, chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm một khối màu mỡ thịt tươi.
Giết,
thừa dịp hiện tại nó bị trọng thương, đừng để nó chạy. Vô số đạo hoa mỹ dị năng trùm sáng như là mưa lớn hướng về chính mình đập tới. Ngư Khả Nhi cảm giác không thấy đau đớn, nhưng nàng có thể thấy rõ những công kích kia rơi vào chính mình trên thân thể, nổ tung từng đóa huyết hoa. Nàng đang chảy máu, có thể chính mình lại như là không hề hay biết một loại, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho những công kích kia rơi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao nhiều người như vậy muốn giết ta?
Ta
đến cùng là ai? Ngay tại Ngư Khả Nhi ý thức lâm vào to lớn mở mịt cùng hỗn loạn thời gian, phía sau đột nhiên sinh ra một trận cực nhẹ hơi ba động. Một người mặc bó sát người y phục, cầm trong tay hai thanh hiện ra u lam lộng lấy dao găm nam nhân, vô cùng âm hiểm theo mặt bên giết tới đây. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là một đầu ẩn nấp đã lâu gián độc, tại thú săn suy yếu nhất một khắc, lộ ra chí mạng răng nanh. Cái kia hai thanh dao găm, thẳng đến chính mình không có chút nào phòng bị sau cổ mà đi.
Chết đi.
Trong mắt nam nhân lóe ra mừng như điên hào quang. Hắn thậm chí đã thấy tay mình lưỡi đầu hư không long này, lấy đi quả kia giá trị liên thành nguyên hạch, trở thành đạo chủ học sinh, từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh phong hình ảnh. Ngư Khả Nhi ý thức run lên bần bật.
Cẩn thận.
Nàng dưới đáy lòng kinh hô. Nhưng mà, một giây sau phát sinh sự tình, lại để nàng triệt để ngây dại. Nam nhân kia dao găm, tại khoảng cách chính mình sau gáy vẹn vẹn chỉ có mấy cm địa phương, đột nhiên dừng lại. Không có bất kỳ dấu hiệu, tựa như là bị đè xuống phím tạm dừng hình ảnh. Thân thể của nam nhân cứng ngắc ở giữa không trung, trên mặt cuồng hỉ thậm chí còn chưa kịp rút đi, liền đã ngưng kết thành kinh ngạc. Chương 401, bi thương quái vật chương 401, bi thương quái vật hắn liều mạng muốn đem dao găm đâm xuống. Dù cho chỉ là lại hướng phía trước một tấc. Thế nhưng, cái kia nhìn như không hề có thứ gì không khí, giờ phút này lại biến đến so tinh cương còn cứng rắn hơn. Không nhìn thấy không gian biết lũy, như là một cái bàn tay vô hình, gắt gao nắm lấy toàn thân hắn mỗi một cục xương. Chỉ có cái kia một đôi mắt hạt châu, còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Kinh ngạc nhanh chóng biến thành hoảng sợ.
Thế nào?
Làm sao có khả năng? Cổ họng của nam nhân bên trong phát ra khanh khách âm hưởng, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng hắn. Hắn rõ ràng quan sát thật lâu. Đầu hư không long này vừa mới đối mặt nhiều người như vậy vây công, đều không có cái gì lớn phản ứng, tựa như là cái chỉ sẽ chịu đòn bao cát. Vì sao hết lần này tới lần khác đến phiên tự mình ra tay, nó lại đột nhiên vận dụng không gian năng lực? Đây cũng quá xui xẻo a. Ngay tại trong lòng nam nhân tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng thời điểm, trong tầm mắt, đầu kia một mực rủ xuống đầu màu đen quái vật, chậm chậm nâng lên tay phải. Đó là một cái bao trùm lấy màu đen long lân móng nhọn. Đầu ngón tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo, động tác cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp. Nhưng tại bị không gian triệt để giam cầm trong mắt nam nhân, cái này chậm chậm đến gần móng nhọn, liền là tử thần vùng xuống liêm đao.
Trốn,
nhanh trốn a. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, toàn thân dị năng lượng như là đun sôi nước sôi bạo động, ý đồ xông phá cái này nên chết giam cầm.
Cứu!
Hắn há to mồm, muốn hướng xung quanh đồng bạn cầu cứu. Có thể cái kia chữ mệnh còn chưa kịp gạt ra cổ họng.
Phúc!
Một cái lạnh giá vút rồng, liền hơi hợt che ở hắn trên đỉnh đầu. Trong mắt nam nhân thế giới, vào giờ khắc này dừng lại.
Một giây sau,
vành! Một tiếng vang trầm, tựa như là một cái chín mùi dưa hấu bị người dùng lực bóp nát. Đỏ trắng, bị giam cầm ở cái kia phương trong không gian, vô pháp phân tán bốn phía. Ngư Khả Nhi ý thức ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Góc nhìn thứ nhất mang tới lực trùng kích, để nàng cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé rách.
Ta
giết người,
ta giết người.
Sợ hãi vô ngần nháy mắt bao khỏa nàng. Cái nam nhân này, khí tức trên thân cường đại như vậy, là hắn đời này thấy qua người mạnh nhất. Nhưng tại chính mình trong tay, lại mỏng manh giống như là một con kiến. Cái này dính đầy máu tươi chân.
Thật là ta sao?
Ta hiện tại đến cùng là cái thứ gì? Ngư Khả Nhi muốn thét lên. Nàng rõ ràng nhớ chính mình là người bình thường. Mỗi ngày mở ra chiếc kia loại trừ kèn không vang cái nào đều vang phá xe biệt dã, tại nhà ga cùng Bách Thành ở giữa làm sinh hoạt buôn ba. Nàng nhớ chính mình thích nhất tại không có người trên đường cái đua xe, đó là nàng duy nhất giải áp phương thức. Nàng nhớ chính mình còn muốn cho Kaka mua thuốc, Kaka còn tại gian kia tối tăm ở bước trong tầng hầm ngầm chờ lấy nàng.
Đúng,
mua thuốc,
ta muốn kiếm tiền.
Hỗn loạn mảnh vỡ ký ức bắt đầu tại trong đầu của nàng chắp vá. Ngày ấy, nàng tại nhà ga tiếp vào hai cái kỳ quái khách nhân. Một cái cực cao lanh nam nhân, mang theo khẩu trang, ăn mặc áo khoác đen.
còn có một cái có một đầu xinh đẹp tóc trắng nữ hài, tuy là không thích nói chuyện, nhưng mà cặp mắt kia rất dễ nhìn. Lúc đương thời người muốn cướp việc buôn bán của nàng, nàng thế nhưng không khách khí chút nào hận trở về. Đây chính là sinh hoạt a. Làm cái kia mấy trăm đồng tiền, ai còn không muốn cái ra mặt đây. Ngư Khả Nhi trong ý thức hiện lên một vòng đắng chát. Sau đó thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì? Nàng đem cái kia hai vị khách nhân đưa đến Bách Thành. Nam nhân kia rất hào phóng, cho nàng một khỏa dị ma hải tâm. Đó là rất nhiều tiền. Nhiều đến đầy đủ đem ca ca đưa vào bệnh viện trị liệu, thậm chí có thể thay cái tốt một chút nhà, mang ca ca đi phơi nắng thái dương. Nàng rất vui vẻ. Thật rất vui vẻ. Đó là nàng đời này cao hứng nhất một ngày. Thế nhưng, ký ức xuất hiện ở đây đoạn tầng. Chỉ có vô tận huyết sắc, cùng cái kia tê tâm liệt phế tuyệt vọng. A a a a. Ngư Khả Nhi ý thức vào giờ khắc này run rẩy kịch liệt. Nàng nghĩ tới, ca ca chết, bị người giẫm nát đầu, ngay tại trước mặt của nàng. Ca ca, bị thương, khó nói lên lời bị thương, giống như là núi lửa phun trào, theo cỗ kia quái vật sâu trong thân thể tuôn ra. Ngoại giới, cỗ kia cao lớn long nhân thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng tiện tay hất lên, như là ném rác rưởi đồng dạng, cầm trong tay cỗ kia thi thể không đầu ném ra ngoài. Thi thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trung điệp nện ở trong đám người. Vành, toàn trường tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn xông lên đi mọi người, giờ phút này tất cả đều ngây mẩn cả người. Từng cái mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên mặt đất cố kia còn tại hơi hơi co giật thi thể không đầu, lại ngẩng đầu nhìn đầu kia toàn thân đẫm máu, tản ra khí tức khủng bố màu đen quái vật. Cái kia người bị giết, thực lực cũng không yếu, tại lần tụ hội này trong người mới cũng coi như mà đến là một tay hảo thủ. Rõ ràng, liền như vậy bị miểu sát, liền cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là hư không long thực lực ư? Dù cho bị trọng thương, dù cho nhìn lên thần trí mơ hồ, cũng không phải bọn hắn những cái này cấp S có khả năng tùy tiện bắt chẹt. Sợ hãi trong đám người lan tràn, có chút dưới người ý thức lui về sau hai bước, nắm lấy vũ khí tay đều tại hơi hơi phát run. Mẹ, quái vật này thế nào như vậy mạnh? Vừa mới ai nói nó đã là nọ mạnh hết đà. Đứng ra ta bảo đảm đánh không chết hắn. Không gian này năng lực quả thực khó giải a, ai lên đi ai chết. Trong đám người chuyển đến mấy tiếng chửi nhỏ. Mặc dù mọi người đều sợ chết, thế nhưng không có người rời khỏi. Cặp kia ánh mắt bên trong tham lam cũng không có bởi vì sợ hãi mà biến mất, ngược lại bởi vì cô thi thể kia kích thích biến đến càng cuồng nhiệt. Câu phú quý trong nguy hiểm. Tại trận mỗi người đều là tại trên mũi đao liếm máu trưởng thành dị năng giả. Ai cũng biết, nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Đừng sợ. Nó vừa mới vận dụng như vậy mạnh không gian giam cầm, dị năng lượng khẳng định tiêu hao rất lớn. Có người trong đám người hô to, trong thanh âm lộ ra một cấu ngoan kình. Không sai. Vừa mới cái kia một thoáng khẳng định là nó hồi quang phản chiếu. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin nó có thể đem tất cả chúng ta đều giam cầm ở. Ai giết nó, ban thưởng chính là của người đó. Giết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, là càng điên cuồng bạo phát. Cố kia thi thể không đầu không chỉ không có dọa lùi nhóm này sói đói, ngược lại như là nhỏ vào trong chảo dầu một giọt nước, triệt để dẫn nổ toàn trường tham lam. Rầm rầm rầm, lại là mấy chục đạo dị năng công kích sáng lên. So trước đó càng mãnh liệt, càng thêm dày đặc. Đã cận chiến có bị miểu sát nguy hiểm, vậy liền dùng công kích tầm xa cứ thế mà đem nó mài chết. Hững. Ngư Khả Nhi cảm giác không thấy đau đớn, nhưng nàng có thể cảm giác được cỗ thân thể kia bên trong truyền đến phẫn nộ. Đó là thuộc về quái vật bản năng. Bị một đám sâu kiến như vậy khiêu khích, như vậy thương tổn, nó nổi giận. Cặp kia nguyên bản đã có chút tạm đạm hoàng kim đồng, giờ phút này lần nữa sáng lên chói mắt kim quang. Một cỗ khủng bố không gian ba động, bắt đầu lấy nàng thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Ngư Khả Nhi ý thức nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn xem cái kia thấu trời rơi xuống công kích, nhìn xem cái kia từng cái vặn bẹo người tham lam mặt. Nàng đột nhiên không muốn bùng đấy. Cái thế giới này, thật thật bẩn, AKK không có ở đây. Cái kia duy nhất nhà cũng không còn. Nếu như đây chính là kết quả, vậy liền để thanh này lửa đốt đến càng vượng một chút, đã đem những cái này bẩn tiểu đồ vật tất cả đều đốt thành cho bụi. Chương 402, Triệu Khôn Hiển Uy. Chương 402, Triệu Khôn Hiển Uy. Cuồng bạo năng lượng còn tại tàn phá bốn phía. Mọi người ở đây chuẩn bị đối đầu kia đã phát cuồng hư không long lần nữa phát động thế công thời gian. Ô, đất bằng đến kinh lôi. Một cỗ mắt trần có thể thấy gió lốc lớn màu xanh không có dấu hiệu nào theo lòng đất cuốn lên. Thế gió cực nhanh, nháy mắt tạo thành một đạo vòng tròn tường gió, đem đầu kia đang đứng ở bạo tẩu giáp danh hư không long gắt gao vây ở trung tâm. Phong nhận như lao, cao tốc xoay tròn. Tất cả dị năng công kích nện ở đạo này tường gió bên trên, tựa như là một đi không trở lại, trong khoảnh khắc liền bị quấy đến vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Bị vây ở trong đó hư không long phát ra gào thét thảm thiết. Nó vung vây cái kia dính đầy máu tươi bướm rồng, như phát điên xé rách lên trước mắt phong bích. Năng lượng kích động. Hư không long nuốt rồng trộn vào tường gió bên trên, không có bất kỳ tác dụng. Mọi người bị biến cố bất thình lình bức ngừng bước chân, kinh nghi bất định nhìn một phía. Thật là náo nhiệt a. Một đạo mang theo vài phần lười biếng ý cười âm thanh, xuyên thấu tiếng gió gào thét, rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bên khác, hai bóng người chậm chậm đi tới. Đi ở phía trước nam tử người mặc toàn thân áo đen, trong tay bóp lấy một cái quạt xếp, khóe môi nết lên để người như một xuân phong ý cười, cặp kia mắt đào hoa bên trong lại lộ ra một cố không nói ra được không khéo. Tại sau lưng hắn nửa bước vị trí, đi theo một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, bên hông mang theo một cái trường đao màu đen, bàn tay chưa bao giờ rời đi chôi đao. Toàn bộ người tựa như là một cái tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ hung binh, tản ra lăng lệ khí tức. Đám người tự động tách ra một con đường.
Triệu Khôn đong đưa quả xếp, đi lại thanh thản chỉ bạn CG đến phía trước nhất, Chu Nguyên một tấc cũng không rời. Triệu Khôn quét mắt một vòng xung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác người cạnh tranh, ánh mắt tại trên người bọn hắn dừng lại chốc lát, khóe miệng ý cười càng đậm. Các vị đã sớm tìm được cái này hư không long, thế nào cũng không tại trong nhóm phát cái tin tức thông báo một chút. Hắn dừng bước lại, quả xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay. Thế nào, là nhìn ta cùng mấy vị khác đồng đạo không tại, muốn ăn trộm gà bất thành. Tiếng nói vừa ra, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Trên mặt Triệu Khôn loại kia như một xuân phong ý cười tuy là chưa giảm, nhưng ánh mắt lại tại trong nháy mắt biến đến lạnh giá thấu xương. Hắn đột nhiên thu thập quả xếp. Ba. Tiếng vang lanh lảnh tại tĩnh mịch trên chiến trường lộ ra đặc biệt chói tai. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, không chút kiêng kỵ xem kỹ lấy tại trận mỗi người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia toàn thân đẫm máu, vỡ tại tường gió bên trong vô năng cuồng nộ hư không long trên mình. Nếu không phải Triệu Mỗ tới kịp thời, gà này e rằng còn thật để cho các ngươi cho trọng thành. Toàn trường tĩnh mịch. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách dùng Triệu Khôn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Trong đám người, mấy cái lần đầu tiên tham gia tụ họp chiến người mới liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy khó chịu. Cái này tiên đạo bên trong người, thế nào một cái so một cái cuồng. Trước có cái Tề Huyền, lại có cái danh xưng tối cường người mới lâm nhất. Hiện tại lại xuất hiện dài như vậy đến người mô hình cậu dạng tiểu bạch kiểm. Mọi người đều là thiên đạo thành viên, dựa vào cái gì ngươi dám một mình uy hiếp chúng ta tại trận nhiều người như vậy? Trang cái gì trang, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Có người nhỏ giọng thầm thì. Thế nhưng chút tham gia qua vãng giới tụ họp chiến lão luyện thành viên, giờ phút này lại từng cái sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí theo bản năng lui về sau nửa bước. Bọn hắn rất rõ ràng cái này đều là cười tủm tìm nam nhân đến cùng khủng bố đến mức nào. Khẩu Phật tâm xả, Triệu Khôn, liên tục mấy giới tụ họp chiến người đứng đầu. Tuy nói đó là bởi vì đứng đầu nhất mấy cái kia biến thái không tham gia, nhưng cái này đủ để chứng minh, tại còn lại nhóm người này bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng vương. Triệu Khôn đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, nhìn xem những cái kia lão du điều trong mắt kiêng kỵ, còn có vậy cái khác người trong mắt lấp lóe sợ hãi, hắn rất hài lòng. Liền đúng, những người này mặc dù là đồng đạo, nhưng càng là đối thủ cạnh tranh. Đối với hắn mà nói, những người trước mắt này, bất quá là một đám tùy thời chuẩn bị giành ăn chỗ lớn. Nếu không phải đạo chủ quy định không thể tự giết lẫn nhau, hắn đã sớm động thủ thanh tràng. Chân chính có thể vào hắn mắt, loại trừ mấy cái kia không có tới ra hỏa, cũng chỉ có cái khác mấy cái thiên đạo hạch tâm thành viên, người mới tôn hành, cùng cái kia tối cường người mới lâm nhất. Triệu Khôn, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng a. Một đạo thô kệch âm thanh đánh vỡ yên lặng. Đám người tách ra, một cái thân cao chừng 2 mét tráng hán đi ra. Hắn ở trần, bắp thịt như là đá hoa cương nhô lên, hiển nhiên một cái bắp thịt bánh nam. Triệu Khôn quay đầu, đánh giá trên dưới một chút Lữ Hùng, chế nhạo lên tiếng. Lữ Hùng a. Hắn thậm chí không có mắt nhìn thẳng đối phương, chỉ là thờ ơ loay hoay trong tay quả xếp. Nếu là tại mấy năm trước, ngươi chính xác còn có tư cách cùng ta nói như vậy. Về phần hiện tại đi. Triệu Khôn lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trong tay quả xếp đột nhiên bày ra. Bạch. Đối Lữ Hùng tiện tay một cái, không có bất kỳ báo hiệu. Thiên địa rung chuyển. Nguyên bản vẫn tính yên lặng khí lưu nháy mắt bạo động, một cỗ đủ để xé rách cương thiết khủng bố phong bạo tự nhiên chợt hiện, gầm thét hướng Lữ Hùng quét sạch mà đi. Còn lại mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, nhộn nhịp hướng hai bên né tránh. Lữ Hùng nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến phong bạo, thử lạnh một tiếng. Cho mèo. Hắn hai chân đột nhiên giẫm hướng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa giạn nước, nồng đậm màu vàng đất dị năng lượng phóng lên tận trời. Một giây sau, một đạo dày đến mấy mét, rộng chừng 10 trượng tường đất nổ lên, như là một tòa nguy nga vùng sắt cổng thành, vắt ngang tại trước người hắn. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nhìn tới cái này Lữ Hùng cũng là đại lao a, vừa mới không xuất thủ phòng trừng cũng là tồn lấy thời khắc mấu chốt trộn gà tâm tư. Nhóm này lao ra hỏa, cả đám đều che giấu, đều tại chờ lấy thời khắc cuối cùng nhặt chỗ tốt. Hô, cùng phong đụng vào tường đất bên trên, cũng không có đối nó tạo thành tổn thương gì. Cái kia khủng bố phong bạo lại bị đạo này nhìn như cổng cảnh tường đất cứ thế mà cản lại, chỉ ở trên mặt tường lưu lại vô số đạo tỉ mỉ vết cắt. Sau tường truyền đến Lữ Hùng đắc ý khiêu khích âm thanh. Triệu Khôn, nhìn tới ngươi cũng không ổn đi. Mấy năm không gặp, thế nào càng ngày càng bước lui. Liên ta cái này tiện tay bóp tiểu tường đất đều không làm gì được. Đứng ở sau lưng Triệu Khôn Chu Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Keng. Trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Một cố lăng lệ tột cùng sát ý nháy mắt khóa chặt tường đất sau Lữ Hùng. Để cho ta tới. Triệu Khôn đưa tay đè xuống Chu Nguyên bả vai, đem thanh kia gần ra khỏi vỏ hung đao ấn trở về. Hắn nhìn xem đạo kia tường đất, nghiền ngẫm nói, phải không? Hai chữ phun ra. Triệu Khôn cổ tay nhẹ rung, quả xếp lần nữa huy động. Lần này, động tác rất chậm, lại như là quấy nhiễu toàn bộ thiên địa mưa gió. Vâng. Nguyên bản vẫn chỉ là tàn phá bốn phía cuồng phong, trong nháy mắt này, cường độ tăng vọt mấy chục lần. Tiếng gió thổi không còn là gào thét, mà là biến thành sắc bén chói tai nổ đùng. Đó là không khí bị cực độ áp suất sau sinh ra âm bạo. Màu xanh phong bạo hóa thành vô số đem vô hình cối xay thịt, điên cuồng cắn xé đạo kia nguy nga tường đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dày đặc tiếng vỡ vụn vang lên. Đạo kia mới vừa rồi còn không thể phá vỡ tường đất, giờ phút này dĩ nhiên mỏng manh đến như là bã đậu một loại, bắt đầu từng khúc băng liệt. Vẹn vẹn nửa hơi thời gian, vang một tiếng nổ mạnh, tường đất triệt để sụp đổ, hóa thành thấu trời kỳ sụ chia. Mà tại thấu trời bụi đất phía sau, Lữ Hùng diện mục dữ tợn, hai tay giao nhau gắt gao che ở trước người. Hai chân của hắn đã thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, hai cái rãnh sâu trên mặt đất cày ra xa 7-8 mét. Phúc. Lữ Hùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch liệt lung lay, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ vân đạm phong khinh nam nhân. Làm sao có khả năng? Khoảng cách thế nào sẽ lớn như vậy? Triệu Khôn tiện tay kéo cái phiến hoa, đem đấu trời báo cắt thổi tan. Hắn nhìn xem lung lay sắp đổ Lữ Hùng, ngựa khí bình thường giống như là nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hiện tại, biết chúng ta có bao nhiêu chênh lệch ư? Sớm đã là khác nhau một trời một vực. Triệu Khôn không có lại độc thủ. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Giết gà dọa khỉ. Cái này Lữ Hùng mặc dù là cái ngu xuẩn, nhưng vừa vặn dùng tới chấn nhiếp nhóm này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Không phải chờ chút mấy cái kia chân chính quái vật tới, trang diện một khi hỗn loạn lên, bọn hắn cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, mà là thật sẽ chết. Nói đến, chính mình đây cũng là tại làm việc thiện. Đúng lúc này, một trận làm lòng người say gió hương đột ngột phiêu tới. Ngay sau đó, hai đạo bóng hình xinh đẹp như là như hồ điệp theo trên không rơi xuống. Một cái buộc lấy đôi song mã, vóc người nóng bỏng đến để người mắt long long. Một cái váy trắng khác đồng bền, khí chất thanh lãnh xuất trần, giống như tiên nữ hạ phàm. Chính là ngu xảo nhi cả dù mạ kỳ. Ngu xảo nhi chớp cặp kia mắt to như nước trong eo, nhìn trước mắt này dường cung bạt kiếm một màn, che miệng cười khẽ. Nha, đây không phải Khôn ca ư? Các ngươi đây là đang làm gì a? Nàng chỉ xa xa đầu kia còn tại tường gió bên trong rẽ rủa hư không long. Hư không long còn tại bên đó đây, thế nào người nhà trước tiên đánh lên? Nhìn thấy hai nữ xuất hiện, Triệu Khôn nháy mắt hiện lên một chút ánh sáng. Hắn phất phất tay, trong thiên địa cái kia khủng bố phong áp nháy mắt tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Lữ Hùng miệng lớn thở hổn hển, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt nhìn xem Triệu Khôn bên trong tràn ngập thật sâu kiếm kỵ. Cái này khẩu Phật tâm xà, thực lực dĩ nhiên đã khủng bố đến loại tình trạng này. Triệu Khôn sửa sang lại một thoáng có chút hơi loạn cổ áo, đối hai nữ lộ ra một cái tự nhận làm mỉm cười mê người nhất. Hai vị mỹ nữ nói đùa. Hắn đong đưa vào xếp, một bộ trách trời thương người dáng dấp. Ta chẳng qua là tại khuyến cáo một ít đồng đạo, không muốn làm điểm vật ngoài thân, mà ném đi tính mạng của mình mà thôi. Cuối cùng, người này mạng chỉ có một. Dù cho là chúng ta những cái này cường đại dị năng giả, chết cũng liền là một nắm kịch sủ chia, nên biết chân quý mới phải. Lời nói này nhìn như là tại trả lời ngu xảo nhi. Thực ra là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây. Không thực lực kia, cũng đừng cứng rắn hướng cái này cối xay thịt bên trong chui. Trong đám người, không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi, lặng lẽ lui về sau đi. Hiển nhiên, Triệu Khôn vừa mới cái kia một tay, triệt để đánh nát bọn hắn muốn đục nước béo cò ý niệm. Mã Kỳ nhìn xem Triệu Khôn bộ kia rối trá bộ dáng, trong lòng âm thầm lật cái bị ạ tiểu gặng, nhưng trên mặt cũng là cười nhẹ nhàng. Khôn ca nói đúng. Nàng nhẹ giọng thì thầm, âm thanh mềm nhũn đến hai. Tính mạng mới là trọng yếu nhất, nếu là mệnh đều không còn, vậy coi như thật cái gì đều không còn. Triệu Khôn nhìn xem trước mặt hai cái này, mỗi người đều mang phong tình cực phẩm mỹ nhân, tâm tình thật tốt. Một cái là đồng nhan cự cái kia, một cái là thanh thuần tiểu tiên nữ. Tất cả đều là hắn đồ ăn a, hắn tiêu sái đem quả xếp vừa thu lại, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ. Vẫn là muội muội đồng ca ca hảo tâm. Không giống một ít thô nhân, tốt xấu không phân. Ngay tại Triệu Khôn hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác thời gian, một đạo tràn ngập trêu tức âm thanh, vô cùng không đúng lúc theo bên cạnh chen vào. Cái gì ca ca muội muội? Triệu Khôn, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư tại cái này thông đồng tiểu muội muội? Thật xứng đáng là chúng ta thiên đạo đóa hoa giao tiếp a.